các hạ ngươi là của chúng ta dẫn đạo giả, vẫn là kẻ hủy diệt.
Chương 252, 252 ít nói nhảm. 252 ít nói nhảm. Các hạ, đây chính là ma lực mang tới cuối cùng biến hóa sao? Thật là đáng sợ, chỉ một người như thế nhỏ bé đồ vật liền có thể đánh nát một cái tinh cầu. Alex run rẩy, hắn nhớ tới Phương Thiên trước đó nói tình huống. Rõ ràng nguy hiểm như thế đồ vật, Phương Thiên lại dễ dàng lấy ra giao dịch. Tình huống như thế đủ để chứng minh Phương Thiên đối với ma lực hiểu rõ trình độ, đồng thời ma lực cho thế giới này mang tới nguy hại lớn đến bao nhiêu. Các hạ ngươi là của chúng ta dẫn đạo giả, vẫn là kẻ hủy diệt. Alex không cách nào lấy chắc Phương Thiên định vị, Phương Thiên mang tới ma lực có đáng sợ tương lai, mà vào giờ phút này thủy tinh biểu hiện cũng làm cho hắn đã được kiến thức ma lực đáng sợ. Nhưng mà Alex cũng không biết ma lực bên trên còn có nguyên khí, đây chính là so với ma lực trên tường gấp mấy vạn sức mạnh. Trong vũ trụ chính thống sức mạnh, cũng không phải ma lực loại này thay đổi giữa trường sức mạnh. Cùng lúc đó, Phương Thiên vừa mới đưa đi rồi, quay đầu lại nhìn bầu trời sẽ hiểu. Bất quá, Phương Thiên có chút kỳ quái lấy thủy tinh sức mạnh tinh cầu này căn bản không khả năng xuất hiện làm cho nàng toàn lực người. Chẳng lẽ là đế vương? Không lý do, nếu như là đế vương lời nói cũng sẽ không như thế bình tĩnh mà xuất hiện ở đây. Phương Thiên không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, phải biết đế vương vị trí tinh hệ cùng bã ly nạ tinh hệ, thiên luân tinh hệ khoảng cách không chỉ một sao nửa điểm. Hơn nữa lấy đế vương trình độ lại đây tuyệt đối sẽ là mang theo đại bộ đội, mà không phải một người một ngựa. Được rồi, đi xem được rồi. Phương Thiên quyết định sau, thả người nhảy một cái hướng về chiến trường phương hướng chạy đi. Thủy tinh là Phương Thiên ma lực tạo thành thân thể, trong đó sức mạnh tuyệt đối là cực kỳ mạnh mẽ. Phải biết Phương Thiên ma lực có thể là có thể đánh nát tinh cầu sức mạnh, mà thủy tinh biểu hiện ra tình huống cũng là như thế này. Bên trong chiến trường, thủy tinh bùng nổ ra công kích đã tiêu tán, nàng vô lực quỳ trên mặt đất, hoàn toàn tiến vào kịp thời. Nguồn năng lượng không đủ hoàn toàn không có cách nào tự mình khởi động, giống như vật chết như thế quỳ trên mặt đất. Vừa lúc đó, Elysi ra một mặt bị đau mà từ trên mặt đất đứng lên, mà bên cạnh nàng đem màu sắc khác nhau trường kiếm bảo vệ nàng. Thực sự là đau nhức, nếu không có vương kiếm chống đỡ, thật không biết biết đánh thành cái dạng gì. Gia hỏa này cùng tên khốn kia có liều mạng. Elysi ra từ trên mặt đất đứng lên, trên người kiến trúc mảnh vỡ rơi xuống. Khi nàng nhìn về phía thủy tinh thời điểm không khỏi thở dài một cái. Đã không được sao? Phương Thiên tên khốn kia thật không biết nơi nào tìm được người này, đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ gặp xui xẻo. Nếu như bà Lina biết rõ lời nói, cũng không biết sẽ như thế nào phát rồ. Nói xong Elysi ra đi hướng thủy tinh, nhìn thủy tinh giống như vật chết dáng dấp trong lòng có chút tiếc hận. Bất quá, rất nhanh nàng liền phát hiện thủy tinh thân thể chính đang chậm rãi sung năng khôi phục. Nhìn dáng dấp chỉ cần thân thể không nát, liền cùng bà Lina gần như vô hạn phục sinh. Thực sự là đủ rồi, tại sao ta tiểu không thể nắm giữ sức mạnh như vậy? Đã được kiến thức thủy tinh tình huống, Elysi ra rất ước ao. Bà Lina vô hạn phục sinh có thể nói là tuyệt đối máy nói dối, mà máy định vị liền ở Phương Thiên trên người. Cho nên nàng căn bản cũng không cần lo lắng Phương Thiên sẽ rời đi, chỉ cần muốn tự sát một lần liền có thể xuất hiện tại Phương Thiên bên người. Mà Elysi ra không giống, tuy rằng cùng Phương Thiên có khế ước, thế nhưng chỉ có thể cảm giác được hắn còn sống, những thứ khác hoàn toàn liền không cảm giác được. Chính lúc Elysi ra suy tính thời điểm, Phương Thiên bóng người từ trên trời giáng xuống. Ầm. Mặt đất truyền đến chấn động, đáng sợ lực trùng kích nhấc lên phong động. Mà Elysi ra cảm thấy Phương Thiên xuất hiện, trên mặt vẻ mặt trở nên vui sướng. Đây không phải ta dòng dã 10.000 năm đều không có tin tức cả đời đồng bọn sao? Elysi ra lời nói mang theo lạnh lùng chế rêu ám phúng, bất quá nàng vẫn là rất vui vẻ có thể gặp lại được Phương Thiên. Cái quỷ gì? Ta không nhớ rõ ta có rời đi lâu như vậy, ta chỉ là từ bên kia bay đến bên này mà thôi. Phương Thiên nhìn thấy Elysi ra vốn định bắt chuyện một cái, kết quả bị nàng một câu nói khiến cho sững sờ ở nguyên chỗ. Hoàn toàn không biết xảy ra cái gì. Đứng tại chỗ nhìn Elysi ra. Đối với cái này Elysi ra càng là bất mãn, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thiên nói ra. Cũng may khi ta tới có người cho giảng giải trong vũ trụ tình huống, bằng không ta cũng sẽ không biết biết rõ làm sao chuyện quan trọng. Như vậy thân ái Phương Thiên, ngươi cho rằng hai cái tinh hệ ở giữa khoảng cách có bao xa? Chẳng lẽ không biết ngươi đến này tinh hệ dùng thời gian đã không sai biệt lắm 10.000 năm sao? Cơn mơ nở. Lâu như vậy. Phương Thiên nghe được giải thích sau trên mặt cũng lộ ra khiếp sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại có thể biết như vậy. Bất quá, Elysi ra khá là cảm khái. Cái tên nhà ngươi cũng là lợi hại, vài trăm ức năm ánh sáng khoảng cách ngươi chỉ dùng 10.000 năm là đến. Ta nên nói cái gì cho phải? Này, những người khác có khỏe không? Phương trời mới biết tình huống. Một mặt xoắn xuýt mà nhìn Elysi ra. Bởi vì 10.000 năm sự tình chỉ sợ sẽ có rất nhiều đều lợi hại đi, lúc đó chỉ là dự định rời đi nhiều nhất một tháng. Ai biết trong vũ trụ hoàn toàn liền không có thời gian trôi đi cảm giác. Hơn nữa chính mình cũng không có lão hóa hiện hiện, này đưa đến Phương Thiên cho rằng chỉ có như vậy một lúc. Nghe vậy, Elysi ra nhếch miệng lên, vung tay nói ra. Thật đáng tiếc, tất cả mọi người đều còn tại. Bao quát đồ đệ của ngươi, còn có nhân viên cửa hàng đều sống sót. Phải biết không ai từng nghĩ tới ngươi sẽ rời đi lâu như vậy, bất quá mọi người đều thật nhớ ngươi. Đúng rồi, Emy lì ạ cái kia bị ngươi xưng số một lọ lì ra hỏa hiện tại cũng theo chúng ta đồng thời. Một thời gian vạn năm quá lâu, chỗ bằng vào chúng ta hầu như đều cùng nhau. Nghe được Elysi ra Phương Thiên đã minh bạch, hắn hiểu được tình huống bây giờ. Ta hiểu rồi, các ngươi bọn này bác gái cô quạng mà cùng nhau ôm đoàn. Nghiệp trướng. Ngươi không tư cách nói chúng ta, ngươi là tên con kiếp. Elysi ra vốn tưởng rằng Phương Thiên sẽ trầm thống cảm khái một chút,
không nghĩ tới hắn trực tiếp một câu nói đốt lên chính mình. Bất quá đây mới là Phương Thiên, miệng đầy cô quạng bác gái tổn hại Ellysi giả người. Thế là, 10.000 năm ngươi một điểm cũng không hề biến hóa. Cuối cùng Ellysi giả đoán niệm mà nhìn Phương Thiên, đoán giận mà thở dài một cái. Đối với cái này Phương Trời hoàn toàn liền không có cảm giác, buông tay nói ra. Trách ta lạc, rồi lại nói lây góc độ của ta xem ra hoàn toàn sẽ không có 10.000 năm. Đối với Phương Thiên lời nói, Ellysi giả đột nhiên không cách nào phản bác. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thiên nói không ra lời. Sau đó, Ellysi giả lớn tiếng mà hướng về Phương Thiên gọi vào. Phương Thiên, 10.000 năm rồi. Dòng dã 10.000 năm rồi. Ta đã đạt đến đủ mạnh rồi, cho nên ta muốn khiêu chiến ngươi. Lần này ta muốn đánh bay ngươi. Nghe vậy Phương Thiên biến sắc mặt, tràn đầy không nói gì mà nhìn Ellysi giả phải biết hiện tại Phương Thiên cũng không phải đã từng cái kia Phương Thiên rồi. Bởi ma lực giảm bớt, đã kích thích nguyên khí tăng trưởng. Nói cách khác hiện tại Phương Thiên so với trước đây mạnh hơn gấp mấy trăm lần, hơi không chú ý một cái tinh cầu sẽ không có. Đừng áo, ta hiện tại không muốn chiến đấu. Ta chỉ muốn chỗ ở nhà chơi game, đúng rồi ta để cử cho ngươi một cái trò chơi làm sao. Ít nói nhảm. Nói xong Ellysi giả dựa vào hướng về Phương Thiên, một quyền không chút lưu tình đánh tới. Chương 253 Ellysi giả trưởng thành. 253 Ellysi giả trưởng thành. Ít nói nhảm. Ellysi giả không có cho Phương Thiên bất kỳ lại cơ hội nói chuyện, lúc này toàn lực mà lên. Một cước dẫm trên mặt đất nhất thời đạp vỡ dưới chân tất cả, sức mạnh đáng sợ mét phân nát xi măng mặt đất, vốn là đã là phế tích nhà lớn là vào lúc này rung chuyển. Địa chấn không ngừng truyền vang tại toàn bộ phía khu, tại trong tràng người cũng có thể cảm giác được này đáng sợ chấn động. Mà Phương Thiên đối mặt Ellysi giả không chút lưu tình bất kích, khuôn mặt lộ ra bất ngờ. Xem ra ngươi lớn lên không ít. Phương Thiên nhìn chăm chú vào phía trước lạnh nhạt nhìn đột kích Ellysi giả, mà Ellysi giả đối với Phương Thiên lời nói cũng không có bất kỳ lưu ý năm đấm hướng về Phương Thiên vị trí đánh tới, trong miệng hò hét lên. Đó là tự nhiên, một thời gian vạn năm ta đã có thể ở trong vũ trụ sinh tồn. Ầm. Ellysi giả một quyền đã rơi vào Phương Thiên trên mặt, mà Phương Thiên tùy ý đứng bất động đứng nguyên tại chỗ. Năm đấm sức mạnh cũng không hề lay động Phương Thiên thân hình, chỉ là để đầu chết một cái. Oeng. Nắm đấm mang tới uy lực vào lúc này mới buộc phát ra, sức mạnh đáng sợ từ Phương Thiên trên người truyền đạt đến mặt đất. Trong phút chốc cả cái khu vực đều bị này cố khuyết tán sức mạnh mét phân nát. Ầm ầm ầm. Chu vi trăm dặm quần thể kiến trúc ầm ầm ngã xuống, khói bụi quần quần mà lên, tại trong tràng dị năng cơ quan cùng cơn ác mộng người đều ở đây cô đáng sợ xung kích bên trong mất đi đối thủ. Đột nhiên xuất hiện sóng trùng kích đem toàn bộ cục diện đánh vỡ, Ellysi giả sức mạnh đã đạt đến hủy diệt hành tinh trình độ. Trong truyền thuyết cấp 11, vượt qua vật chủng cực hạn đạt đến tiến hóa đỉnh chót. Ellysi giả đã không còn là long mà đạt đến cấp 11 sau nàng hầu như có thể cảm giác được thế giới không giống nhau. Tinh cầu chẳng qua là một cái khởi điểm, vũ trụ mới thật sự là bắt đầu. Ta bỏ ra 10.000 năm đến chủng tộc đỉnh cao, lại tốn 10.000 năm đạt đến tiến hóa đỉnh cao. Ta làm tất cả những thứ này đều là vì ta, cũng là vì ngươi. Phương Thiên. Ellysi giả quả đấm cũng không bởi vì không cách nào lay động Phương Thiên mà thả đi, mà là càng thêm dùng sức bùng nổ ra ma lực. Một thời gian vạn năm bên trong, Ellysi giả mỗi giờ mỗi khắc đều hướng về đuổi theo Phương Thiên. Phương Thiên quá cường đại. Loại kia mạnh mẽ để Ellysi giả cảm giác được tuyệt vọng, thế nhưng lấy Ellysi giả tính cách là tuyệt đối sẽ không chịu thua cùng từ bỏ. Cho dù là tuyệt vọng cũng sẽ ra sức về phía trước. Bất kể như thế nào, nàng đều sẽ không bỏ qua. Từ cùng Phương Thiên kết làm một đời đồng bọn sau, Ellysi giả đều không hề dừng lại một chút nào, nàng đuổi theo Phương Thiên. Nhưng mà Ellysi giả sức mạnh để Phương Thiên cảm giác được đau đớn. Đổi lại trước đây Phương Thiên hay là đã bị đánh bay rồi. Thế nhưng hiện tại bất đồng, bởi ma lực tiêu hao, nguyên khí hầu như chiếm cứ ma lực vị trí. Cho nên hiện tại Phương Thiên hoàn toàn không có cách nào dùng đã từng tiêu chuẩn đến đối so với, hiện tại Phương Thiên càng mạnh hơn, đáng sợ hơn. Tinh cầu ở trong mắt hắn chẳng qua là xoay tay liền có thể hủy diệt. Còn chưa đủ có thể. Ellysi giả. Phương Thiên đứng tại chỗ, tuy rằng tất cả xung quanh đều bị Ellysi giả ma lực nghiền nát. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ, bởi vì Phương Thiên trở nên mạnh mẽ. Lại trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng không đủ, thế nhưng Ellysi giả. Cảm ơn ngươi, ta có thể nhìn thấy tiến bộ của ngươi. Chung quy có một ngày ngươi có thể đuổi theo, sau đó đánh bại ta. Phương Thiên mỉm cười nhìn xem phía trước mặt phát lực, chỉ là Ellysi giả không cam lòng. 10.000 năm nỗ lực lại còn là kết quả như thế, cây này một vạn năm trước khác nhau ở chỗ nào? Một vạn năm trước này, lần thứ nhất gặp phải Phương Thiên thời điểm, Ellysi giả cũng là dường như hiện tại như thế tin tưởng chính mình sức mạnh, mà cuối cùng lại bị Phương Thiên một quyền đánh thành trọng thương. Hiện tại lẽ nào cũng là như thế sao? Ta không cam lòng. Phương Thiên, ngươi hôm nay không đem ta đánh ngã lời nói, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Ellysi giả cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phương Thiên trừng lớn hai mắt. Trên người ma lực hoàn toàn bộc phát ra. Thời khắc này tinh cầu run rẩy, ở cái này trong nháy mắt dường như cảm thấy sợ hãi như thế run rẩy. Phương Thiên nhìn thấy Ellysi giả nhẹ như vậy nhẹ mà vỗ vỗ bả vai của nàng, thản nhiên nói: "Đi theo ta." Vừa nói xong, Phương Thiên nắm lấy Ellysi giả vai biến mất ở nguyên chỗ. Mà tinh cầu cũng khôi phục yên tĩnh, giống như là trước khi báo táp xảy ra yên tĩnh. Cùng lúc đó vệ tinh ghi chép xuống Phương Thiên cùng Ellysi giả cử động, giờ khắc này Alet nội tâm là run rẩy, ma lực đáng sợ so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mất đi mục tiêu, nhanh lên một chút tìm đến hắn nhóm. Alex bên người báo cáo viên không ngừng phản hồi tin tức, cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại một viên hoang vu một người trên tinh cầu. Cái tinh cầu kia bởi cùng Thiên Luân tinh có hoàn toàn không giống cho nên cũng không hề phát ra đi ra. Thời điểm này, Phương Thiên mang theo Ellie Xi Dạ đứng ở nơi này cái tinh cầu hoang vu lên. Ellie Xi Dạ cắn răng nghiến lợi nhìn Phương Thiên, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, cho nên ngươi cũng phải toàn lực. Ta thật sự muốn biết cùng ngươi chiến lệnh. Nói xong, Ellie Xi Dạ trên người bắt đầu tụ tập ma lực. Đỏ đậm áo giáp cũng vào đúng lúc này xuất hiện tại trên người nàng, tuy rằng trong chân không có thứ gì, nhưng nhiệt độ lại kỳ tích bình thường mà chuyển tới Phương Thiên trên người. Cuối cùng Ellie Xi Dạ một thân long một dạng áo giáp màu đỏ xuất trên người bây giờ. Thật dài long vĩ đung đưa ở sau lưng. Sáu thanh trường kiếm càng là dương phát ra đáng sợ chấn động. Tinh cầu mặt ngoài đều không chịu nổi Ellie Xi Dạ sức mạnh nổ tung rồi, tinh cầu hoang vu lên đã xuất hiện khe nước to lớn. Hơi có không chú ý liền sẽ trong nháy mắt giải thể, đây chính là Ellie Xi Dạ sức mạnh của hôm nay. Vượt qua cấp 10, đạt đến cấp 11 sức mạnh đáng sợ. Chỉ là uy thế liền có thể chấn vỡ tinh cầu, đáng sợ như vậy vật chủng đã vượt qua thuyết tiến hóa, không cách nào tại tinh cầu bên trong sinh tồn. Cần một cái càng cường đại hơn hoàn cảnh, cũng chính là vũ trụ. Phương Thiên mặt với trước mắt Ellie Xi Dạ biến hóa trên mặt cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thản nhiên nói: "Cảm ơn." Sau một khắc Ellie Xi Dạ không chút lưu tình hướng về Phương Thiên xông đi, trôi nổi ở bên cạnh sáu thanh trường kiếm là bùng nổ ra đáng sợ chấn động. Áo nghĩa, Lục đạo. Lục Vương kiếm áo nghĩa vào đúng lúc này bị Ellie Xi Dạ sử dụng đến, sức mạnh đáng sợ hướng về Phương Thiên vị trí oanh kích mà đi. Mà tinh cầu căn bản vô pháp tiếp nhận được nguồn sức mạnh này, tại Ellie Xi Dạ bùng nổ ra sức mạnh thời điểm liền cầu thang rồi. Tinh cầu phá nát bạo phát ra đáng sợ uy lực, sinh ra sóng trùng kích lay động liêu không gian. Từng trận chấn động khuyết tán ra, cũng may trong vũ trụ cũng không hề vật trùng. Ellie Xi Dạ công kích rơi vào Phương Thiên trước mặt, nhưng Phương Thiên sẽ không ngồi chờ chết. Nếu Ellie Xi Dạ muốn gặp gỡ sức mạnh của mình, như vậy chính mình cũng phơi bày một ít. Ellie Xi Dạ, ma lực không phải kết thúc, ma lực bên trên còn có vũ trụ năng lượng nguyên khí. Nói xong Phương Thiên song quyền nắm chặt, hướng lên trước mặt Ellie Xi Dạ đấm tới một quyền. Ầm. Mặc dù là chân không, thế nhưng là xuất hiện khó mà tin nổi áp xúc tiếng nổ mạnh. Mà nắm đấm từ Ellie Xi Dạ gương mặt sắt qua, trong đó nguyên khí càng là đáng sợ. Chỉ là sắt qua, liền để Ellie Xi Dạ cảm giác được tử vong đến. Chương 254 một quyền. 254 một quyền. Ầm. Mặc dù là chân không, thế nhưng là xuất hiện khó mà tin nổi áp xúc tiếng nổ mạnh. Mà nắm đấm từ Ellie Xi Dạ gương mặt sắt qua, trong đó nguyên khí càng là đáng sợ. Chỉ là sắt qua, liền để Ellie Xi Dạ cảm giác được tử vong đến. Oeng. Sắt qua gò má quả đấm nhấc lên cột sáng màu trắng, cột sáng nhằm phía xa xôi một viên hành tinh. Sau một khắc, cột sáng rơi vào đến hành tinh bên trên, cái gì dấu hiệu đều không có trực tiếp xuyên suốt, lập tức nổ tung. Hành tinh giống như pháo hoa tại trong vũ trụ tỏa ra, dị thường lóa mắt. Vào giờ phút này, Ellie Xi Dạ một ngụm máu tươi phun ra ngoài, huyết trôi nổi ở trong chân không, mà thân thể vô lực nửa quỳ tại Phương Thiên trước mặt. Cũng không hề đánh trúng một đòn kết quả vẫn để cho Ellie Xi Dạ bị thương nặng, loại này mạnh mẽ tuyệt đối không phải đùa giỡn. Thời khắc này Ellie Xi Dạ xem như là đã minh bạch, Phương Thiên từ đầu đến cuối sẽ không có chăm chú qua. Bất kể là đối chính mình vẫn là cái kia có thể hủy diệt hành tinh Minh Tinh Vương. Phương Thiên từ đầu đến cuối đều đang dùng ma lực, mà phải hay không trong vũ trụ cái cô này nguyên khí. Phương Thiên, ngươi thật sự rất cường. Ellie Xi Dạ cố hết sức ngẩng đầu mở lên trước mặt Phương Thiên, trên mặt một trận bất đắc dĩ. Phương Thiên là mạnh đến nỗi làm cho không người nào lại, mạnh đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng. Đối với Ellie Xi Dạ lời nói, Phương Thiên bất đắc dĩ cười cười. Đưa tay nâng dậy nàng nói. Đích xác rất mạnh, thế nhưng cường hơi quá. Nói xong Phương Thiên mang theo Ellie Xi Dạ biến mất ở tinh cầu bên trong mảnh vỡ. Mà lúc này đây Thiên Luân bên trong Alex một mặt mồ hôi lạnh mà nhìn xem phía trước mặt tình hình trận chiến thống kê. Thành thị hủy diệt một tòa, này vẫn tính là nhẹ. Cả cái tinh hệ bên trong hai cái hành tinh, một cái vệ tinh bị đánh nát. Kết quả như thế quả thực chính là thế giới tận thế bình thường. Alex áp lực rất lớn, trước nay chưa có to lớn. Về phần ác ngộng tổ chức, Alex hiện tại cũng không có tâm tư đi quản. Phương Thiên thể hiện ra thực lực đã chứng minh một điểm, vị này không vui hủy diệt thế giới chẳng qua là trong nháy mắt. Cho nên, ác ngộng tổ chức tạm thời để một bên. Toàn bộ chiến đấu có chút đầu voi đuôi chuột, nhưng không có ai cảm thấy không vui. Bởi vì các nàng đều đã được kiến thức có thể tại trong vũ trụ sống sót nhân vật, trong đó sức mạnh càng không phải là các nàng có thể chống cự rồi. Cơn ác mộng lãnh tụ tại hậu chiến đã được biết đến cuộc chiến đấu này, cả người tiến vào điên cuồng trạng thái, dường như tín đồ như thế truy tìm lấy Ellie Xi Dạ. Chỉ bất quá, Ellie Xi Dạ cũng không còn xuất hiện tại lãnh tụ trước mặt. Ác mộng tại Ellie Xi Dạ sau khi xuất hiện biến thành ủng hộ ma pháp văn minh tín đồ, bắt đầu tôn trọng ma lực. Mà Alex đối với loại này tình huống mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không hề lại thảo phạt tác ngộng. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó Alex đã có thể khẳng định, ác ngộng đều sẽ đứng tại phía bên mình. Bởi vì Ellie Xi Dạ cùng Phương Thiên nhận thức. Phương Thiên có thể đứng tại phía bên mình hết thảy đều tính mỹ hảo. Mà tham gia chiến đấu học sinh. Cuối cùng bình an trở về. Mặc dù có thương vong thế nhưng cũng không lớn, dị năng cơ quan người đã đem những học sinh này dán lên người dự bị nhãn mác. Lôi, Lisa, John cũng đang sau về tới học viện. Nhưng mà biết được Phương Thiên tạm thời xin nghỉ ngơi, điều này không khỏi làm cho bọn hắn có chút kỳ quái. Bởi vì Phương Thiên không có chọn rời đi, mà là tạm thời tính nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Phương Thiên trong biệt thự, thủy tinh khôi phục bình thường. Ở phòng khách quét tước vệ sinh, nhẫn nhục chịu khó, hoàn toàn không có bất kỳ oán giận. Trên người trang phục nữ buộc sạch sẽ cực kỳ, hoàn mỹ thể hiện ra hầu gái nên có tố chất. Mà Phương Thiên cùng Elysia, cợt mờ nở, này rơi ạ không khoa học. Phương Thiên ngậm thuốc lá ngồi ở phòng khách TV trước mặt đại hống đại thiếu, trên tay máy game cần điều khiển đều bị hắn nắm vang lên kẹt kẹt. Khắp khuôn mặt là phiền muộn cùng khó mà tin nổi, mà ngồi ở bên cạnh Elysia một mặt sung sướng mà liếc mắt nhìn lại, tràn đầy tự tin hỏi, đây đã là bao nhiêu liên tiếp đánh bại sao? 100 vẫn là 200. Elysia đắc ý nhìn Phương Thiên, huyền diệu chính mình chiến ký. Mà Phương Thiên một mặt buồn bực che mặt, cả người đều u ám rồi. Rơi ạ, ai có thể nói cho ta vì cái gì ta đây loại người chơi già dặn kinh nghiệm sẽ bị ẹ lì xì dạ cái này chưa từng có chơi đùa trò chơi hành hạ, hơn nữa còn là liên tiếp đánh bại. Vừa bắt đầu, Phương Thiên lôi kéo ẹ lì xì dạ chơi game nàng hơi không kiên nhẫn, dù sao chưa có tiếp xúc qua. Tiếp lấy ẹ lì xì dạ quen thuộc sau, liền bắt đầu thích. Sau đó, sẽ không có sau đó rồi. Quen thuộc tốt trò chơi ẹ lì xì dạ con đường cuồng loạn Phương Thiên, giống như là Phương Thiên tại chiến đấu lên cuồng loạn ẹ lì xì dạ như thế. Cho nên Phương Thiên mới sẽ đại hống đại thiếu. Này không khoa học. Tại sao lại như vậy? Cuối cùng Phương Thiên lấy 130 liên tiếp đánh bại nhận thua, tình huống này đánh chết Phương Thiên cũng không nghĩ ra. Ai sẽ biết ẻ lì xì dạ chơi game lại như thế có thiên phú, hơn nữa còn là đáng sợ như vậy. Tuyệt vọng, Phương Thiên phảng phất đã đối trò chơi tuyệt vọng. Này quá đả kích người, liền như chính mình đả kích người khác như thế. Thời khắc này Phương Thiên rốt cuộc hiểu rõ những người khác nhìn thấy cảm thụ của mình rồi, quả thực đau xót sảng khoái. Ta không chơi. Vậy được, dù sao ta thắng đủ rồi. Phương Thiên chịu không được mà ném mất cần điều khiển. Mà bên người ẻ lì xì dạ sung sướng mà nhìn phát điên Phương Thiên. Sau đó, Phương Thiên từ trong tủ lạnh lấy ra nước trái cây ngồi ở ẻ lì xì dạ bên người. Ẻ lì xì dạ ngươi là làm sao qua được? Không phải nói nơi này khoảng cách bên kia rất xa sao? Nghe vậy ẻ lì xì dạ dừng lại, quay đầu lại nhìn Phương Thiên vi diệu nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không hỏi, rất đơn giản. Ác mộng người bên kia liên lạc với chúng ta. Lúc đó bà Lý Nạ chính thiếu kiên nhẫn cho nên đem sự tình ném cho ta rồi. Thế là, ta tìm được nhóm bọn ngươi tọa độ liền vượt qua đến rồi. Ẻ lì xì dạ một mặt đơn giản nhìn Phương Thiên. Mà Phương Thiên nghe nói như thế nhất thời cảm giác mình bay 10.000 năm còn không bằng chờ một chút làm cho đối phương chính mình liên lạc qua đến. Ta đột nhiên cảm giác ta này 10.000 năm đến cùng sống đi nơi nào. Lại nói ta đúng là nhân loại sao? Tại sao 10.000 năm ta còn chưa có chết? Phương Thiên bắt đầu buồn bực, mặc dù nói mình là nhân loại thế nhưng có ai từng thấy nhân loại sống 10.000 năm vẫn là trẻ tuổi như thế? Ai biết? Dù sao ta hiện tại cũng không phải long tộc rồi, chính ta là cái gì chính mình cũng không rõ ràng. Ế lì xì dạ vô tình uống nước trái cây, đồng thời mở miệng nói với Phương Thiên. Đối với cái này điểm Phương Thiên cũng bất đắc dĩ, bất quá tình huống bây giờ là. Ta nghĩ đem hai cái văn minh liên tiếp lại, ngươi cảm thấy thế nào? Cái văn minh này. Quá yếu, ngươi không sợ người bên kia đem bên này tiêu diệt sao? Ế lì xì giả nghe nói như thế có chút kỳ quái hỏi, đối với cái này vấn đề Phương Thiên cũng là rất rõ ràng. Nay ta biết, chỉ là, liên tiếp lại khẳng định không phải hiện tại. Bất quá đem những người khác nhận lấy vui đùa một chút cũng là có thể, dù sao ngươi nói cho ta rời đi là 10.000 năm. Lúc đó ta dự định chỉ là cách chạy vài ngày, ai biết sẽ biến thành như vậy. Nói cũng phải. Ế lì xì dạ đối với Phương Thiên lời nói cũng không hề phản đối, mà là đồng ý rồi. Thế là hiện tại vấn đề chính là làm sao đem những người khác nhận lấy rồi. Vấn đề này ta muốn đi tìm người thương lượng một chút. Ta cũng đi. Kết quả là, Phương Thiên cùng Ế lì xì dạ chuẩn bị kỹ càng ra cửa. Chương 255, 255 đế vương manh mối. 255 đế vương manh mối. Phương Thiên cùng Ế lì xì dạ đạt thành nhất trí sau biến ra cửa, mà thủy tinh bị lưu tại trong nhà. Rất nhanh, Phương Thiên cùng Ế lì xì dạ liền đi tới dị năng cơ quan, hiện tại dị năng cơ quan nơi tại hậu chiến nghỉ ngơi. Biết được Phương Thiên cùng Ế Lị Xỉ Dạ đến Alex tự mình tiếp kiến, khi hắn nhìn thấy Phương Thiên cùng Ế Lị Xỉ Dạ thời điểm khuôn mặt lộ ra đến nụ cười sán lạ. Cấp tốc đem Phương Thiên hai người đường phố phòng tiếp khách, tiếp lấy Alex nhìn Phương Thiên dò hỏi: "Các hạ, không biết ngươi lần này lại đây có chuyện gì?" Nghe vậy Phương Thiên gật gật đầu, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: "Là như vậy, ta muốn biết các ngươi thời không kỹ thuật làm sao. Trước đó cơn ác mộng đồ vật giống như là rất lợi hại thời không kỹ thuật, ta nghĩ dùng một chút." "Thời không kỹ thuật? Ta hiểu được, chẳng qua là ban đầu thời không trang bị thập phần không ổn định. Nếu như cần ổn định sử dụng lời nói e sợ chỉ có ác ngộng mới biết cái môn này kỹ thuật." Alex lời nói thập phần khẳng định, mà Phương Thiên nghe xong trên mặt có chút thất vọng. Bất quá vẫn là có hy vọng, mở miệng hỏi: "Hiện tại cơn ác ngộng người ở đâu bên trong?" Phương Thiên nghiêm túc nhìn Alex, hy vọng có thể biết cơn ác ngộng tung tích. Chỉ bất quá điểm ấy Alex có chút không thể ra sức, mặc dù nói là hắn bây giờ đối với ác ngộng mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng là muốn tìm được cơn ác ngộng ở nơi nào chân tâm rất khó. Bất quá, Alex quay đầu nhìn về phía Elysia một mặt mỉm cười nói ra: "Nếu như là vị tiểu thư này muốn tìm cơn ác mộng lời nói, ta nghĩ rất đơn giản." "Có ý gì?" Elysia nghe được Alex chân mày cau lại. Có chút kỳ quái hai con ngươi nhìn chăm chú vào Alex. Mà Alex bị Elysia nhìn cũng cảm giác được một luồng áp lực cực lớn, lúc này mở miệng nói ra: "Hiện tại ác mộng đã phụng tiểu thư là thần một dạng nhân vật, cơn ác mộng lãnh tụ càng là trở thành cuồng tín đồ. Cho nên ta nghĩ tiểu thư muốn tìm cơn ác mộng lời nói chỉ cần hơi chút tuyên bố dưới tin tức liền có thể tìm tới rồi, dù sao các nàng hiện tại đã tín đồ của ngươi rồi." Alex lời nói để Ế Lì Xì Dạ có chút vi diệu, ngược lại là một bên Phương Thiên nghe được một mặt treo gẹo mà nói ra: "Ế Lì Xì Dạ nhìn không ra ngươi đã thành thần đâu." đừng cho là ta không biết ngươi tại vòng vèo mắng ta bệnh thần kinh, bị bệnh tâm thần cung phụng thần năng bình thường ư. Elysia nghe được Phương Thiên lời nói lập tức phản bác lên, thập phần oán nghiệm. Mà Phương Thiên ý cười tràn đầy mà nhìn Elysia không nói, này dẫn đến Elysia càng thêm phát điên. Bất quá biện pháp xem như là biết rồi, cho nên Phương Thiên cùng Elysia sẽ không có dừng lại. Cáo từ Alex sau Phương Thiên cùng Elysia liền bắt đầu suy nghĩ làm sao liên hệ ác ngộng. Elysia ngươi dự định làm sao tìm được các nàng đâu? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá ta có một chút rất lưu ý. Phương Thiên cùng Elysia đi ở trên đường là hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, mà lúc này đây Elysia có chút trầm tư mà nhìn xem phía trước mặt Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên một mặt kỳ quái nhìn hỏi. Lưu ý cái gì? Tiếp lấy Elysia trầm trọng nói ra. Ta từ cái văn minh này liên tiếp đến phát tán tin tức sóng phát động là tròn hình, nói cách khác ác mộng có thể liên lạc với ta tiểu có khả năng liên lạc với những thứ khác văn minh. Tuy rằng đáp lại chỉ có ta, nhưng là không có đạo lý những văn minh khác sẽ không thu được. Elysia lời nói để Phương Thiên có chút bất ngờ, bất quá đây là khẳng định. Có thể làm cho bà Lina nhận được tin tức nói cách khác thiên luân đến bà Lina ở giữa khoảng cách chính là bán kính, mà tin tức chấn động nhưng là hình cầu. Cũng chính là toàn bộ hình cầu bên trong tuyệt đối sẽ có những thứ khác văn minh, dù sao đây là vượt qua tinh hệ liên hệ. Phương Thiên, ngươi khi đó rời đi là vì cái gì? Ta đến bây giờ đều còn không biết. Elysia đột nhiên nhớ tới lúc trước Phương Thiên lúc rời đi cũng không nói gì, bây giờ nhìn dáng vẻ Phương Thiên cũng chưa hoàn thành bộ dáng. Nghe vậy Phương Thiên cười nhạt, kỳ quái nói ra. Bà Lina không nói cho ngươi biết. Trong khi nói chuyện sắc mặt có chút vi diệu, mà Elysia nghe vậy nhất thời có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác được, tức giận thuyết phục. Đáng chết bà Lina tuyệt đối sẽ không để ta biết chuyện của ngươi, cho nên ta vẫn luôn tức giận đến quá chừng. Thiên kia làm sao đều không nói cho ta chuyện của ngươi. Này thật đúng là lợi hại. Phương Thiên nghe được Elysia lời nói không ra lời, phiền muộn thở dài một cái mới tiếp tục nói. Kỳ thực ta rời đi bà Lina tinh là vì tìm kiếm đế vương, lúc trước đế vương thủ hạ xâm lấn tinh cầu. Rất nhớ có mấy tòa thành thị đều bị tàn sát rồi, sau đó ta giải quyết hết người kia. Thế là ta liền chuẩn bị đi tìm đế vương. Kết quả là biến thành dáng vẻ hiện tại. Nói cách khác ngươi bay 10.000 năm đều không có thấy đến cái kia đế vương cái bóng. Elysia có chút lang loạn, luôn cảm thấy Phương Thiên quá không đáng tin cậy. Đứng trước mặt của hắn cảm giác mình có chút xoắn xuýt, ngược lại là Phương Thiên tiếp tục mà nói ra. Xác thực không có nhìn thấy đế vương cái bóng, nhưng ta có thể khẳng định cái kia đế vương không ở nơi này hai cái tinh hệ bên trong. Đồng thời đối phương nắm giữ giả siêu cường qua lại kỹ thuật, bằng không cũng sẽ không như vậy cấp tốc độc đến bà Lina. Tên kia rất nhớ cùng lúc trước Minh Tinh Vương có quan hệ gì, dù sao rất xoắn xuýt. Minh Tinh Vương sao? Hay là ta có thể giúp đỡ cái gì cũng khó nói. Elysia nghe được Phương Thiên lời nói lập tức lộ ra trầm tư, mà lời của nàng để Phương Thiên cảm giác được bất ngờ. Ồ, làm sao giúp ta? Lúc trước ta vừa mới có thể tại trong vũ trụ sinh tồn thời điểm, ta liền đi trên mặt trăng nhìn một chút. Tuy rằng lúc trước bị Minh Tinh Vương đánh nát, nhưng mặt sau bị bà Lina tổ hợp lại rồi. Ta ở phía trên phát hiện một cái màu máu đỏ đồ vật, lúc đó ta không biết là cái gì, bất quá bây giờ ta hay là có thể đoán được là cái gì rồi. Elysia hơi xúc động mà nhìn Phương Thiên, tiếp lấy tiếp tục nói. Không ngoài dự đoán, cái kia màu đỏ đồ vật chính là phi thuyền. Minh Tinh Vương đến bà Lina phi thuyền. Nếu như cần nói không chắc có thể kéo qua cải tạo một cái sử dụng. Đây thực sự là tin tức tốt. Phương Thiên nghe được Elysia lời nói khuôn mặt lộ ra nụ cười, tình huống như vậy dù sao cũng hơn tình huống bây giờ mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như là phi thuyền lời nói liền tự nhiên ghi chép Minh Tinh Vương đến bạ lì nạ con đường, đến như vậy một cái liền có thể tìm tới đế vương vị trí. Dù sao hai người bọn họ người có quan hệ, bằng không Minh Tinh Vương vừa chết, đế vương liền phái người đi tới. Elysia nhìn thấy Phương Thiên nụ cười, sung sướng mà nhìn. Dù sao nàng hiện tại có thể giúp đỡ Phương Thiên bề bộ rồi, nay cùng trước đây khác biệt rất lớn. Hiện tại chúng ta chỉ cần tìm được các ngộng. Mở ra thông đạo để bạ lì nạ các nàng đem phi thuyền kéo lại đây, sau đó dùng nơi này kết thúc chữa trị tất cả đều làm tốt rồi liền có thể đi tìm đế vương rồi. Elysia tại học tập cái văn minh này tri thức sau cũng coi như là đã minh bạch rất nhiều đạo lý, mà Phương Thiên tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Đã như vậy, tìm kiếm cơn ác mộng sự tình liền giao cho ngươi. Elysia. Phương Thiên mỉm cười nhìn xem phía trước mặt Elysia, đem tất cả mọi chuyện ném cho hắn, mà Elysia nghe được lập tức oán niệm cuối năm nói ra. Vô liêm sỉ, ngươi lại đem tất cả mọi chuyện đều ném cho người ta. Chương 256, 256 liên hệ. 256 liên hệ. Vô liêm sỉ, ngươi lại đem tất cả mọi chuyện đều ném cho người ta. Đối với Elysia oán giận Phương Thiên một mặt cười trộm, ai kêu loại chuyện này chỉ có nàng mới có thể ra mặt đâu. Tự nhiên Phương Thiên cứ vui vẻ đang thoải mái rồi, tuy rằng Elysia rất oán giận, nhưng là vẫn chuẩn bị làm. Tuy rằng hiện tại cơn ác mộng người còn không có tìm được, vốn lấy Elysia năng lực cũng chẳng qua là mấy phút liền tìm được. Dù sao nàng bài kiến cơn ác mộng người, tự nhiên nhớ kỹ những người đó khí tức. Mặc dù cũng không có ma lực nhưng lại có một loại đặc biệt chấn động, cũng chính là dị năng chấn động. Cho nên Elysia rất nhanh là tìm tới bọn hắn. Một tòa rộng rãi biệt thự trong, cơn ác mộng lãnh tụ cũng chính là lúc trước tiếp đón Elysia cái vị kia. A Đồn, cơn ác mộng người sáng lập, đồng thời cũng là cơn ác mộng người lãnh đạo. Tại lần kia chiến đấu sau Elysia mất tích, cùng với Alex đối cơn ác mộng đã kích giảm bớt. Tất cả những thứ này đều hiện ra Elysia cũng không hề rời đi mà là cùng Alex hợp tác lên, đến như vậy một cái A Đồn đã minh bạch tình cảnh của mình. đồng thời hướng tới ẻ lì xì dạ lãnh đạo, đối với ẻ lì xì dạ bùng nổ ra sức mạnh hắn đã vô cùng tôn trọng. Loại kia sức mạnh tuyệt đối, dễ dàng phá hủy tinh cầu sức mạnh. Nếu như bị nhân vật như vậy lãnh đạo, lại kém tình huống cũng so với hiện tại dừng lại không tiến tốt. Thiên Luân Văn Minh đã 100 năm đình chỉ bất động, cho nên A Đồn mới quyết định tiếp xúc Văn Minh ở tinh cầu khác, sau đó để cho bọn họ tới lãnh đạo, tiếp thu đến từ vũ trụ tri thức. Chỉ có như vậy mới có thể đi vào bước, cuối cùng hắn tìm tới ẻ lì xì dạ. Hiện tại cơn ác mộng tình huống không được tốt lắm, lần kia chiến đấu sau đều bắt đầu trốn. Mà A Đồn về tới biệt thự của mình trong, chờ đợi thời cơ. Chỉ là hắn không nghĩ tới thời điểm này, ẻ lì xì dạ cùng Phương Thiên lại xuất hiện tại trước mặt hắn. Ở nơi này, người chắc chắn chứ? Phương Thiên âm thanh tại A Đồn trước mặt vang lên. Lập tức Phương Thiên cùng ẻ lì xì dạ bóng người xuất hiện tại A Đồn trước mặt. Đột nhiên xuất hiện A Đồn cảm giác được khó mà tin nổi, đề phòng mà tiến vào trạng thái chiến đấu. Tiếp lấy khi hắn nhìn rõ ràng là ai sau, khuôn mặt lộ ra mừng như điên. Các hạ, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới ta. A Đồn mừng như điên mà nhìn ẻ lì xì dạ, trên mặt vẻ mặt hoàn toàn mà bại lộ nội tâm của hắn. Đối với cái này ẻ lì xì dạ cũng không hề để ý, lạnh nhạt nói: ta muốn tìm ngươi rất đơn giản. Quá tốt rồi, các hạ. Chúng ta cần ngươi dẫn dắt, Văn Minh bước chân đã dừng lại rất lâu. Chúng ta cần ngươi dẫn dắt. A Đồn thực sự nhìn ẻ lì xì dạ, đem lại nói của chính mình đi ra. Nhưng mà ẻ lì xì dạ đối với cái này điểm có chút cau mày, bất quá ngẫm lại chính mình tìm hắn việc làm cũng coi như là dẫn dắt Văn Minh cũng là không từ chối, nghiêm túc nói ra: có thể. Hiện tại chúng ta lúc cần nhàn rỗi kỹ thuật trang bị. Chúng ta bên kia có một chiếc Văn Minh ở tinh cầu khác phi thuyền, nói không chắc các ngươi có thể ở bên trong tìm tới cái gì khoa học kỹ thuật. Ẻ lì xì dạ lời nói trong nháy mắt đưa tới A Đồn tinh thần, cả người đều kích động run rẩy lên rồi. Có thật không? Quá tuyệt vời. A Đồn khiếp sợ nhìn ẻ lì xì dạ, đối với cái này ẻ lì xì dạ không muốn làm thêm tiếp thu. Đến là một bên Phương Thiên nở nụ cười. Trước tiên đừng kích động, hiện tại quan trọng nhất là dùng các ngươi lúc đó dùng thời không trang bị liên lạc với bên kia. Là ngươi? Cái tên nhà ngươi làm sao sẽ đi theo các hạ bên người? Lẽ nào Alet không có nói cho ta ghét nhất hắn sao? A Đồn nghe được Phương Thiên lời nói mới phát hiện Phương Thiên tồn tại, này làm cho Phương Thiên không còn gì để nói, nhìn dáng dấp A Đồn cùng Alet là nhận thức, đồng thời quan hệ thật không tốt. Ngươi đối với hắn không khách khí, liền là đúng ta không khách khí. Lúc này ẻ lì xì dạ một mặt lạnh lùng nhìn về A Đồn, khí thế trên người bộc phát ra. Lập tức A Đồn cũng cảm giác được khó chịu, thân thể nhịn không được run rẩy. Tuy rằng hắn không hiểu Phương Thiên cùng ẻ lì xì dạ là quan hệ như thế nào, nhưng là từ tình huống bây giờ xem ra liền tuyệt đối sẽ không đơn giản. Ta hiểu được. Không chịu nổi ẻ lì xì dạ áp lực, A Đồn túi đầu. Ẻ lì xì dạ nghe được A Đồn lời nói, gật gật đầu triệt hồi áp lực. Mở miệng nói ra: hiện tại mang chúng ta lúc đi nhàn rỗi trang bị địa phương. Mời đi theo ta. A Đồn đối mặt tính yêu CGA căn bản cũng không có biện pháp. Lúc này đáp ứng rồi. Chỉ là đối với Phương Thiên vẫn còn có chút bất mãn, tình huống này để Phương Thiên có chút buồn cười. Luôn cảm thấy A Đồn có vài ngày thật, bất quá cũng không có tính toán. Rất nhanh ba người liền đi tới một chỗ viện nghiên cứu, bên trong trang bị đều là hàng đầu khoa học kỹ thuật. A Đồn đem thời không trang bị ẩn giấu ở viện khoa học trong, cho nên Alex không cách nào điều tra đến. Cái gọi là bóng đèn. Tiếp chiêu A Đồn mệnh lệnh thủ hạ khởi động thời không trang bị, trong lúc nhất thời điện quang mãnh liệt. Trước mặt chỉ có môn giống nhau lớn nhỏ thời không trang bị vận chuyển lại, năng lượng màu xanh lam cháo xuất hiện tại trước đại môn. Tiếp lấy chỉ có thể nhìn thấy bóng người màu đen hình người xuất hiện. Ồ, các ngươi làm sao có liên lạc qua đến rồi? Lẽ nào một cái người còn chưa đủ sao? Nghe thanh âm Phương Thiên lập tức liền đã xác định là bà Lina, bất quá thấy giọng nói của nàng luôn cảm thấy là ở vũng hố ẻ lì xì dạ. Đối với cái này điểm Phương Thiên vi diệu liếc mắt nhìn về phía ẻ lì xì dạ. Chỉ thấy ẻ lì xì dạ lúc này kêu to. Bà Lina, đừng cho là ta không biết tính toán của ngươi. Bất quá ta vận khí không tệ, ta tìm tới Phương Thiên rồi. Cái gì? Ngươi tìm thân ái? Ở nơi nào nhanh để cho ta gặp gỡ? Bà Lina nghe nói như thế kích động kêu to lên. Không lỗi thời kẽ hở căn bản cũng không có biện pháp nhìn rõ ràng khuôn mặt bà Lì Nạ, chỉ có thể nhìn thấy một cái đường viền. Đối với cái này, Phương Thiên đi ra đối cửa lớn nói ra: bà Lì Nạ, đã lâu không gặp. Vừa nói xong, bà Lì Nạ đã trầm mặc. Ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng kêu lên sợ hãi: thân ái, rốt cuộc nghe được thanh âm của ngươi rồi, rất nhớ ngươi. Nha, ta cũng không nghĩ tới sẽ rời đi lâu như vậy. Vốn là dự định chỉ là mấy ngày, hiện tại phía ta bên này dự định cùng các ngươi liên tiếp, bên này Văn Minh có chút không giống. Cho nên ta nghĩ để cho các ngươi trước tiên tới xem một chút, đúng rồi, nghe ẻ lì xì dạ nói trên mặt trăng có phi thuyền. Cho nên ngươi xem một chút có thể không thể giúp một tay mang tới phía ta bên này hữu dụng. Phương Thiên đem sự tình nói một lần, bà Lì Nạ nghe được lập tức đáp ứng rồi. Chỉ bất quá, làm bà Lì Nạ đem trên mặt trăng phi thuyền kéo đến đây thời điểm có chút khó khăn. Hôn y, vật kia quá lớn. Lỗ hồng này quá nhỏ, nhét vào không lọt. Này thật đúng là một vấn đề khó khăn. Nghe được tình huống này, Phương Thiên một mặt không nói gì mà quay đầu nhìn về phía một bên A Đồn. Mà A Đồn từ vừa mới bắt đầu liền trợn mắt ngoác mồm. Hiện tại cũng còn tại phát thần, bất quá cũng may Phương Thiên nhìn lại thời điểm hắn phản ứng lại một mặt xấu hổ nói: xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nếu như cần mở rộng phải cần một khoảng thời gian cải tạo, cho nên ta cần thời gian. Được, chờ mấy ngày cũng không liên quan. Phương Thiên đã minh bạch A Đồn tình huống, cũng không có so đo. Mà ngay tại lúc này, cửa lớn đối diện xuất hiện những người khác. A, tìm tới Phương Thiên. Nay thật đúng là đủ lâu đây, nay làm cho ta cái này tịch mịch nữ nhân rất vui vẻ chứ. Nghe thanh âm một cái liền có thể biết là cái kia không tiết tháo rủ bạ, đối với cái này Phương Thiên khỏe miệng vừa kéo có chút bất đắc dĩ. 10.000 năm cảm giác rủ bạ càng thêm không tiết tháo rồi. Chương 257, 257 ta có thể nói thô tục ư. 257 ta có thể nói thô tục ư. Phương Thiên bị đột nhiên xuất hiện rủ bạ bị quậy hoàn toàn không còn gì để nói mà chống đỡ. Một thời gian vạn năm rủ bạ hoàn toàn liền không hề có một chút chuyển biến tốt, càng thêm không có tiết tháo rồi. Đổi lại trước đây câu nói này nàng có thể tuyệt đối sẽ không chống đỡ trước mặt người khác nói, hiện tại tuy rằng không biết nàng là biểu cảm gì nhưng là loại kia tùy ý khẩu khí, trực tiếp để Phương Thiên rõ ràng hàng này tiết tháo càng thêm không có. Trong lúc nhất thời Phương Thiên nhìn thời không môn người đối diện bóng hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, ngược lại là dù bà nhìn thấy Phương Thiên trầm mặc tiếp lấy cười nói. Ta trước tới vui đùa một chút. Tuyệt đối không được. Dù bà một câu nói để Phương Thiên lập tức phủ quyết, dù bà cái này không tiết tháo người đi tới thật không biết mình biệt thự sẽ biến thành dáng vẻ. Cho nên dù bà nghĩ đến Phương Thiên 100 không muốn. Phải biết lúc trước rủ bà ôm bắp đùi để Phương Thiên kéo đi rồi một cái phố lớn. Bên kia cũng còn tốt, dù sao cư dân đều biết có rất nhiều kỳ kỳ quái quái người. Thế nhưng bên này không giống, bên này hầu như đều là bình thường người, vạn nhất rủ bà lại tới một lần nữa không cần phải nói tuyệt đối sẽ bị người qua đường dán trên thần kinh bệnh, không có tình người nhãn mát. Cho nên Phương Thiên đánh chết cũng không muốn rủ bà lại đây. Phương Thiên, ngươi làm sao có thể cự tuyệt như vậy ta? Ta nhưng là đợi ngươi 10.000 năm a, đúng rồi phản thế giới sự tình ngươi suy tính được ra sao? Hiện tại chúng ta đều có thực lực siêu cường. Phản thế giới sự tình chúng ta đi một chuyến làm sao? Dù bà âm thanh rỗi danh đoan đứng lên, bất quá rất nhanh nói đã đến một chuyện khác. Mà đến đối mặt dù bà vấn đề, Phương Thiên sau khi nghe trực tiếp một mặt mở mịt nói ra. À, người tại cái gì? Ta không nghe được, xem ra lúc này kẽ hở có chút vấn đề rồi. Một bên ẹ lì si dạ cùng ạ đồn nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi được trầm mặt không nói. Ẹ lì si dạ sắc mặt khẽ biến thành hay, mà ạ đồn hết sức khó xử. Hắn lúc bắt đầu kẽ hở người sáng tạo. Làm sao sẽ xuất hiện tín hiệu không tốt vấn đề? Tự nhiên là Phương Thiên một người ở nơi đó diễn kịch, bất quá ạ đồn cơ trí không có vấn đề đến cùng đi quan tâm. Kết quả sau một khắc, đối diện rủ bạ hướng về cửa lớn vọt tới, cả thân thể từ thời không trong cửa nhảy ra ngoài, tình cảnh này sợ đến ạ đồn trợn mắt ngất mồm. Phải biết hai liên đội tiếp điểm chính giữa có đáng sợ khoảng cách. Xuất hiện rủ bạ cười ha hả mà nhìn Phương Thiên. 10.000 năm không gặp ngươi vẫn là như cũ, Phương Thiên. Ngươi nhận lầm, hiện tại xoay người lại vẫn tới kịp. Không liên quan coi như xong ngươi trên đường trở về treo rồi cũng là không có chuyện gì, chúng ta sẽ sâu niệm tình ngươi. Phương Thiên một mặt lạnh nhạt nhìn xem phía trước mặt đột nhiên mặc qua thời không cửa rủ bạ, rất là tùy ý nói xong. Giống như là bước đi như thế đơn giản, chỉ bất quá rủ bạ nghe nói như thế rõ ràng rất vi diệu. Liếc mắt nhìn Phương Thiên, thương tâm gần chết mà nhìn. Ngươi làm sao có thể như thế đối xử ta, tốt xấu chúng ta 10.000 năm cũng từng có như vậy như thế ước định đâu. Lần này Phương Thiên liếc mắt nhìn về phía một bên ẹ lì xì dạ đồng thời chỉ vào rủ bạ hỏi. Ta có thể đánh nàng sao? Ẹ lì xì dạ đối với Phương Thiên vấn đề lập tức nguyết một cái, xoay người đi hướng một bên hoàn toàn liền không có ý định quản loại chuyện này. Phương Thiên nhìn thấy tình cảnh này không thể làm gì, che mặt nhìn xem phía trước mặt dù bà không nói ra được, nhưng cuối cùng vẫn là thập phần xoắn xuýt mà nói ra. Được rồi, ngươi đều đã tới, như vậy ngươi dự định chơi như thế nào? Đương nhiên là theo chân Phương Thiên còn ngươi, bằng không ngươi còn dự định để ta một người? Ta rõ ràng đối với ngươi tốt như vậy, 10.000 năm tiền thuê nhà ta đều không có thu ngươi, nhìn cái này phân thượng ngươi cũng không thể đem ta cho bỏ lại đi. Dù bà một mặt mỉm cười nhìn Phương Thiên, nụ cười trên mặt thấy thế nào nghĩ như thế nào ăn chắc Phương Thiên, mà Phương Thiên nghe nói như thế nhất thời buồn bực. Đối mặt dù bà hàng này dùng tiền thuê nhà tới dọa hắn chân tâm không có cách. Chỉ có thể nhận, ai kêu nàng là mình chủ thuê nhà đâu. Được rồi, ta biết rồi. Người đã đều đã tới. Những người khác còn có ai muốn tới đây? Phương Thiên nhận, dù bà đều đã tới những người khác không tới cũng không còn gì để nói. Lần này tất cả mọi người nhìn về phía thời không môn, mà bà lì nạ bên người đột nhiên xuất hiện một cái tiểu gia hỏa. Ta muốn qua đi á. Anna a, tại sao 10.000 năm một điểm đều không có tăng cao? Phương Thiên nhìn thấy nô ra tiểu gia hỏa khuôn mặt lộ ra một loại không nói gì. Cho nên nói bên kia vật chủng trưởng thành đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây Phương Thiên không khỏi thở dài một cái, hoàn toàn liền không biết làm sao giải thích. Bất quá Anna ngươi bây giờ có thể đã tới. Phương Thiên hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Anna, phải biết lúc rời đi Anna cấp 8. Bất quá ẻ lì xì dạ có thể qua đến nàng cũng hẳn là có thể đến đây đi. Không thành vấn đề rồi nói nhiều, loại chuyện này rất đơn giản á thời không ma pháp ta còn là hiểu rõ á chỉ cần có tọa độ ta liền có thể qua tới rồi nói nhiều. Quả nhiên ma pháp theo một ý nghĩa nào đó lớn hơn khoa học kỹ thuật. Phương Thiên nghe được Anna lời nói khuôn mặt lộ ra một loại cảm khái, khoa học kỹ thuật chỉ có tại đại hậu kỳ năng lực vượt qua ma pháp. Xem ra khoa học kỹ thuật thuộc về hậu kỳ văn minh, tiền kỳ cũng phải xem ma pháp. Suy nghĩ giữa, Anna liền từ thời không môn mặc đi qua. Mái tóc dài màu xanh lam, quen thuộc ăn mặc để Phương Thiên có một loại cũng không hề rời đi quá lâu cảm giác. Lại nói ngươi bao nhiêu cấp? Phương Thiên nhìn một chút Anna sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, đối với cái này vấn đề Anna cười hì hì nói. Ta chỉ đã đến cấp 10 rồi nói nhiều, liền ẻ lì xì ra một người đã đến cấp 11. Dù bà cũng là cấp 10. Xuất hiện tại tình huống bên kia cấp 10 người có 10 cái khoảng trường. Quả nhiên là đã qua 10.000 năm, cấp 10 đều nhiều như vậy. Phương Thiên nghe được Anna giải thích một mặt cảm khái, thời gian 10.000 năm chuyện đã xảy ra rất nhiều, đạt được nhiều khiến người ta khó có thể tin. Thế nhưng đối mặt này trôi đi 10.000 năm Phương Thiên luôn cảm thấy bỏ lỡ thật nhiều đồ vật. Thực sự là đủ rồi, không nghĩ tới lúc trước chỉ tính toán cách chạy vài ngày đột nhiên biến thành 10.000 năm, ta cảm giác thời gian trôi đi được quá nhanh rồi. Phương Thiên một bên cảm khái, một bên thở dài. Đối với loại này tình huống hoàn toàn chính là bất ngờ. Mà lúc này bà Lina mở miệng nói ra. Như vậy thân ái, chờ ta trên mặt trăng đồ vật chuyển sau khi xuống tới ta liền tới ngay. Được, khoảng thời gian này cánh cửa không gian còn muốn cải tạo lớn nhỏ. Phương Thiên gật gật đầu đối với bà Lina nói ra, bà Lina cũng rõ ràng tình huống. Một bên ạ đồn nghe nói như thế đã là đầy mắt tinh quang, liên tiếp hai cái văn minh sự tình lại có thể biết rơi vào trên tay của hắn. Thời khắc này hắn kích động, có chút không thể chờ đợi được nữa. Như vậy, sao thấy? Tốt, thân ái. Cứ như vậy Phương Thiên cùng bà Lina liên hệ ngăn ra rồi, thời điểm này Phương Thiên bên người có thêm hai người liền có vẻ hơi bất đắc dĩ. Đặc biệt là dù họa, nhìn nàng cười ha hả bộ dáng Phương Thiên liền không nhịn được đem nét cười của nàng cho vào đi. Nơi này chính là mặt khác tinh cầu rồi hử. Thật là lợi hại dáng vẻ, mặt đất đều là sắt thép rồi nói nhiều. Anna thời điểm này mới chú ý lên tình huống xung quanh, khắp khuôn mặt thì tốt kỳ. Mà một bên dù họa rất kích động gõ gõ trên đất kim loại, sáng mắt lên nói. Này công nghệ không sai. Chúng ta gõ điểm trở lại, nói không chắc có thể bán ra rất nhiều tiền. Người câm miệng cho ta a, bác gái. Phương Thiên nghe được dù họa lời nói hoàn toàn có chút lăng loạn, hàng này tiết tháo tuyệt đối không có. Ai biết, nghe vậy dù họa bay nhào đến Phương Thiên trước mặt ôm lấy bắt đuổi, kêu to. Phương Thiên, xem ở ta cái này cô quản bác gái phân thượng cùng với 10.000 năm tiền thuê nhà phân thượng, ngươi liền giúp ta gõ một điểm trở về đi thôi. Tuyệt đối không được. Nghiệp chứng a, vật này căn bản là không có dùng. Một mình ngươi cấp 10 quái vật muốn thứ này làm gì a? Phương Thiên dùng sức mà muốn đem dù họa từ tự mình rót lùi lên rời đi, kết quả dù họa làm sao đều không buông tay khiến cho Phương Thiên một trận không thể làm gì. Một bên Elysia ra thấy cảnh này, có một loại vi diệu. Mà Phương Thiên nhìn thấy lập tức ném ra ánh mắt cầu viện, kết quả ẻ lì xì dạ khẽ mỉm cười, hờ hững một câu. A a, ta đặc biệt có thể nói thô tục sao? Chương 258, 258 ta nhỏ nhất 1.050 tuổi. 258 ta nhỏ nhất, 1.050 tuổi. Phương Thiên bị ẻ lì xì dạ một câu nói khiến cho không muốn không muốn, tiếp lấy ẻ lì xì dạ xoay người liền đi ra phía ngoài. Anna nhìn thấy lập tức đuổi theo, mở miệng thân mật gọi vào. Tỷ tỷ á, nơi này có cái gì tốt chơi phải không? Nghe vậy ẻ lì xì dạ một mặt sung sướng nhìn một bên Phương Thiên một mắt, nhớ tới lúc trước máy game gật gật đầu nói. Có, hơn nữa còn là có thể đánh thắng Phương Thiên đồ vật. Thú vị á. Nghe nói như thế Anna lập tức lộ ra kích động, bất kể như thế nào có thể đánh thắng Phương Thiên đồ vật tuyệt đối là thú vị. Phải biết Phương Thiên tại Anna các nàng trong mắt hoàn toàn liền là vô địch tồn tại, không có bất kỳ đối thủ. Cái gì đều là một cái liền giải quyết, hoàn toàn không có bất ngờ. Như vậy, ạ đồn nơi này liền giao cho ngươi. Về sau thời điểm chính các ngươi giải quyết, qua mấy ngày chúng ta trở lại đón người. Elysia dạ gương mặt lạnh nhạt nhìn một bên kích động A Đồn, nghe vậy A Đồn lập tức kích động đáp lời. Không thành vấn đề, các hạ. Kết quả là như vậy Elysia dạ đám người tiểu ly khai rồi, Anna cùng Elysia dạ đi chung với nhau. Về phần Phương Thiên cùng rụt họa, dáng vẻ của các nàng hoàn toàn liền 1.000 năm trước rụt họa chơi xấu bộ dáng. Nghiệp trướng, vung ra bắp đùi của ta. Không được. Này vô cùng quen thuộc chân ta đã 10.000 năm đều chưa từng cảm thụ rồi. Quá hoài niệm rồi. Cút. Lan không nổi. Dầm ào hào, dầm ào hào. Elysia ôm Phương Thiên bắp đuổi chết sống đều không tha, dẫn đến Phương Thiên chỉ có thể kéo Elysia một đường về phía trước. Tuy rằng không ảnh hưởng bước đi, thế nhưng chu vi nghiên cứu viên tầm mắt liền có vẻ hơi vi diệu. Cũng may dọc theo đường đi tất cả mọi người là thuấn di trở lại, bằng không trên đường cái tầm mắt sẽ để cho Phương Thiên phát điên. Cuối cùng dù họa tại gặp được thủy tinh sau mới đưa khai căn thiên bắp đuổi, nàng ngạc nhiên chạy đến thủy tinh trước mặt bắt đầu đánh giá. Đây chính là Phương Thiên hầu gái sao? Tại sao coi trọng không lộ vẻ gì? Dù họa một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm mặt không thay đổi thủy tinh. Đối với cái này Thủy Tinh bình thản nói ra, ta là chủ nhân chuyên môn hầu gái, cũng không cần bất kỳ biểu lộ gì. Làm như hầu gái ta cần làm chỉ là chiếu cố tốt chủ nhân, những thứ khác cũng không có cần gì. Thực sự là chuyên nghiệp đâu. Dù bà vui mừng nhìn Thủy Tinh, sau đó cảm thấy rất đáng yêu ôm Thủy Tinh dùng mặt chửi lên. Thật đáng yêu, bác gái ta đã rất lâu không có nhìn thấy đáng yêu như vậy hải tử. Xin mời buông ra ta, đừng ảnh hưởng ta quét tức vệ sinh. Thủy Tinh một mặt mặt không thay đổi bị dù bà chửi mặt, mà Phương Thiên nhìn thấy tình cảnh này cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần dù họa không đến dán hắn tất cả đều không có vấn đề. Mà Anna cùng Elysia. Phương Thiên một mặt xoắn xuýt mà nhìn ngồi ở TV trước mặt hai người, Elysia đang dạy Anna chơi game. Thuận tiện đem Phương Thiên vị trí đoạt đi, này làm cho Phương Thiên một người chỉ có thể ngồi ở sofa đờ ra. Của ta máy game. Sớm biết ta liền nhiều mua một đài rồi. Buồn bực Phương Thiên nhìn Anna cùng Elysia đối chiến trò chơi triệt để không cách nào, trong thời gian ngắn là sẽ không hoàn hồn rồi. Mà một bên dù họa cùng Thủy Tinh. Quên đi vẫn là thả một cái. Phương Thiên nhìn một bên dán thủy tinh rủ bạ lại một lần thở dài. Như vậy ta nên làm cái gì đâu này? Phương Thiên vi diệu nhìn chu vi, phát hiện mình có vẻ như cũng không có chỗ ngồi trống. Phiên một dưới, chỉ có thể lấy ra máy vi tính sách tay tới chơi. Dù sao không có chuyện gì liền đăng nhập dị năng học viện tán gẫu thất. Ăn, ha rồi. Lý dạ, ai? Ăn người rảnh rỗi lên. Ăn, đúng đấy. lấy sạch. Hiện tại trong nhà ta bị gấu hải tử chiếm đoạt. Lý Dạ, gấu hải tử. Ách, cái kia An ngươi chừng nào thì trở về đến trường?
An, nhanh, nói không chắc ngày mai sẽ đến rồi.
Lý Dạ, quá tốt rồi, ta cùng Lôi đều nhớ ngươi gần nhất đang làm gì đó.
An, không có chuyện gì, chính là nghỉ ngơi tiếp mấy người trở về mà thôi.
Tiếp lấy Phương Thiên cùng Lý Dạ hàn huyên vài câu liền tắt đi, mà ngay tại lúc này đại môn bị gõ.
Xin hỏi là vị nào?
Thủy Tinh nghe được tiếng gõ cửa lập tức bước nhanh tới, mà Dù Bạ cũng vui sướng hài lòng đi theo Thủy Tinh sau lưng. Hoàn toàn liền thành theo đuôi, bất quá Dù Bạ rất yêu thích Thủy Tinh. Có một loại vừa thấy đã yêu mùi vị. Đối với cái này điểm Phương Thiên chỉ có thể quăng lấy vi diệu vẻ mặt, hờ hững biểu thị Thủy Tinh là của ta.
Dù Bạ ngươi không cần muốn á.
Đại cửa bị mở ra, một thân chính trang rộ Hàn Nạ đứng ở cửa vào.
Thủy Tinh tiểu thư ngươi được, ta phụ mệnh đến đưa tư liệu cho các ngươi.
Tư liệu?
Thủy Tinh nghe vậy có chút kỳ quái bất quá trên mặt cũng không hề biểu cảm gì, rộ Hàn Nạ giải thích.
Đúng thế.
Dù sao các hạ bên kia đến rồi người, chúng ta cần chuẩn bị một chút.
Những thứ này là mặt trên an bài thân phận.
Dỗ Hàn Nạ nói xong lấy ra phân biệt tạp phiến, phía trên là ẻ lì xì dạ ba người thân phận.
Nhìn qua rất phổ thông.
Thế nhưng là có lửa bố mày địa phương.
Hơi chút, Dỗ Hàn Nạ ngồi vào đến đem tất cả sắp xếp sau.
Ẻ lì xì dạ đám người có chút vi diệu nhìn trong tay thân phận tư liệu.
Lính đánh thuê sao?
Rất phù hợp ta đâu.
Dù ba nở nụ cười xem lấy tài liệu trước mặt, thân phận của nàng là lính đánh thuê đỉnh cấp.
Mà một bên ẻ lì xì dạ vi diệu mà chăm chú nhìn tư liệu của mình.
Dị năng cơ quan người thứ nhất.
Ta không nhớ rõ ta gia nhập qua dị năng cơ quan.
Xin lỗi.
Các hạ thân phận nhất định muốn cao.
Vì không cho người xa lạ quấy rầy cho nên cho các hạ thân phận này.
Dỗ Hàn Nạ nghe được ẻ lì xì dạ lời nói làm ra giải thích, đối với cái này điểm ẻ lì xì dạ lập tức vui vẻ, ẻ lì xì dạ rất cao ngạo đương nhiên sẽ không cùng tầng dưới chót người tiếp xúc. Cho nên thân phận này rất phù hợp.
Này, tại sao thân phận của ta là học sinh rồi hử?
Hơn nữa còn là thành tích kém á.
Anna đối với chính mình thân phận rất không vui, học sinh hơn nữa còn là học sinh kém, cường hảo, là dị năng cơ quan hậu bị nhân viên.
Đối với cái này điểm ta hết sức xin lỗi, bởi vì các hạ dáng dấp của ngươi nhìn không ra là người trưởng thành cho nên dùng là thân phận như vậy.
Đừng oán trách, phía ta bên này vẫn là cô nhi đâu.
Nhìn thấy Anna oán giận, Phương Thiên nhiên nhiên mà nói nắm suất thân phận của mình thẻ.
Lần này Anna mới gật gật đầu.
Được rồi, nếu sư phụ đều nói như vậy rồi nói nhiều.
Cái quỷ gì?
Ta lúc nào thành của ngươi sư phó?
Một vạn năm trước ngươi rõ ràng thu rồi của ta á.
Đáng chết, lúc đó thuận miệng một câu mà thôi.
Ta mặc kệ á.
Phương Thiên cùng Anna đối thoại để một bên Dỗ Hàn Nạ trừng lớn hai mắt, bởi vì các nàng nói tới vấn đề có một loại đáng sợ đồ vật.
Dỗ Hàn Nạ vẻ mặt thành thật mà nhìn mọi người, mở miệng hỏi.
Tuy rằng rất thất lễ, thế nhưng có thể nói cho ta tuổi của các ngươi sao?
Nghe vậy Phương Thiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời, ta 18.
18 cái quỷ a, 10 vạn linh 18 không kém bao nhiêu đâu.
Cái tên nhà ngươi tuyệt đối không chỉ cái tuổi này.
Kết quả ẻ lì xì giả nghe được Phương Thiên mê sảng lập tức phản bác lên, chỉ là một bên cạnh Dỗ Hàn Nạ có chút lang loạn.
Liếc mắt nhìn về phía Anna, mà Anna phát hiện không kiêng rẻ chút nào mà nói ra.
Ta chỉ có 10.050 tuổi, ta nhỏ nhất.
Tiếp lấy Dù Bạ mở miệng cười nói.
Ta dù sao lão, 10.000 hơn 3.600 tuổi đi.
Cụ thể quên mất.
Lần này Dỗ Hàn Nạ cảm giác thấy hơi nội thương, cuối cùng nhìn về phía ẻ lì xì giả.
Đối với cái này ẻ lì xì giả căn bản không lưu ý, long tộc trong mắt tuổi càng lớn càng có mị lực.
Ta 21.000-300 tuổi khoảng trường.
Ế lì xì dạ không để ý chút nào nói ra, lời này trực tiếp để Dỗ Hàn Nạ suýt chút nữa một cái lao huyết.
Mặt đối mặt trước những lao tổ này tông cấp bằng người, Dỗ Hàn Nạ rốt cuộc hiểu rõ chính mình nhỏ bé.
Chương 259 hàng ngày.
259 hàng ngày.
Làm Dỗ Hàn Nạ từ Phương Thiên biệt thự sau khi rời đi, nàng cảm giác cả người đều tiểu tụy không ít.
Đối mặt Phương Thiên đám người tuổi tác hoàn toàn tuyệt vọng, lần thứ nhất cảm giác được mình là như vậy nhỏ bé.
Tại Phương Thiên đám người trước mặt quả thực liền là tiểu hài tử như thế tồn tại. Tương đối với Thiên Luân Tinh tình huống một cái trong đó người đứng ra đều có thể treo lên đánh một mảnh. Mà đối với Phương Thiên mấy người loại kia không để ý thái độ, cũng coi như là có chút hiểu.
Giống như là một đứa bé tại trước mặt ngươi nghịch ngợm, ngươi không thể đi chăm chú đối xử.
Chỉ có thể dùng một loại hiền lành thái độ đến xem lấy tiểu hài, đây chính là Phương Thiên các nàng đối với Thiên Luân văn minh thái độ.
Dỗ Hàn Nạ cũng coi như là đã minh bạch bạ lì nạ văn minh đáng sợ tính, thế nhưng Dỗ Hàn Nạ không biết Phương Thiên để ý là Thiên Luân văn minh đáng sợ tính.
Tuy rằng hiện tại bạ lì nạ văn minh nhìn qua vô cùng cường đại, thế nhưng này chỉ là cá nhân mà thôi.
Thiên Luân văn minh phát triển đến cuối cùng, đó cũng không phải là cá nhân.
Tin tưởng loại kia siêu khoa học kỹ thuật chiến đấu tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, tinh hệ hủy diệt đều là khả năng.
Mà Bã Lý Nạ văn minh tinh hệ hủy diệt cơ hồ không khả năng, trừ phi có không dừng tận tăng trưởng phương pháp.
Bã Lý Nạ văn minh không có, nhưng Thiên Luân văn minh nắm giữ.
Mấy ngày sau, Phương Thiên quyết định đi trường học vui đùa một chút, dù sao luôn ở nhà luôn cảm thấy sẽ mốc nghèo.
Elysi dạ đám người ngược lại là hết sức mới lạ chơi đùa lấy máy game.
Như vậy ta đi học, nếu có chuyện gì các ngươi liên hệ Alet là được rồi.
Phương Thiên ngậm muốn một mặt tùy ý quay đầu lại nhìn Elysi dạ đám người, mà Elysi dạ đám người nghe được gật gật đầu.
Chỉ bất quá trên mặt mọi người đều lộ ra một loại vi diệu nụ cười.
Chờ Phương Thiên rời khỏi, Elysi dạ nhìn Dù Bạ cùng Anna nói ra.
Chúng ta cũng không xê xích gì nhiều, nếu đến rồi liền muốn chơi hài lòng một điểm.
Nghe vậy Dù Bạ thập phần cười vui vẻ, một mặt thực sự nhìn ẹ lì xì ra. Thật muốn nhìn một chút Phương Thiên bình thời là làm sao mà qua nổi, nói không chắc là buổi tiếp học sinh nữa đâu. Dù ba một mặt ngượng ngùng trộm cười rộ lên, này làm cho ẹ lì xì ra không còn gì để nói, đối với Phương Thiên hiểu rõ. Phương Thiên sẽ thích học sinh nữ. Ẹ lì xì ra đánh 100 không tin, diêu đầu hoảng não đem loại tư tưởng này ném ra ngoài. Đừng náo, cùng đi lên xem một chút được rồi. Đi. Chờ đã rồi nói nhiều, thân phận của ta giống như là dị năng học viện học sinh tới rồi hử. Đột nhiên Anna một mặt nhớ ra cái gì đó nhìn ẹ lì xì ra cùng rụt họa. Nhất thời hai người sáng mắt lên. Mở miệng nói ra. Đã như vậy chúng ta cùng ngươi đi, coi như lúc ra trưởng. Lao thái bà, ngươi mới không phải ra trưởng của ta á. Kết quả Anna lúc này kêu to lên, nhất thời để ẹ lì xì ra cùng rụt họa sầm mặt lại. Đồng thời nắm lấy Anna gọi vào. Cái gì lao thái bà? Chính ngươi cũng là một cái. Nhiều lời vô ích, đi rồi. Ẹ lì xì ra cùng rụt họa nắm lên Anna liền đi ra phía ngoài. Mà thủy tinh mặt không thay đổi nhìn ba người rời đi bắt đầu ở trong phòng khách quét tức lên. Làm Phương Thiên đi tới học viện thời điểm, học sinh đều ở cùng một chỗ. Trải qua lần kia nhiệm vụ sau, học viện lại khôi phục yên tĩnh. Vừa mới bước vào cửa lớn thời điểm Phương Thiên liền gặp được người quen thuộc. Ăn. Không nghĩ tới ngươi còn sẽ trở về. Gần nhất làm sao? Lôi một mặt mỉm cười đứng ở Phương Thiên trước mặt, hai mắt nhìn chăm chú vào Phương Thiên. Phương Thiên nhìn thấy Lôi xuất hiện khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hơi xúc động mà nói ra. Qua loa đi, trong nhà đến rồi mấy người có chút xoắn xuýt. Phương Thiên tùy ý nói xong, này làm cho Lôi không khỏi hơi nhướng mày. Thân là học viện thứ ba nàng, đối với Phương Thiên tình huống không có chỗ xuống tay. Đổi lại những người khác, Lôi có thể dùng quyền hạn của mình tham gia điều tra. Nhưng là đối với Phương Thiên, Lôi chỉ sợ cả đời đều điều không tra được. Thân phận của Phương Thiên quá cao, Lôi biết rồi điểm ấy. Thật sao? Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rời đi, không nghĩ tới chỉ là nghỉ ngơi. Lôi nhìn Phương Thiên lạnh nhạt nói, luôn cảm thấy có chút không bỏ cùng hài lòng. Đối với cái này vấn đề Phương Thiên cười cười. Dù sao trường học vẫn là thật thú vị, để cho ta nhớ lại đã từng tháng ngày. Phương Thiên vừa nói vừa đi, Lôi nhìn thấy cũng chậm rãi đi theo. Nàng đối với Phương Thiên tình huống căn bản không hiểu rõ, cho nên cũng không biết nói cái gì cho phải. Hai người song song đi tới, chung quanh học sinh chú ý tới đều lộ ra vẻ giật mình. Điều này không khỏi làm cho Phương Thiên một trận xoắn xuýt, mở miệng hỏi: "Sẽ không chờ dưới ta sẽ bởi vì ngươi bị vô số nhân tạo khó chứ?" Lôi mị lực ở trong học viện nhưng là thập phần cao, cho nên Phương Thiên đối với loại này tình huống có chút không nói gì. Mà bên người Lôi nghe được khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Không sao, ta đã cảnh cáo tất cả mọi người rồi." Cảnh cáo? Luôn cảm thấy có chút không đáng tin. Phương Thiên đối với Lôi lời nói có chút không nói gì, cảnh cáo loại chuyện này hữu dụng không? Bất quá bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, mà ngay tại lúc này Lôi mở miệng nói ra. Ăn. Gần nhất có đồn đãi nói văn minh ở tinh cầu khác bắt đầu xâm lấn Thiên Luân rồi. Ngươi biết không? Thật giống mới cất một cái diễn đàn, kỳ quái là dị năng cơ quan không kém sau lưng là ai? Cái quỷ gì? Phương Thiên nghe nói như thế khuôn mặt lộ ra vi diệu, văn minh ở tinh cầu khác không phải là hắn sao? Chẳng lẽ có người tiết lộ tin tức? Phương Thiên cảm thấy chuyện này không giống như là Alex tiết lộ. Bởi vì lúc trước hắn tại toàn cầu quan tâm xuống lộ diện sau, đến bây giờ đều không có nhận biết mình. Rõ ràng chính là bị phong tỏa tin tức, không ngoài dự liệu ngay lúc đó video tin tức cùng tài liệu tương quan đều bị phong tỏa rồi. Mà đã từng thấy mọi người của chính mình bị hạ phong khẩu lệnh, cho nên mình mới có thể như vậy ẩn giấu ở trong học viện. Bất quá thủ đoạn như vậy thực hành lên e sợ rất khó, thế nhưng Alet lại làm được. Tình huống bây giờ chỉ sợ là lúc đó di lưu lại di chứng về sau chứ. Phương Thiên cẩn thận từng ly từng tí suy tính vấn đề, mà Lôi một mặt thất vọng nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Xem ra ngươi không biết." Cũng không tính là đại sự tình gì rồi. Ngươi nói như vậy khiến cho ta biết sự tình tất cả đều là chuyện lớn như thế. Phương Thiên đối với Lôi biểu hiện có chút không nói gì, mở miệng nhàn nhạt nhổ nước bọt lên. Đối với cái này điểm, Lôi khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ không đúng sao? Thân phận của ngươi nhưng là rất lợi hại, phải biết ta hoàn toàn liền không sánh bằng ngươi. Cứ như vậy Phương Thiên cùng Lôi tiến vào lầu dạy học, chờ sau khi tách ra Phương Thiên một mình đi vào phòng học. Mở cửa thời điểm liền gặp được Lý Dạ, thế là đi tới bắt chuyện lên. A, Lý Dạ đã lâu không gặp. Ăn, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi thật sự trở về rồi. Lý Dạ cười ha hả mà nhìn Phương Thiên, có chút hài lòng. Dù sao nhận thức như thế một đại nhân vật nàng vẫn là rất vui vẻ, hơn nữa Phương Thiên không biết là Lý Dạ trong nhà nhận lấy quốc gia chiếu cố, hiện tại rất nhiều chuyện đều Phương liền thức dậy rồi. Alex biết Lý Dạ là bạn của Phương Thiên, không thể ngồi chờ chết. Nha, tại trong nhà cũng không có cái gì sự tình cho nên ta lại đây vui đùa một chút. Phương Thiên tùy ý ngồi tại vị trí trước, khắp khuôn mặt là cảm khái. Đối với chuyện lúc trước giống như là chơi đùa như thế. Bất quá Lý Dạ không phải là như thế đối với tình huống trước rất là lúng túng. Rõ ràng xuất hiện ra tại đó, kết quả nhưng không giúp gì được. Ăn, luôn cảm thấy ngươi có tâm sự gì. Chương 260 AA. Tỉ mỉ Lý Dạ đột nhiên nhìn ra Phương Thiên tình huống, mà Phương Thiên nghe được cũng không hề để ý mở miệng nói ra. Ta chỉ là đang lo lắng trong nhà ta đột nhiên tới ba người có thể hay không đem ta nhà cho nổ mà thôi. Ha ha ha, ăn, xem ra ngươi cũng không dễ dàng a. Lý Dạ cười mỉa, nhìn Phương Thiên có chút không biết làm sao. Cùng lúc đó, Ế lì xì dạ cùng rủ bà cầm lấy Anna đi tới cửa học viện, trong lúc nhất thời ba người liền nhận lấy học sinh quan tâm. Ngươi xem, ba người thật là đẹp. Thật sự. Xem bộ dáng là tân sinh. Không thể nào, hẳn là đưa người đến đi học ra trường đi. Học sinh không ngừng mà thảo luận Ellie xì dạ ba người tình huống, mà Ellie xì dạ ba người cũng không hề để ý các nàng nhìn học viện hoàn cảnh, có chút mờ mịt. Phương Thiên tên kia ở nơi nào? Khí tức đâu này? Làm sao biến mất rồi? Lão thái bà các ngươi thả ta ra á? Ba người ở cửa trường học đùa giỡn lấy, kết quả đưa tới lão sư chú ý một tên thân mặc tây trang màu đen lão sư xuất hiện tại trước mặt của các nàng. Xin hỏi có chuyện gì không? Lão sư một mặt mỉm cười nhìn ba người, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Mà Ellie xì dạ nghe đến tiếng của lão sư lập tức gật gật đầu nói: chúng ta tới tìm Phương Thiên. Phương Thiên, xin chờ một chút, ta đi thăm dò có hay không vị này. Nói xong lão sư liền giơ cánh tay lên, trên cổ tay hiện ra giới diện. Sau đó bắt đầu đưa vào điều tra, rất nhanh lão sư một mặt mỉm cười nói ra: xin lỗi, trong học viện cũng không có một người như thế. Có phải hay không các người tại nhớ lộn? Không có. Lần này Ellie xì dạ ba người họ lộ ra ánh mắt khó mà tin nổi, các nàng rõ ràng nhìn thấy Phương Thiên đi tới. Kết quả nhưng không có cái này một người. Điều này không khỏi làm cho các nàng kỳ quái. Lẽ nào tên kia dùng giả danh? Như vậy ngươi giúp ta điều tra thêm có ai gần nhất nhập học. Ellie xì dạ đã nhận ra vấn đề, lập tức mở miệng hỏi. Mà lão sư đối với cái này lời nói khuôn mặt lộ ra khó xử. Học sinh tin tức tuyệt đối không thể dễ dàng tiết lộ. Xin lỗi, học sinh tin tức chúng ta là không thể tiết lộ cho người khác. Trừ phi có tương quan chỉ thị. Cái này có được hay không? Ellie xì dạ nghe được lời của đối phương lập tức liền có chút bất mãn. Lúc này lấy ra một cuốn vở để lão sư xem. Mà cái này người nhìn thấy cuốn vở lập tức sắc mặt cả kinh, có chút run rẩy mà tiếp nhận giấy chứng nhận. Sau đó thật nhanh tại trở lên quét qua, tiếp lấy Ellie xì dạ tin tức lập tức xuất hiện. Nhất thời người kia một mặt khiếp sợ nhìn Ellie xì dạ, túi chào mà nói ra: nguyên lai là dị năng cơ quan đại nhân, vừa mới thất lễ. Nói xong người kia đem gần nhất gia nhập học viện tin tức nói cho Ellie xì dạ, sau đó ba người đi ở trong hành lang. Dù pa một mặt vi diệu nhìn Ellie xì dạ: nguyên lai ngươi vật kia như thế hữu hiệu à? Không biết ta cái này làm sao. Nói xong dù pa nắm ra bản thân cuốn vở, trên đó viết dị năng cơ quan lính đánh thuê, xem phân lượng vẫn là thật không tệ. Mà ngay tại lúc này Anna một mặt khóc không ra nước mắt mà nhìn mình sách nhỏ. Các ngươi đều lợi hại như vậy rồi nói nhiều, tại sao ta cũng chỉ có người học sinh này chứng nhận rồi hử? Đối với Anna oán giận Ellie xì dạ cùng dù bà đối với cái này hoàn toàn liền không có để ý. Một bên khác Phương Thiên cùng Lý Dạ ở trong phòng học tán gẫu, đột nhiên nghe phía bên ngoài có động tĩnh. Mau nhìn ba người kia thật là đẹp. Nơi nào? Thật sự rất đẹp đẽ. Phòng học bên ngoài hành lang bên trong tràn đầy học sinh than thở, mà Lý Dạ cùng Phương Thiên nghe được cũng không khỏi được tò mò. Làm sao vậy? Không biết, nhìn dáng dấp có người nào đó đến rồi. Phương Thiên kỳ quái nhìn hành lang, kết quả làm hắn nhìn thấy Ellie xì dạ ba người thời điểm nhất thời sắc mặt một thanh, một bộ khó chịu dáng dấp. Các nàng sao lại tới đây? Lý Dạ nhìn thấy Phương Thiên phản ứng không khỏi hỏi. Người quen biết sao? Không sai, hay là tại nhà ta người? Phương Thiên không nói gì mà nhìn Ellie xì dạ ba người, luôn cảm thấy các nàng lại đây thuần túy là tới chơi. Vừa lúc đó, Anna một mặt kích động nhìn Phương Thiên gọi vào. Tìm tới á? Rồi hử? Khẩu thích. Lý Dạ nghe được Anna lời nói, khuôn mặt lộ ra ánh mắt kỳ quái. Đồng thời Ellie xì dạ ba người đi tới. Khi nhìn thấy Phương Thiên sau, Ellie xì dạ một mặt toán niệm nói: "A, An, ngươi để cho ta dễ tìm a." "An, không nghĩ tới ta sửa lại danh tự các ngươi còn có thể tìm tới ta, thực sự là lợi hại." Phương Thiên không nói gì mà nhìn Ellie xì dạ, rõ ràng liền nhìn ra nàng hiện tại rất không vui. Mà Ellie xì dạ vẻ mặt thành thật mà nhìn Phương Thiên. "Rất đơn giản. Thiên kia cho cuốn vợ rất hữu hiệu, cho nên tìm ngươi rất đơn giản." Ellie xì dạ bất mãn hết sức Phương Thiên phản ứng. Vốn tưởng rằng sẽ có giật mình cái gì thú vị phản ứng, kết quả không có thứ gì. Phương Thiên á, nơi này có cái gì chơi phải không rồi hử? Anna nhìn Phương Thiên một mặt không kịp chờ đợi hỏi. Nàng đối với cái này trường học cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Đối với cái này Phương Thiên lạnh nhạt nói. Nơi này là trường học, nơi nào có cái gì tốt chơi? Cắt. Thực sự là thất vọng rồi nói nhiều. Anna nghe nói như thế lập tức không sảng khoái mà thở dài, mà ngay tại lúc này một bên Lý Dạ nhìn Phương Thiên nói ra. An, nếu bằng hữu của ngươi đến rồi, liền dẫn bọn họ chơi chơi thích hơn. Lão sư bên kia ta sẽ giúp một tay, ngươi yên tâm đi thôi. Kết quả Lý Dạ lời nói để Ellie xì dạ cảm giác được một trận sung sướng, liếc mắt nhìn Lý Dạ mỉm cười nói ra. Thật không tệ tiểu gia hỏa, nhìn dáng dấp ngươi cùng Phương Thiên quan hệ không tệ. Phương Thiên? Là An sao? Lý Dạ không biết Phương Thiên tên thật có chút kỳ quái, mà Ellie xì dạ lập tức cười nói. Đương nhiên, gia hỏa này để cho tiện đem danh tự cho sửa lại. Tên thật của hắn là Phương Thiên. Như vậy a, nhưng là ta gọi An thói quen, như vậy về sau vẫn là gọi An đi. Lý Dạ có chút không quen Phương Thiên danh tự này. Cười ha hả mà nhìn Phương Thiên nói xong. Đối với cái này Phương Thiên cũng không có ý kiến gì, mở miệng nói ra. Không thành vấn đề, như vậy ta liền dẫn các nàng đi ra. Tốt. Lý Dạ nghe được Phương Thiên lời nói lập tức gật gật đầu, bất quá Lý Dạ có chút nghi hoặc. Rõ ràng cần ẩn tàng tính danh tại sao rồi lại cái này dễ dàng nói cho nàng. Ở này dạng Phương Thiên mang theo Ellie xì dạ ba người hướng thao trường đi đến, đồng thời có chút kỳ quái hỏi. Các ngươi không ở trong nhà chơi game, làm sao chạy đến nơi đây? Nghe vậy Ellie xì dạ bất mãn nói, ngoạn nghĩ ra được đi dạo. Hơn nữa đã rất lâu không có nhìn thấy ngươi, cho nên ta mới muốn cùng ngươi. Ellie xì dạ vừa nói xong, một bên rủ bạ liền mở miệng cười nói. nhưng thật ra là ẻ lì xì dạ tịch mịch, muốn Phương Thiên ngươi bồi tiếp nàng cho nên liền đến tìm ngươi rồi. Vô liêm sỉ, câm miệng cho ta. Ngươi không nói lời nào không ai nói ngươi là người câm. Dù vã lời nói trực tiếp để ẻ lì xì dạ nổ tung, bất quá ngược lại là Anna một mặt cười ha hả mà chạy đến Phương Thiên trước mặt lôi kéo bàn tay của hắn nói ra. Quá lâu không gặp, luôn cảm thấy có chút khó tin rồi nói nhiều. Phương Thiên lão sư. Cho nên nói, ta không là lão sư của ngươi a. Phương Thiên đối với Anna lời nói thập phần bất đắc dĩ, bất quá thời điểm này một bên ẹ lị sỉ dạ trường lớn hai mắt nhìn xem Anna oán nghiệm mà gọi vào. Anna ngươi đi cho ta mở. Nhưng mà Anna nghe được một mặt mỉm cười, lập tức rõ ràng mà động nhân hướng ẹ lị sỉ dạ một câu. A a. Chương 261, 261 nghe nhầm. 261 nghe nhầm. Phương Thiên bồi tiếp ẹ lị sỉ dạ ba người đi dạo mấy ngày, rốt cuộc trở đến ạ đồn liên hệ. Bên kia thiết bị đã hoàn thành, tăng lên vô số lần. Nhận được tin tức Phương Thiên kêu lên ẹ lì xì dạ đám người không khỏi hướng về nghiên cứu viên đi đến. Làm Phương Thiên đám người cảm thấy thời điểm, ạ đồn đã cùng bà Lì Nạ liên hệ với. Bà Lì Nạ, tình huống thế nào? Phương Thiên nhìn thấy bà Lì Nạ sau mở miệng hỏi, vào giờ phút này bà Lì Nạ đang đứng tại thời không môn đối diện. Sau lưng của nàng nhiều hơn một cái quái vật khổng lồ, mà vật này chính là Minh Tinh Vương phi thuyền. Đều làm xong, thân ái. Bà Lì Nạ mở miệng cười nói, tuy rằng không nhìn thấy dáng vẻ thế nhưng có thể nghe ra thanh âm của nàng rất vui vẻ. Tiếp lấy bà Lì Nạ bắt đầu đem phi thuyền đưa tới. Phi thuyền khổng lồ thành màu đỏ tươi. Phi thuyền phảng phất là do huyết nhục tạo thành, đỏ thắm mặt ngoài dường như hô hấp như thế nhấp nô. Làm ạ đồn nhìn thấy phi thuyền thời khắc đã kinh ngạc đến nói không ra lời, trước mặt phi thuyền tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới qua lại vũ trụ phi thuyền lại là tạo thành, tuy rằng không biết là sinh vật gì nhưng là từ bề ngoài liền có thể nhìn ra tuyệt đối là vật còn sống. Đây là kỳ tích. Ạ đồn cùng nhiệt mà nhìn từ từ xuất hiện tại phòng nghiên cứu giữa đất trống, làm toàn bộ phi thuyền đều hoàn toàn bị truyền tống xưa nay sau một bên nhân viên nghiên cứu khoa học đã không nhẫn mại được nội tâm hiếu kỳ. Đây quả thực là quái vật, đây rốt cuộc là nguyên lý gì? Vì sao lại có loại này vật chủng? Nhanh lên một chút đem lấy ra tế bào. Trung quanh nhân viên nghiên cứu điên cuồng. Tất cả mọi người cũng như cùng gặp được thứ luôn mơ tưởng như thế nóng rực, không thể chờ đợi được nữa. Mà ạ đồn đứng ở Phương Thiên đám người trước mặt rất như qua xem một chút phi thuyền tình huống, thế nhưng cân nhắc đến Phương Thiên bọn ngươi người vẫn còn ở nơi này chỉ có thể thở dài buông tha cho. Tiếp lấy thời không môn đối diện, bà Lì Nạ không chút do dự mà xuyên qua đến. Bởi thân phận của bà Lì Nạ đặc thù, trong lúc nhất thời điện quang phân tán, tất cả xung quanh đều trở nên không ổn định. Đáng sợ chấn động tại bạ Lina trên người tản ra, phảng phất cả cái tinh cầu đều đang run rẩy. Liên ở bạ Lina đạp qua thời không trước tiên, nàng đỏ thắm hai mắt lóe lên vui sướng. Quá tuyệt vời, tinh cầu này lại còn không có ý chí. Như vậy, đây là của ta rồi. Trong giây lát cả cái tinh cầu phảng phất nghe được bạ Lina tuyên ngôn, run rẩy lên. To lớn địa chấn tại các nơi trên thế giới xuất hiện, chấn động to lớn làm cho tất cả mọi người đều không đứng thẳng được. Mà khi bạ Lina triệt để đứng ở tinh cầu bên trên thời điểm, địa chấn đình chỉ. Giờ khắc này nàng đã chiếm cứ tinh cầu này, đã trở thành ý chí. Hiện tại bà Lì Nạ nắm giữ hai cái tinh cầu, nói cách khác bà Lì Nạ đã trở thành tinh cầu này thần. A, thân ái. Đây thực sự là giỏi nhất lễ vật. Bà Lì Nạ kích động hướng về Phương Thiên chạy đi, nào tới trong ngực của hắn thân mật mê mội lấy. Một thời gian vạn năm bà Lì Nạ cụt tay vẫn không có khôi phục. Bất quá Phương Thiên cũng sẽ không đi lưu ý bởi vì bà Lì Nạ trước tiên muốn khôi phục cụt tay, cũng chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Chuyện gì xảy ra? Phương Thiên kỳ quái nhìn nhào tới trong lồng ngực của mình bà Lì Nạ. Trên mặt không nói ra được hiếu kỳ. Ngược lại là một bên ẹ lì xì dạ vi diệu cao mày, mở miệng giải thích. Rất đơn giản, hiện tại bà Lina đã là tinh cầu này ý chí rồi. Thực sự là thô bạo phương pháp. Ẹ lì xì dạ lời nói để Phương Thiên càng thêm mê mang, bất quá đại khái có thể đoán được xảy ra cái gì. Đến vào trong đó chi tiết nhỏ cùng tình tưởng Phương Thiên cảm giác vẫn là không nên đi giải được rồi, bởi vì quá phức tạp đi. Ẹ lì xì dạ, ngươi tuyệt đối là đang hâm mộ. Bà Lina nhìn thấy ẹ lì xì dạ nói như vậy, khuôn mặt lộ ra nguy hiểm nụ cười. Bà Lina không phải là loại kia ôn nhu người. Nàng hoàn toàn có thể cùng thô bạo vẽ lên ngang bằng. Cắt. Đối mặt bà Lina lời nói, Elysia không sảng khoái mà bĩu môi. Đối với cái này điểm Phương Thiên cũng không hề nói gì. Với lúc đó ạ đồn đứng dậy nói ra. Không biết các vị còn cần gì. Nghe vậy Phương Thiên lắc đầu một cái biểu thị không cần, đồng thời không quên nhắc nhở đến. Ta muốn trong phi thuyền số liệu, bất quá xem dáng vẻ hiện tại hoàn toàn liền không biết có hay không đến theo. Các ngươi tận lực đi. Vốn định từ trong phi thuyền đạt được đế vương vị trí, kết quả xem dáng vẻ hiện tại e sợ có chút không thể. Dù sao Minh Tinh Vương phi thuyền là sinh vật mà không phải khoa học kỹ thuật, này hoàn toàn chính là khiến người ta có chút khó chịu. Bất quá, liền tình huống bây giờ coi như tạm được đi. Cứ như vậy Phương Thiên mang theo bạ Lì Nạ đám người rời khỏi ạ đồn nghiên cứu chỗ, mà ạ đồn tại Phương Thiên đám người sau khi rời đi lập tức bắt đầu công việc nghiên cứu. Dọc theo đường đi bạ Lì Nạ dán Phương Thiên làm sao đều không bông ra. Khiến cho Phương Thiên một trận phiền muộn. Chờ về tới biệt thự sau, bạ Lì Nạ gặp được Thủy Tinh. Người tốt. Thủy Tinh mặt không thay đổi nhìn bạ Lì Nạ, mà bạ Lì Nạ nhìn thấy Thủy Tinh thời điểm lập tức lộ ra kinh ngạc. Tại sao có thân ái ma lực? Chủ nhân sáng tạo ra ta, ta cũng không biết chủ nhân là lấy cái gì sáng tạo ta. Thủy Tinh đối mặt bà Lì Nạ vấn đề cẩn thận trả lời, đạt được này đáp án bà Lì Nạ tò mò chạy đến Thủy Tinh trước mặt. Kỳ quái nhìn Thủy Tinh thân thể, cuối cùng bừng tỉnh cười cười. Thì ra là như vậy. Bà Lì Nạ này nhìn thấu Thủy Tinh thân thể. đã minh bạch thủy tinh kết cấu rồi. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên một mặt bất đắc dĩ thở dài một cái. Cứ như vậy, đoàn người tại Phương Thiên trong biệt thự nghỉ ngơi. Tuy nói là nghỉ ngơi không bằng nói là nghỉ phép, mà Phương Thiên đối với loại này tình huống biểu thị cũng không có quá nhiều lưu ý. Tháng ngày từng ngày từng ngày đi qua, cuối cùng hai cái tinh cầu cửa bị mở ra. Hơn nữa lâu dài ổn định lên, Bác Lý Nạ lấy tân thế giới thần thân phận tại Thiên Luân Tinh lên tuyển triệu thủ hộ giả. Mà Thiên Luân Tinh thủ hộ giả nhiệm vụ liền là bảo vệ Thiên Luân không bị Bác Lý Nạ tinh ngoại lai thực lực xâm lấn, nhất định phải duy trì trong đó cân bằng. Nếu như cân bằng bị đánh phá, Thiên Luân đều sẽ bị thôn phệ. Giai đoạn hiện nay, Thiên Luân thực lực yếu hơn Bác Lý Nạ tinh. Thẳng đến một ngày nào đó, Phương Thiên trong đầu của đột nhiên nghe được phiêu miểu âm thanh truyền đến. Đến từ dị giới cường giả, mời cứu vớt chúng ta đi. Cái quỷ gì? Phương Thiên ngồi ở trên ghế sofa trong miệng ngậm thuốc lá, một mặt kỳ quái nhìn chu vi. Kết quả chưa từng thấy gì cả, lần nữa chuẩn bị tiếp tục chơi game thời điểm, phát hiện bên tai lại chuyển tới âm thanh. Dũng sĩ các đại nhân, mời các ngươi đến trưởng cứu thế giới của chúng ta đi. Nghe nhầm. Lần này Phương Thiên có chút mờ mịt, hai mắt tỉ mỉ mà nhìn chu vi. Kết quả ẻ lì xì dạ cùng bà Lina nhận ra được không khỏi nhìn lại. Thân ái làm sao vậy? Bà Lina một mặt kỳ quái nhìn Phương Thiên, ném mất trong tay máy game một mặt kỳ quái. Mấy ngày nay bà Lina có thể nói là hoàn toàn đã trở thành trạch nữ. Mặc dù là cụt một tay thế nhưng chơi lên trò chơi hoàn toàn liền sẽ không ảnh hưởng. Mà Phương Thiên trên người giờ khắc này mặc chính là bạ Lina làm ngắn tay lên in ta yêu thế giới vài chữ. Vốn là vừa bắt đầu Phương Thiên làm sao đều không mặc, thế là bạ Lina đem Phương Thiên quần áo toàn bộ đốt. Như vậy quyết ý để Phương Thiên không còn gì để nói, cuối cùng chỉ có thể mặc vào rồi. Ta thật giống mới vừa nghe được có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Chương 262, 262 dũng sĩ. 262 dũng sĩ. Bạ Lina một mặt kỳ quái nhìn Phương Thiên, ném mất trong tay máy game một mặt kỳ quái. Mấy ngày nay bà Lina có thể nói là hoàn toàn đã trở thành trạch nữ, mặc dù là cụt một tay thế nhưng chơi lên trò chơi hoàn toàn liền sẽ không ảnh hưởng. Mà Phương Thiên trên người giờ khắc này mặc chính là bà Lina làm ngắn tay lên in ta yêu thế giới vài chữ. Vốn là vừa bắt đầu Phương Thiên làm sao đều không mặc, thế là bà Lina đem Phương Thiên quần áo toàn bộ đốt. Như vậy quyết ý để Phương Thiên không còn gì để nói, cuối cùng chỉ có thể mặc vào rồi. Ta thật giống mới vừa nghe được có đồ vật gì đang kêu gọi ta. Đó là cái gì quỷ? Elysi giả nghe được Phương Thiên lời nói sắc mặt lộ ra mờ mịt, hoàn toàn liền không biết xảy ra cái gì. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên trên người nổi lên bạch quang. Thật giống như ta muốn bị triệu hoán đi qua, làm sao bây giờ? Không sao, ta đã bắt được đối phương tọa độ, ngươi trước tiên đi vui lùa một chút. Chúng ta chuẩn bị một chút máy game liền đi qua. Bác Lý Nạ một mặt vui vẻ nhìn Phương Thiên, hoàn toàn liền không để ý này làm cho Phương Thiên nhất thời cảm giác được không nói gì. Tiếp lấy, bạch quang bao vây tại Phương Thiên trên người hắn lập tức biến mất ở nguyên chỗ. Một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, đầu đội vương miện quốc vương một mặt ngưng trọng nhìn giữa trường lóng lánh bạch quang vị trí. Năm cái bạch quang đồng thời lóng lánh đi ra. Sau một khắc, năm người nam tử xuất hiện tại trong chính điện, trong đó Phương Thiên cũng tại. Nơi này là địa phương nào? Một tên nam tử ngạc nhiên nhìn chu vi, hoàn toàn liền không biết xảy ra cái gì. Vừa lúc đó, quốc vương mở miệng nói ra: "Các dũng giả, các ngươi rốt cuộc đã tới. Chúng ta lập tức liền muốn mặt dẫn quái vật tập kích, hy vọng các ngươi bảo vệ chúng ta. Ta sẽ cho các ngươi cung cấp các loại trợ giúp, chỉ có các ngươi năng lực cứu vớt chúng ta." Cái quỷ gì? Thời điểm này Phương Thiên vi diệu nhìn xem phía trước mặt quốc vương, trên mặt hoàn toàn không biết làm sao chơi. Mà ngay tại lúc này, một bên đi tới rất nhiều người. Các nàng trên người mặc khác nhau trang bị, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều mang khí tức cường đại. Những thứ này đều là muốn đi theo dũng sĩ người, các nàng có thể hay không đi theo ngươi tiểu xem các ngươi mị lực của mình rồi. Đúng rồi, các ngươi hẳn có thể nhìn thấy chính mình thuộc tính đi. Đi tới người của thế giới này đều có thể nhìn đến chính mình thuộc tính, chỗ lấy mọi người hào hào tìm tòi một chút đi. Quốc vương lời nói để Phương Thiên bọn người lộ ra kỳ quái, làm một người trong đó nhìn thấy thuộc tính sau lập tức kêu to lên. Quá tuyệt vời, cái cảm giác này giống như là trò chơi như thế. Ta quả nhiên là đặc thù. Thuộc tính này thật thần kỳ. Xác thực, mỗi người trị số đều không giống nhau, xem ra có chút thú vị, hơn nữa còn có thể thăng cấp. Cũng chính là còn có thể trở nên mạnh mẽ. Cái quỷ gì? Ở đây Phương Thiên đám người một câu, mà Phương Thiên biểu thị từ đầu tới đuôi đều không có làm rõ chuyện gì xảy ra. Trước tiên không nói này không hiểu ra sao xuất hiện địa phương. Cũng không nói vì sao lại đột nhiên xuất hiện cá nhân giao diện thuộc tính. Phương Thiên lưu ý chính là mình thuộc tính, tại sao cứ như vậy kỳ quái? Họ tên, Phương Thiên. Level, 1. Sức mạnh. 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 999999. Thể chế 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99-99. Chơi trai chứng A. Một cái cố mở máy nói dối chơi game ký ức ảo giác là chuyện gì xảy ra. Trò chơi này có thể chơi. Không có cách nào chơi. Phương Thiên không nói gì mà che mặt. Một bộ nói không ra lời cảm giác. Cho nên nói, này không hiểu ra sao tình huống rốt cuộc là sao lại thế. Quả thực chính là làm cho người ta không nói được lời nào. Liên ở Phương Thiên im lặng thời điểm, người chung quanh cũng bắt đầu tuyển người theo đuổi của mình rồi. Rất nhanh, hết thảy người theo đuổi đều đứng ở dũng sĩ bên người, duy nhất Phương Thiên một người buồn bã ngồi chồm hổm trên mặt đất phiền muộn hút thuốc. Rõ ràng là ở trong hoàng cung, rõ ràng là tại nghiêm túc bầu không khí dưới, Phương Thiên đến như vậy vừa ra trong nháy mắt dẫn đến tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng kém tới cực điểm. Thế là Phương Thiên bên người căn bản cũng không có người theo đuổi, trong lúc nhất thời những người khác bên người tràn đầy người theo đuổi. Liền Phương Thiên một người lẻ loi mà ngồi xổm ở một bên, hoàn toàn thành chân không khu vực. Tên kia thật đáng ghét. Nhìn qua liền một cái tuổi mục như thế. Ngươi nhìn hắn trên y phục còn có ấu chi văn tự, tuyệt đối không phải một cái dũng sĩ nên có. Cho nên nói cái quỷ gì? Phương Thiên nghe được một bên người nói từ bản thân nhất thời cảm giác được không nói gì, mà liếc mắt nhìn lại phát hiện vẫn là đều là dũng sĩ nam tử nói. Nhất thời để Phương Thiên càng là bó tay rồi, bất quá này không trọng yếu. Quan trọng là vốn tưởng rằng có đẳng cấp có thể áp chế một cái thực lực của mình, có thể hào hào vui lùa một chút. Kết quả L1 thuộc tính đều bạo biểu rồi, mà sau chơi trái trứng. Cho nên nói này hiện tại tình huống thế nào? Phương Thiên hoàn toàn không muốn đi nhìn mình thuộc tính, quá hại người rồi. Hơn nữa còn là thương người khác. Với là vì không đả kích chu vi người bạn nhỏ nội tâm, Phương Thiên quyết định đem thuộc tính cho ẩn giấu đi. Trên lệnh quá đại hội sản sinh bóng mờ. Hơn nữa Phương Thiên cũng không phải một cái kiêu căng người, cho nên đối với loại chuyện này rất biết điều. Chậm rãi từ dưới đất đứng lên, Phương Thiên nhìn Quốc Vương hỏi: "Như vậy hiện tại phải làm gì?" Quốc Vương nhìn thấy Phương Thiên như vậy lẻ loi dáng vẻ không khỏi nói ra: "Vị này dũng sĩ mặc dù không có người muốn đuổi theo ngươi, ta sẽ nhiều cấp một ít tiền để ngươi tốt nhất trang bị một cái. Đại khái còn có một cuối tuần, quái vật liền muốn xâm lấn nơi này. Mời đến lúc đó bảo vệ chúng ta. Tuy rằng không biết xảy ra cái gì, ngươi đã đều nói như vậy ta liền chơi thích hơn. Thật là, rõ ràng ở nhà mới vừa vặn nghỉ ngơi." Phương Thiên bất đắc dĩ nhìn Quốc Vương, kết quả để người chung quanh càng thêm bất mãn. Đối với cái này Phương Thiên không để ý chút nào, cũng không thèm nhìn bọn hắn. Ngược lại là một bên những thứ khác dũng sĩ bên người đều có được không ít mỹ nữ tùy tùng, này làm cho Phương Thiên có chút buồn bực. Tại sao khác biệt lớn như vậy, bất quá này không trọng yếu. Như vậy các vị dũng sĩ đây là tháng này tài chính, sau có gì cần có thể nói ra. Quốc Vương bắt đầu chia phát tài chính. Mà Phương Thiên lãnh đạo một cái cự đại túi tiền, tiền bên trong so với những người khác đều nhiều. Bất quá những người khác căn bản cũng không có lưu ý, còn một bộ đắc ý dáng dấp nhìn Phương Thiên. Đối với cái này điểm Phương Thiên triệt để bó tay rồi, thở dài một cái ngậm muốn xoay người rời đi rồi. Mặc dù có rất nhiều chuyện không làm rõ được, thế nhưng tin tưởng rất nhanh có thể đã minh bạch. Bất quá, xuất hiện ở xung quanh tự mình lương tốt quá nhiều người Phương Thiên có chút không thích. Người xem giá hỏa kia lẻ loi thật đáng thương. Phương Thiên vừa mới rời đi liền nghe đến sau lưng có người ở nói xấu, lúc này Phương Thiên dừng bước liếc mắt nhìn hắn. Đồng nhiên, người kia khó có thể tin nhìn Phương Thiên. Toàn thân đều nhịn không được run rẩy, đến từ linh hồn mà sợ hãi từ nội tâm bộc phát ra. Ngươi làm sao vậy dũng sĩ đại nhân? Vừa lúc đó, tuy tùng của hắn một mặt kỳ quái nhìn. Đối với cái này, người kia một mặt gượng ép cười nói. Không có gì, có chút không quen mà thôi. Người kia căn bản liền không biết đến xảy ra cái gì, mà Phương Thiên chậm rãi rời khỏi cung điện. Chờ hết thể dũng sĩ đều sau khi rời đi, Phương Thiên mới phản ứng được. Hôm nay nghỉ ngơi ở đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Phương Thiên liền một trận vi diệu. Khắp khuôn mặt là xoắn xuýt. Bất kể như thế nào hiện tại hàng đầu mục đích là làm rõ chuyện gì xảy ra. Còn có bà Lý Nạ các nàng qua một thời gian ngắn liền sẽ tới, ít nhất muốn tại các nàng đến trước khi làm rõ tình hình đi. Chương 263 ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta. 263 ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta. Phương Thiên một mặt xoắn xuýt mà đi trên đường, chung quanh cư dân cũng không khỏi được quay đầu nhìn về phía Phương Thiên. Bởi vì giờ khắc này Phương Thiên quần áo là phần đặc biệt, trước tiên không nói chính mình quần áo kiểu dáng, liền trên y phục chữ liền để Phương Thiên có chút không nói gì. Đột nhiên xuất hiện bị triệu hoán, trong lúc nhất thời Phương Thiên căn bản liền không biết nên làm cái gì. Hơn nữa đối mặt cái kia giao diện thuộc tính Phương Thiên hoàn toàn bó tay rồi, bất quá xem tình huống này xem như là tình cầu này đặc thù điểm. Số liệu hóa. Chỉ bất quá, cái kia thuộc tính là cái gì quỷ? Đối mặt tình huống như thế Phương Thiên triệt để là bó tay rồi, này vô số 9 mặt sau thêm dấu chấm hỏi tình huống hoàn toàn để Phương Thiên không tìm được địa phương nổ nước bọn. Ai từng thấy đẳng cấp một gia hỏa như thế? Rõ ràng chính là bất hắc, mà Phương Thiên đối với loại này tình huống hoàn toàn liền không biết nên làm sao. Giờ khóc giờ cười. Đổi lại những người khác hay là sẽ rất vui vẻ, thế nhưng Phương Trời đã vô địch đã lâu rồi. Tình huống như thế chỉ có thể để Phương Thiên không nói gì, dù sao đều vô địch xuất hiện tình huống như thế coi như làm không có phát sinh được rồi. Còn có, ta hiện tại mới phát hiện ta mang dép tới. Đứng ở trên đường cái, Phương Thiên buồn bực túi đầu nhìn mình bàn chân. Màu trắng người chữ kéo tại trên chân, bị triệu hoán thời điểm ở nhà cũng không có dự định ra ngoài. Kết quả, cứ như vậy. Cho nên nói bây giờ là cái quỷ gì tình huống. Phương Thiên một mặt không nói gì mà lấy ra thuốc lá điểm lên, phiền muộn mà nhìn chung quanh kiến trúc. Những kiến trúc này ngược lại là cùng Bạ Lý Nạ Tinh không có gì khác biệt, bất quá lại có một loại nho nhỏ chênh lệch. Bạ Lý Nạ Tinh cũng không có món vũ khí biểu diễn ra cửa hàng. Hơn nữa loại này cửa hàng còn rất nhiều. Vừa nhìn liền biết nơi này không yên ổn, nhìn thấy tình huống chung quanh Phương Thiên không khỏi thở dài. Dù sao quốc vương cho nhiều tiền như vậy không bằng đi tiêu phí nhìn xem. Phương Thiên nhìn một chút trên tay túi tiền, không khỏi nhìn về phía một bên vũ khí điếm. Trước tiên đổi một bộ quần áo lại nói, mang dép thực sự là khó chịu. Sau đó, Phương Thiên đứng ở vũ khí điếm khẽ mắt kinh hoàng mà nhìn ông chủ. Ngươi đặc biệt tại trêu chọc ta. Xin lỗi, chúng ta nơi này trang bị đã bán xong. Bởi vì vừa mới dũng sĩ đại nhân mang theo tùy tùng lại đây mua đi rồi toàn bộ trang bị, hơn nữa ta là chống đỡ dũng sĩ đại nhân, ta cũng là nửa bán nửa tạo. Ông chủ ấy nay nhìn Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên một mặt cờ mở nở, sau đó nói, ta tốt xấu cũng coi như là một cái dũng sĩ. Lão bà ngươi không thể như vậy đi. Kết quả ông chủ một mặt xin lỗi nhìn Phương Thiên, bất đắc dĩ nhún vai. Xin lỗi, dũng sĩ đại nhân. Ta chỗ này thật sự bán xong, nơi này tổng cộng có 3 nhà tiệm trang bị, mỗi nhà đều bị dũng sĩ đến thăm rồi. Tin tưởng ngươi chính là người thứ 4 dũng sĩ, ta đúng là thương mà không giúp được gì. Lần này Phương Thiên một mặt không nói gì mà nhìn ông chủ, nói cách khác, ta muốn ăn mặc một cái thân đi bảo vệ thành thị. Phương Thiên túi đầu nhìn một chút chính mình ngắn tay, quần dài, dép. Thấy thế nào đều không giống như là bảo vệ thành phố ra hòa đi. Đừng nói những người khác liền cái dũng sĩ cũng không tính là. Ai từng thấy học trò nghèo như vậy dũng sĩ? A, xin lỗi. Ông chủ đối với Phương Thiên tình huống hoàn toàn liền không có cách nào, chỉ có thể hung hăng đạo xin lỗi. Phía sau cùng Thiên bất đắc dĩ. Được rồi, cho ta đến A vũ khí. Đừng nói cho ta vũ khí cũng không có. Vũ khí đương nhiên là có. Ông chủ nhìn thấy Phương Thiên nói như vậy lập tức vui vẻ nói xong, xoay người từ gian phòng lấy ra một cái màu đen chạm mã đao. Một mặt mỉm cười nhìn Phương Thiên nói ra. Cây đao này gọi là chạm ma, là bản điếm tốt nhất vũ khí. Dũng sĩ đại nhân, chỉ cần 100 kim tệ là được rồi lấy đi. Ồ, ta xem một chút. Phương Thiên nhìn ông chủ đưa tới chạm mã đao, một tay nâng lên, sau đó thử vung lên. Kết quả, Phương Thiên vừa mới vung lên liền nghe đến một tiếng vang lanh lảnh. Giang giác. Chạm mã đao đứt đoạn mất. Ngươi đặc biệt không cần nói cho ta đây hàng là dùng thiết làm. Phương Thiên một mặt nghi ngờ quay đầu lại nhìn đã là trợn mắt hốc mồm ông chủ, nhẹ nhàng giơ giơ thân đao trực tiếp cắt đứt. Quả thực không thể tin tưởng. Nếu như là tợ lặt tiệc làm tất cả liền bình thường trở lại. Đao của ta a. Ông chủ nhìn thấy tình cảnh này triệt để mà bi thống rồi, hét lên. Cả người đều sợ quá khóc, mà Phương Thiên gặp được lão bản lại như vậy khóc, nhất thời cảm giác không còn gì để nói. Được rồi, ta buông tha cho. Đối mặt tình huống như thế, Phương Thiên chỉ có thể lộ ra bất lực vẻ mặt. Xoắn suýt mà hướng lấy vừa đi, vũ khí xem ra cũng không thể cầm. Ai? Cho nên nói thế giới này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có này ba dũng sĩ làm cái lông á, không biết cần nhất hóa trang chính là ta sao? Dép có hay không, ngươi để cho ta làm sao đi đối mặt quái vật? Phương Thiên não bổ mình một chút mang dép sau đó một chân đạp đang quái vật trên người, hình ảnh kia quá đẹp, quá thấp kém rồi. Liên ở Phương Thiên buồn bực thời điểm, đột nhiên một tên béo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vị đại nhân này, cần muốn trang bị sao? Ngươi là ai? Phương Thiên đối với đột nhiên xuất hiện mập mạp hoàn toàn không biết làm sao chuyện quan trọng, những người khác bán trang bị đều là quang minh chính đại, kết quả trước mặt vị này khiến cho cùng buôn lậu như thế cẩn thận từng ly từng tí. Ta là trang bị thương nhân, ba ba bá. Ta bất kỳ vũ khí nào đều có thể ở chỗ này của ta mua được, tự nhiên giá tiền cũng tiện nghi. Ta đọc thiếu ngươi không cần cả ta. Phương Thiên đối với mập mạp lời nói rõ ràng không tin, mà mập mạp cười hắc hắc. Trên mặt đại hồ tử run lẩy bẩy, nhanh chóng tiến tới Phương Thiên thai vừa nói ra. Đại nhân, ta mua đồ vật tự nhiên không phải mặt hàng phổ thông. Không bằng chúng ta trước tiên qua xem một chút hàng làm sao. Phương Thiên đối với mập mạp lời nói có chút ngạc nhiên rồi, thế là đáp ứng rồi. Đi xem. Thế là hai người hướng về hẻm nhỏ nơi sâu xa đi đến, rất nhanh sẽ nhìn thấy một cái lều vải. Đi tiến lều vải Phương Thiên nhìn thấy vô số trang bị cùng vũ khí, hơn nữa mỗi cái đều là thượng đẳng thương. Nhìn qua cũng không tệ. Đó là tự nhiên, ta chỗ này trang bị chỉ cần 50 kim tệ liền có thể bắt được. Mỗi một món vũ khí đều có được bên ngoài mua chấn điếm chi bảo muốn tốt không ít. Mập mạp đắc ý giới thiệu, trên đỉnh đầu thân sĩ mũ trở nên thẳng tắp. Như vậy tại sao ngươi bán dễ dàng như vậy đâu này? Phương Thiên rất kỳ quái, rõ ràng đồ tốt như thế vì sao lại bán tiện nghi như vậy. Nghe vậy mập mạp tin tức mà nhìn Phương Thiên một bộ cẩn thận mà nói ra. Kỳ thực, ta không có bằng buôn bán. Cho nên mới tiện nghi như vậy. Đặc biệt làm nửa ngày đều là tam vô sản A. Phương Thiên nghe được mập mạp lời nói nhất thời trong gió lang loạn, phải biết thứ này nhưng là bảo mệnh ra hỏa. Vạn nhất thời khắc mấu chốt tuột xích rồi, kết quả chỉ có một. Không trách mập mạp cẩn thận như vậy, không có bằng buôn bán e sợ liền quầy hàng cũng không thể bày đi. Thế nào? Muốn tới một cái sao? Mập mạp nhìn thấy Phương Thiên do dự lập tức mở miệng hỏi, đối với cái này Phương Thiên gật gật đầu. Được, cho ta đến một cái ta vung không ngừng kiếm. Sau đó cho ta đến một thân nhìn được quần áo. Tốt, đại nhân. Xin chờ một chút. Mập mạp nghe được lập tức vui mừng gọi vào, vội vã lấy ra một bộ màu trắng đen trang bị đưa cho Phương Thiên. Tiếp lấy đưa qua một cái trọng kiếm là làm sao chém đều chém không được. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên mặc quần áo vào, cầm lấy trọng kiếm vung lên. Giang giác. Ngươi cũng đừng nói cho ta đây hàng là thiết làm. Chương 264 này thật không phải là trò chơi. 264 này thật không phải là trò chơi. Ngươi cũng đừng nói cho ta đây hàng là thiết làm. Phương Thiên chỉ vào đứt rời trọng kiếm, một mặt vi diệu nhìn mập mạp. Mà mập mạp nhìn thấy tình cảnh này, cằm đều rơi trên mặt đất. Đứng tại chỗ không muốn, lúc này mập mạp lập tức làm ra một cái cơ trí lựa chọn. Đại nhân, tới đây món vũ khí tuyệt đối thích hợp. Tuyệt đối làm sao vung cũng sẽ không đoạn. Nói xong mập mạp từ một bên lấy ra một cây trường cung, đặt ở Phương Thiên trước mặt. Lúc này Phương Thiên nhìn thấy cái này trường cung, sắc mặt một hắc. Thật đặc biệt cơ trí. Phương Thiên đối với mập mạp cách làm thập phần giật mình, ai đặc biệt sẽ nhàm chán cầm cung tên vung chém. Trong lúc nhất thời Phương Thiên vi diệu nhìn xem phía trước mặt mập mạp, có một loại không có gì để nói cảm giác. Mà mập mạp một mặt đắc ý nhìn Phương Thiên, giống như là quyết định như thế. Chỉ bất quá, Phương Thiên cầm lấy cung tên nhẹ nhàng lôi kéo.
Đùng.
Dây cung đứt đoạn mất. Trong nháy mắt, mập mạp đọc lại. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, mập mạp hoàn toàn cũng không có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Bất quá, cuối cùng Phương Thiên vẫn là mua rất nhiều thứ. Cơ hồ đem quốc vương phát cho hắn kim tệ dùng hết rồi, mà mập mạp cảm động đến khóc. Lần thứ nhất bán nhiều đồ như vậy, nhìn Phương Thiên rời đi bóng lưng đều có vẻ hơi không bỏ. Mà Phương Thiên cuối cùng quyết định vũ khí là cung tên, công thành cung. Chuyên môn đánh tường thành dùng. Cũng chỉ có vật này có thể thừa nhận được ở Phương Thiên sức mạnh. Hơn nữa vẫn phải cẩn thận sử dụng, hơi chút không chú ý vừa kích động liền sẽ đoạn. Cho nên nói hố này tra thuộc tính tuyển cái lạm phong vũ khí cũng khó khăn. Phương Thiên ngậm thuốc lá một mặt phiền muộn mà nhìn chu vi, sau lưng công thành thần cung tích có chút lớn, gần như dài 2 mét. Bất quá cũng may vũ khí cùng trang bị đều có chỗ dựa rồi, chuẩn bị đi ra thành đi xem. Liền đi ngang qua cửa thành thời điểm, phát hiện đồng hành. Đây không phải cái kia ai? Phương Thiên nhìn trước cửa thành thiếu niên tóc đen khuôn mặt lộ ra một loại bất ngờ, người kia chính là cùng Phương Thiên đồng thời bị triệu hoán tới dũng sĩ. Bên người tùy tùng rất nhiều, nói cho cùng tùy tùng muội tử một bộ lấy thân báo đáp dáng dấp để Phương Thiên không còn gì để nói. Mới thấy mặt không tới một ngày cứ như vậy, này phát triển phải hay không quá nhanh rồi. Này rõ ràng liền không bình thường, bất quá thiếu niên kia bộ dáng cũng không có nhận ra được một bộ độc say mỉm cười. Xem ra là cái thiếu yêu gia hỏa, bằng không cũng sẽ không rõ ràng như vậy cũng không thấy. Đối với cái này, Phương Thiên biểu thị hắn cũng rất yêu thích loại này người gặp người thích sự tình. Thế nhưng là không có dũng khí đi hưởng thụ, bởi vì loại chuyện này tình không phải âm mưu chính là có nhân duyên. A, thiếu niên, nhìn dáng vẻ của ngươi thực là không tồi rồi, ngươi phải cẩn thận đâu. Phương Thiên không nhìn nổi rồi, ngắm thuốc lá nhìn lại. Mà Phương Thiên lời nói lập tức đưa tới chu vi tùy tùng muội tử bất mãn, các nàng quay đầu căm tức mà đi, kết quả nhìn thấy Phương Thiên cóng lấy công thành cung lập tức trừng lớn hai mắt, sợ đến không dám nói lời nào. Quan một cái tạo hình liền lớn đến mức khoa trương, hơn nữa nhìn trọng lượng tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người gộp lại trọng lực. Trong lúc nhất thời những tùy tùng kia muội tử đều vội vã trốn đến thiếu niên tóc đen sau lưng, một bộ sợ hãi dáng dấp. Mà thiếu niên tóc đen nhìn thấy Phương Thiên bộ dáng lập tức cười nói, không hổ là cùng ta đồng thời triệu hóa người, quả nhiên khác nhau. Vật này nơi nào mua? Ta làm sao lại không có nhìn thấy đâu này? Nghe vậy, Phương Thiên trên mặt tối sầm lại, hoán niệm mà nói ra, nếu không phải là các ngươi ba cái đem cửa hàng toàn bộ đi dạo xong, ta cũng sẽ không đi mua loại này tam vô mặt hàng. A, tam vô mặt hàng, không trách ta không có nhìn thấy. Nguyên lai là như vậy, nếu như vậy ta liền không đi mua. Miễn cho ngươi sau lại đến oán giận, hiện tại ta đã có vũ khí điếm ủng hộ ta rồi. Thiếu niên tóc đen cười ha hả nhìn Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên triệt để bó tay rồi. Đúng rồi, ta gọi Lý Lâm. Ngươi thì sao? Lúc này thiếu niên tóc đen cười ha hả nhìn Phương Thiên hỏi. Phương Thiên nghe được đáp lại. Ta gọi Phương Thiên, nói thật ra tùy tùng của ngươi muội tử đều rất đẹp đâu. Phương Thiên một mặt nhắc nhở mà nhìn Lý Lâm. Đối với cái này Lý Lâm rõ ràng gật đầu cười nói, ta rất thích các nàng đâu. Thì ra là như vậy. Như vậy, ta đi ra ngoài trước. Ta đến bây giờ đều không có làm rõ nơi này là chuyện gì xảy ra, đều không có người cho ta giảng giải một cái. Phương Thiên đoán giận mà nhìn Lý Lâm, những người khác đều có tùy tùng, hơn nữa có thể từ theo từ nơi nào biết được tình huống. Mà bây giờ phía bên mình người nào đều không có, song hoàn toàn ở vào mở mịt trạng thái. À, như vậy ngươi nên đi dạy đường nhìn xem. Nơi đó thần quan đều là người rất tốt. Ở nơi đó có thể có được miễn phí trị liệu nước thuốc cùng thánh thủy, có thể tiêu trừ nguyền rủa gì gì đó. Thiếu niên tóc đen hữu hảo nói cho Phương Thiên tin tức, đạt được tin tức này Phương Thiên thật bất ngờ. Như vậy a, cảm tạ. Chờ chút trở về ta đi giáo đường xem nhìn kỹ. Như vậy chúc ngươi lên đường bình an. Thiếu niên tóc đen nhìn thấy Phương Thiên nói như vậy liền chúc phúc lên, nghe vậy Phương Thiên gật gật đầu cáo biệt thiếu niên Lý Lâm. Chờ Phương Thiên lúc rời đi. Thiếu niên trong đó một tên tùy tùng nhìn Phương Thiên rời đi bóng lưng có chút lưu ý Lý Lâm nhìn thấy không khỏi cười nói. Nếu như để ý lời nói liền qua xem một chút được, chờ chút chúng ta đang giáo đường chạm mặt làm sao? Không cần, ta chỉ là hiếu kỳ hắn làm sao như vậy tùy ý hoàn toàn liền không để ý tình huống của mình, đổi lại những người khác e sợ đã sợ hãi. Tùy tùng muội tử một mặt kỳ quái nhìn Phương Thiên rời đi phương hướng, mà rời đi thành phố Phương Thiên, đi ở trong rừng cây đột nhiên trong rừng rậm nhảy ra một mực xanh mượt sờ lạnh. Hoang dại sờ lạnh xuất hiện á? Cơ mờ nở, nơi này lại thật sự có sờ lạnh à? Phương Thiên chừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt xanh mượt sờ lạnh, cả người đều kêu lên sợ hãi. Lúc trước chỉ ở trong game từng thấy, không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy vật thật. Ba ôi 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 a a. Đột nhiên sợ lạnh phát ra thanh âm kỳ quái, hướng về Phương Thiên nô lên miệng từng ngụm nước phun ra ngoài. Mà Phương Thiên chính ngạc nhiên sợ lạnh tồn tại, đột nhiên không kịp chuẩn bị bị từng ngụm nước phun một mặt. Mẹ con gà, ngươi lại phun ta. Phương Thiên một mặt phát điên mà xem trước mặt sợ lạnh, sau đó cầm lấy công thành cung, nhắm ngay sợ lạnh thân thể nhỏ bé. Nhất thời một cái kém so với sợ lạnh còn muốn lớn hơn cung tên nhắm ngay nó, trực tiếp khiến nó cứng ngắt lại. Tiểu cặn bã, xem không tiêu diệt ngươi. Kéo căng dây cung vừa để xuống, chạm đùng, Phương Thiên trước mặt sợ lạnh trong nháy mắt hóa thành một bãi chất lỏng, mà đồng thời Phương Thiên đột nhiên nhìn thấy tầm mắt bên cạnh cho thấy một hàng chữ, đánh giết sợ lạnh, kinh nghiệm 10. Này thật không phải là cái nào thế giới game. Nhìn thấy tình huống này, Phương Thiên không nhịn được nổ nước bọt. Cho dù không phải trò chơi, nhưng tinh cầu này tình huống quá đặc thù đi nha. Đổi lại những người khác tuyệt đối sẽ tưởng rằng xuyên qua đến trong game rồi, cho nên nói tinh cầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phương Thiên đối với cái này tinh cầu tình huống lang loạn, cả người đều có vẻ tiểu tụy. Bất quá, thật giống dị thường thú vị. Phương Thiên đột nhiên nghĩ đến nếu như mình thăng mãn cấp sẽ là cái gì cảm giác, dù sao chính mình vô địch không bằng trực tiếp hàng không châu nguy hiểm nhất thăng cấp nhìn xem. Chương 265, 265 thăng cấp quá dễ dàng. 265 thăng cấp quá dễ dàng. Phương Thiên đột nhiên cảm thấy thăng cấp rất thú vị, lại bắt đầu thăng cấp con đường. Dù sao cũng không có chuyện sự tình làm, thế là một đường tàn sát sở lạnh cuối cùng thăng cấp đến 2 cấp. Chỉ là Phương Thiên cũng sẽ không thỏa mãn, chính mình này biến thái thuộc tính chỉ là giết sở lạnh làm sao có khả năng. Thế là Phương Thiên dự định hướng về địa phương nguy hiểm chạy đi. Hướng về một địa phương chạy đi, Phương Thiên một đường liên hoàn bàn tay 333, đẳng cấp tiêu thăng đến 23 cấp. Thế nhưng thời khắc này Phương Thiên buồn bực, đốt thuốc lá một mặt phiền muộn mà đứng ở trong rừng cây nhàn nhạt tự hỏi. Ta mua cái này công thành cung đến cùng là vì cái gì? Hồi tưởng lại trước đó chính mình dọc theo đường đi bàn tay vung được bay lên, cả người đều trong gió lang loạn. Hoang dại lang xuất hiện. Một cái tát đi qua, đánh rắm. Hoang dại gấu xuất hiện. Một cái tát đi qua, đánh rắm. Hoang dại ma vật xuất hiện. Một cái tát đi qua, đánh rắm. Cho nên nói này công thành cung ta rốt cuộc là mua tới làm gì? Phương Thiên xoắn suýt mà nhìn trong tay công thành cung, trước tiên không nói những thứ khác. Liền công kích hiệu suất hoàn toàn sẽ không có cái này ra hỏa tuân ra A. Thời khắc này Phương Thiên nội tâm là hỏng mất, là ưu ám. Làm nửa ngày mình bị một cái món đồ chơi chạy nửa ngày, bất quá bây giờ xem thời gian gần như cũng nên cơm nước xong rồi. Được rồi, đi về trước nhìn xem. Đi giáo đường hỏi một chút tinh cầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Phương Thiên xoắn quýt thở dài một cái, ngâm thuốc lá hướng về Vương Thành phương hướng đi đến. Một bước ra trong nháy mắt liền đứng ở Vương Thành trước mặt, đột nhiên xuất hiện tình huống để Phương Thiên trợn mắt ngất ngụm. Cợt mờ nở. Tự mang trở về thành. Nhìn Vương Thành cửa lớn Phương Thiên triệt để mà buồn bực, quả thực chính là khó mà tin nổi. Cùng lúc đó, bên người xuất hiện bốn cái người quen thuộc. Chính là đương thời đồng thời triệu hoán tới bốn người khác. Giờ khác này bọn hắn chính một mặt kích động đối tùy tổng của mình muội tử nói xong. Thực sự là quá tuyệt vời. Thăng cấp sau ta cảm giác trở nên mạnh mẽ. Chúc mừng dũng sĩ đại nhân. Chung quanh muội tử đều một mặt vui vẻ nhìn nói chuyện dũng sĩ, đối với cái này Phương Thiên có chút không nói gì. Hắn càng thêm lưu ý tại sao đột nhiên sẽ trở lại rồi. Bất quá thời điểm này trước đó Phương Thiên đụng phải Lý Lâm nhìn thấy hắn đi tới. Phương Thiên, cảm giác thế nào? Bình thường đi, ngươi thì sao? Phương Thiên nhìn thấy Lý Lâm không khỏi thở dài một cái. Mà Lý Lâm cũng không có để ý mỉm cười nói ra. Ta thật không tệ, gian khổ một buổi trưa gần như cấp 3. Nay đẳng cấp thật sự rất khó thăng đây, bất quá thăng cấp sau ta mạnh hơn rất nhiều. Tăng cấp. Ta chỉ có 2 cấp, bất quá tính qua được đi. Phương Thiên ta đối với Lý Lâm tình huống rất xoắn xuýt. Phía bên mình 23 cấp những người khác mới tăng cấp. Trên lệch này quá hảo Phong Thiên biểu thị vẫn là không muốn đả kích trước mặt cái này đóa hoa nhỏ rồi. Bất quá, tại sao ta đột nhiên sẽ trở lại? Phương Thiên nhớ tới này kỳ quái tình huống không khỏi mở miệng hỏi, nghe nói như thế Lý Lâm cười cười giải thích nói ra. Mấy ngày trước có bảo vệ biện pháp, trời vừa tối liền sẽ tập thể truyền tống về thành. Sau liền muốn dùng trở về thành ma pháp mới có thể trở về thành. Ngươi xác định đây không phải ở trong đêm? Phương Thiên ngậm thuốc lá xoắn xuýt mà nhìn xem phía trước mặt Lý Lâm. Này ký ức ảo giác quá cường đại. Ta cũng không biết, ta cũng là nghe các nàng nói. Lý Lâm biểu thị không rõ ràng, quay đầu nhìn về phía một bên đang tán gẫu tùy tùng muội tử. Thời khắc này Phương Thiên đột nhiên thật hâm mộ Lý Lâm bên người tùy tùng, cho đến bây giờ Phương Thiên đều không có tìm được người đến giải thích cho hắn một cái chuyện gì xảy ra. Được rồi, ta còn đi dạy đường nhìn xem có thể không thể biết chút gì. Phương Thiên vô lực thở dài một cái. Cáo biệt Lý Lâm hướng về nơi xa đi đến. Mà Lý Lâm nhìn thấy Phương Thiên như vậy cũng không hề nói gì. Sau đó, Phương Thiên ngậm một chuỗi quay nướng đứng đang giáo đường cửa lớn, trước tiên mặc kệ thuyết giáo đường. Phương Thiên cảm thấy trong miệng quay nướng mùi vị thật không tệ, độc nhất một hương vị. Mà giáo đường rất nhìn thấy, cao vóc nóc nhà, tại trong thành thị rất dễ thấy, một mắt liền có thể nhìn ra là giáo đường. Nữ tu sĩ đang tại quét dọn giáo đường cửa lớn sàn nhà, lúc này nữ tu sĩ phát hiện Phương Thiên không khỏi mở miệng hỏi. Dũng sĩ đại nhân, xin hỏi có gì cần sao? Ta chỉ là muốn tới xem một chút nơi này có cái gì, phía ta bên này một cái tùy tùng đều không có chỉ có thể chính mình tìm đòi. Phương Thiên nhớ tới chuyện này liền không còn gì để nói. Ngược lại là trước mặt nữ tu sĩ rời đi mỉm cười nói ra. Nguyên lai là như vậy, dũng sĩ đại nhân nơi này là trợ giúp lữ giả giải trừ nguyền rủa cùng chúng độc địa phương. Chúng ta cũng cung cấp thánh thủy biếu tặng, như vậy tại giã ngoại chúng độc cùng bị nguyền rủa sẽ không biết sợ. Nữ tu sĩ nói xong từ trong cái bọc lấy ra một bình thánh thủy. Dũng sĩ đại nhân đây là đưa cho ngươi thánh thủy. Hy vọng có thể giúp đỡ ngươi. Tốt như vậy. Miễn phí. Phương Thiên nhìn thấy nữ tu sĩ như vậy có chút bất ngờ, hoàn toàn cũng không có nghĩ tới sẽ như vậy ưu đãi. Trước đó bà Lý Nạ tinh giáo hội cũng sẽ không giống nữ tu sĩ như vậy. Nghe vậy nữ tu sĩ duy trì mỉm cười kiên nhận giới thiệu. Tự nhiên là miễn phí, chúng ta cung cấp thánh thủy đều miễn phí. Này cảm ơn ngươi. Phương Thiên thu hồi thánh thủy một mặt cảm tạm mà nhìn nữ tu sĩ, đối với cái này nữ tu sĩ khẽ mỉm cười. Khách khí. Sau Phương Thiên cũng không có dừng lại, hướng về khách sạn đi đến. Trước tiên không nói tình huống bây giờ, cũng coi như tìm tòi xong một cái chuyện. Những thứ khác đợi ngày mai mua cái bản đồ sau đó chạy đi địa phương nguy hiểm đi xem. Cho nên nói này không giải thích được tinh cầu là cái gì quỷ. Phương Thiên nhìn chung quanh kiến trúc không khỏi thở dài một cái, đi vào khách sạn. Hôm sau, Phương Thiên mua xong bản đồ, mới phát hiện trên bản đồ đánh dấu tình huống có chút vi diệu. Bởi vì mặt trên có đẳng cấp con số, nhất thời để Phương Thiên cảm giác tinh cầu này đến cùng có cỡ nào kỳ hoa. Lại bản đồ đều như thế minh xác biểu lộ tình huống, kết quả là Phương Thiên nhìn về phía châu nguy hiểm nhất. Ừm. Máu tươi đại địa, hôm nay liền này nơi nào xem nhìn kỹ, dù sao cũng không có chuyện. Nói xong Phương Thiên bước nhanh hướng về thành đi ra ngoài, kết quả trên đường đụng phải một cái khác dũng sĩ. Ngươi lại dự định một người ra ngoài, thực sự là có gan đâu. Cái quỷ gì? Nghe được lời của đối phương, Phương Thiên kỳ quái hồng quay đầu nhìn lại. Kết quả chỉ thấy đối phương mang theo tùy tùng một mặt hài lòng mà nhìn mình. Ta mới thật sự là dũng sĩ. Cho dù là hôm qua mới tới đây ta cũng trợ giúp rất nhiều người. Trên mặt người kia tràn đầy tự hào, thập phần đắc ý khoe khoang lấy thân phận của mình. Đối với, Phương Thiên không nói gì mà thở dài một cái. Hàng này là đậu bức sao? Tiếp lấy xoay người rời đi, một mặt không phát hiện gì hết bộ dáng. Mà cái này người nhìn thấy Phương Thiên không nhìn hắn cũng không hề nói gì, chỉ là nhìn Phương Thiên rời đi phương hướng có vẻ hơi bất mãn. Rời đi thành thị sau, Phương Thiên thả người nhảy một cái hóa thành tốc độ âm thanh hướng về máu tươi đại địa chạy đi. Sau một khắc, Phương Thiên là đến máu tươi đại địa, từ trên trời giáng xuống một cước giẫm tại một cái khổng lồ quái thú trên đầu. Chạm. Bị giẫm trúng khổng lồ quái vật trực tiếp nổ tung, mà Phương Thiên gặp được nhắc nhở. Đánh giết ác ma cự thú qua kinh nghiệm. Thăng cấp. Thăng cấp. Thăng cấp. Thăng cấp. Trong nháy mắt Phương Thiên từ 23 cấp tiêu thăng đến 30 cấp, tình huống như thế để Phương Thiên khỏe mắt giật một cái. Bất quá, cảm giác nhưng có chút vi diệu. Chương 266, 266 tiết tấu không đúng vậy. 266 tiết tấu không đúng vậy. Trong nháy mắt Phương Thiên từ 23 cấp tiêu thăng đến 30 cấp, tình huống như thế để Phương Thiên khỏe mắt giật một cái. Bất quá, cảm giác nhưng có chút vi diệu. Này thăng cấp quá dễ dàng chứ? Phương Thiên quay đầu lại nhìn ngã xuống ác ma cự thú, kết quả thời điểm này bốn phía xuất hiện càng nhiều ác ngộng cự thú. Tất cả đều là trên 90 cấp quái vật. Một con quái vật liền thăng lên cấp 7, quả thực chính là cưỡi tên lửa. Bất quá, thật giống có chút việc có thể làm. Đối với loại này thăng cấp tình huống Phương Thiên lộ ra nụ cười, trong thời gian ngắn ít nhất có thời gian vui đùa một chút. Trước mặt rất nhiều ác ma cự thú nhất định là chạy không thoát, lúc này Phương Thiên lấy ra công thành cung, trên kệ cung tên hướng lên trước mặt ác ma cự thú đánh tới. Ầm. Công kích thoát tuyến mà ra, lực lượng cường đại trực tiếp để cung tên sinh ra âm bạo. Tốc độ đáng sợ xuyên suốt phía trước tất cả, ác ma cự thú cũng vào lúc này ầm ầm đến cùng. Trạm đông. Quái thú to lớn ngã trên mặt đất nhấc lên bùn đất, mà Phương Thiên nhìn thấy nhắc nhở. Liên tục giết chết 3 con ác ma cự thú, lấy được kinh nghiệm 400. Thăng cấp. Phương Thiên đẳng cấp từ 30 cấp lên tới 42, cả người cũng cảm giác được một trận thú vị. Thăng cấp cảm giác để Phương Thiên cảm thấy cũng sẽ không nhàm chán, thế là Phương Thiên lần nữa bắt đầu tàn sát chung quanh ác ma cự thú. Cùng lúc đó, một tòa cung điện hùng vĩ bên trong, trên người mặc đỏ thâm áo choàng thiếu nữ bỗng nhiên mở ra hai mắt. Nàng cảm thấy đến từ ác ma cự thú bi ngâm, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đã bao nhiêu năm, lại còn có người đuổi đi tới nơi này, xem ra không cho bọn họ một điểm màu sắc nhìn nhìn là sẽ không hiểu, cái gì gọi là sợ hãi. Thiếu nữ bỗng nhiên đứng lên. Trên người đỏ thâm áo choàng nụ ngạo, trên người đỏ tươi trang phục mang theo một loại quý tộc ý nhị. Huyết hồng sức mạnh khuyết tán ra, thân thể của nàng từng điểm hóa thành màu đen rơi hướng về nơi xa bay đi. Nàng chính là tinh cầu này người mạnh mẽ nhất. Máu tươi hệ vờ. Một bên khác, Phương Thiên vừa bắt đầu hứng thú tràn đầy, dù sao tốc độ lên cấp siêu cấp nhanh để cho mình cảm giác được thú vị. Chỉ là đã đến mặt sau tốc độ lên cấp đầy sau liền có vẻ hơi vô lực rồi, cuối cùng đẳng cấp đã đến 86 cấp liền thật sự là không thăng nổi đi rồi. Trung quanh ác ma cự thú cũng gần như bị giết xong, đẳng cấp bay vọt đưa đến trung quanh ác ma cự thú không dám tới gần. Ai, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhàm chán. Phương Thiên ngồi ở ác ma cự thú trồng chất mà thành trên núi, một mặt bất đắc dĩ hút thuốc lá, nhìn trước mắt phong cảnh không nói ra được phiền muộn. Công thành cung sớm đã dùng xong, tình huống bây giờ cũng không cần cái gì công thành cong. Nha 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 nha. Xem ra của ta vật nhận lấy ngươi rất tốt chiêu đãi đâu. Giữa bầu trời truyền đến thiếu nữ âm lanh âm thanh, sát ý ầm ầm đột kích. Đối mặt này cỗ sát ý Phương Thiên chân mày cau lại, ngẩng đầu nhìn về phía chính mình đối diện bầu trời. Chỉ thấy vô số màu đen rơi không ngừng hội tụ, cuối cùng hợp thành một cái tóc vàng thiếu nữ. Thiếu nữ đỏ thắm hai con ngươi nhìn chăm chú vào Phương Thiên. Khắp khuôn mặt là sát ý đối với Phương Thiên vị trí bùng nổ ra đáng sợ uy thế, chỉ bất quá Phương Trời hoàn toàn liền không cảm giác được này cô đáng sợ uy thế. Sau một khắc, thiếu nữ hư không mà đứng, nhìn Phương Thiên mở miệng nói ra. Đã có bao lâu không có ai đến ta nơi này rồi, sự xuất hiện của ngươi để cho ta thật bất ngờ. Bất quá. Ngươi đẳng cấp bất quá mới như vậy điểm, hoàn toàn không phải ta cái này 100 cấp đối thủ của ngươi. Ngươi, làm tốt chết chuẩn bị sao? Chẳng lẽ nói, ngươi là trong truyền thuyết cuối cùng bốn? Không đúng vậy, ta mới bị triệu hoán lại đây một ngày liền muốn qua cửa. Ý nghĩa ở đâu? Phương Thiên nhìn thấy thiếu nữ giáng dấp, cả người đều trong gió lang loạn. Người ta triệu hoán dũng sĩ muốn đánh bại ma vương, vượt núi băng bèo các loại rèn luyện, các loại trói buộc. Kết quả đã đến trên người mình. Bị triệu hoán, không sai, rất bình thường. Thế nhưng, ngày thứ nhất dựa vào đến cuối cùng bộ trước mặt này kịch bản xác định không có cầm nhầm. Vào giờ phút này Phương Thiên nội tâm là buồn bực, bất đắc dĩ. Nhìn xem người khác dũng sĩ cái nào không phải chinh chiến mấy tháng hoặc là mấy năm vừa mới đến ma vương trước mặt. Kết quả chính mình đâu này? Đầu một ngày còn dự định làm rõ chính mình là chuyện gì xảy ra thời điểm liền vọt tới ma vương trước mặt, lập tức liền muốn toàn kịch chung rồi. Cao cái lông á. Ta ta đây loại trăm cay nghìn đắng lại đây chính là vì cho cuối cùng bột một cái tát sau đó kéo cái mông rời đi. Ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, cảm giác sẽ không lại yêu. Phương Thiên bưng kín gò má, thương tâm muốn khóc. Ngàn loại vạn loại tâm tình tụ hợp lại một nơi, vào giờ phút này Phương Thiên chỉ có thể đốt một điếu thuốc thơm để diễn tả nội tâm tình cảm. Mượn biến mất buồn buồn càng buồn, làm sao dũng sĩ khai ngoại quải. Tiểu tử, làm sao? Lẽ nào nhìn thấy sức mạnh của ta cảm thấy tuyệt vọng? Hối hận rồi. Đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi cơ hội chạy trốn. Thiếu nữ nhìn chăm chú vào Phương Thiên, khắp khuôn mặt là sát ý, nàng chậm rãi giơ lên hai tay, muốn đối Phương Thiên phát động đòn công kích chí mạng. Mà Phương Thiên ngồi ở ác ma cự thú núi thây lên, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng tiêu buồn, ngậm thuốc lá vô lực nhìn thiếu nữ. Muội tử, ta chỉ là đi ngang qua. Tất cả phát sinh quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng, cho nên lần này liền khi chúng ta chưa từng thấy. Ta bảo đảm một năm trong vòng ta tuyệt đối sẽ không lại đây. Phương Thiên tính toán một chút thăng cấp thời gian, gần như cái khắc dũng sĩ mức cao nhất muốn chừng một năm. Cho nên gần như lúc ấy tới xem một chút cũng không tệ. Nhưng mà thiếu nữ cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Phương Thiên, nàng bùng nổ ra huyết hồng sức mạnh hướng về Phương Thiên công kích. Chết đi. Đỏ tươi tâm ý. Ầm. Màu đỏ cột sáng từ thiếu nữ đầu ngón tay bộc phát ra, mà Phương Thiên nhìn đột kích cột sáng thở dài một cái. Tùy ý cầm lấy một bên cắm ở trên thi thể cung tên, gác ở công thành trên cung nhắm ngay thiếu nữ. Người nỗ lực lên. Vô lực nhìn thiếu nữ nhàn nhạt một câu. Ầm. Trong phút chốc Phương Thiên bùng nổ ra công kích quán xuyên đột kích cột sáng, trực kích thiếu nữ vai. Phù phù. Cung tên trong nháy mắt quán xuyên thiếu nữ vai, cánh tay của nàng trong nháy mắt mềm nhũn ra. Bị đánh trúng thiếu nữ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, nhìn về phía Phương Thiên vị trí. Kết quả, Phương Thiên đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Cái này không thể nào. Gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Thiếu nữ chừng lớn hai mắt khó có thể tin nhìn Phương Thiên vừa mới vị trí, trong lòng đối với vừa mới công kích thập phần đứng đắn. Bởi vì chính mình công kích chẳng những không có hiệu quả, còn bị đối phương tùy ý một đòn cho triệt tiêu. Đây là giải thích, đối phương muốn giết nàng chẳng qua là chuyện trong nháy mắt. Đáng chết. Gia hỏa kia rốt cuộc là ai? Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi rít gào, tức giận không thôi. Mà ngay tại lúc này, nàng nhớ tới một chuyện. Gần nhất nghe nói có dũng sĩ bị triệu hoán lại đây, lẽ nào tên kia là dũng sĩ? Nhưng là tại sao có như vậy lực lượng cường đại hắn không có giết ta? Ta nhưng là dũng sĩ tử địch. Thiếu nữ mờ mịt không rõ, cuối cùng nàng ngưng mắt nhìn một bên, khắp khuôn mặt đúng vậy chăm chú. Ta nhất định phải tìm tới ngươi, sau đó báo thủ. Chương 267, 267 dũng sĩ không phải là dễ làm như vậy. 267 dũng sĩ không phải là dễ làm như vậy. Chờ Phương Thiên trở về thành phố thời điểm hắn đã không biết nên làm sao hình dung tâm tình của chính mình rồi, rõ ràng không sai trò chơi kết quả không giải thích được tự mang phần mềm hoặc một ngày liền qua cửa rồi, trò chơi này có thể chơi. Vào giờ phút này Phương Thiên nội tâm là hỏng mất, hắn không trách bất luận người nào, chẳng qua là cảm thấy chính mình tình huống này hoàn toàn liền không thích hợp làm cái gì dũng sĩ a. Một ngày liền qua cửa trò chơi rất nhiều, thế nhưng Phương Thiên tình huống hoàn toàn sẽ không có lạc thú a. Liền giống với một cái vô cùng tốt trò chơi, chính mình chạy đi chơi. Kết quả chính mình chơi cái kia trò chơi nội dung vợ kịch hoàn toàn không có. Người chơi bắt đầu liền trực tiếp bật hặc một đường báo táp đến cuối cùng bột trước mặt, một đao giết chết, trò chơi kết thúc. Ta vì cái gì đột nhiên cảm giác cũng không tiếp tục yêu đâu này. Phương Thiên ngồi ở thành trấn Dịa Đường trong tiểu điếm phiền muộn không ngớt, thuốc lá đã không biết điểm bao nhiêu, chỉ biết đầy đất đều là tàn thuốc, mà chính hắn nội tâm không nói ra được một trận đu buồn. Thời gian này thật không có biện pháp đã qua, ai. Nhìn xem chính mình đẳng cấp Phương Thiên triệt để bó tay rồi, lúc này mới bị triệu hoán ngày thứ hai. Họ tên: Phương Thiên. L87. Sức mạnh: 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 999999. Thể chế 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 99-99. Kết quả thăng lên nhiều cấp như vậy thuộc tính không núp đích, hoàn toàn không nhìn thấy đầu. Trước tiên không nói phía trước nhiều như vậy 9, liền mặt sau cái kia dấu chấm hỏi là cái gì đồ chơi. Có ai từng thấy chính mình thuộc tính biến thành con số thêm dấu chấm hỏi?
Ai?
Lại không theo đuổi rồi, xuất hiện đang làm gì đó? Phương Thiên phiền muộn mà nhìn chu vi, kết quả trừ mình ra nhiều hơn một cái dũng sĩ tên gọi bên ngoài không còn có cái gì nữa. Đến bây giờ đều không có làm rõ tinh cầu này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Quốc vương nói tập kích còn phải chờ thêm mấy ngày, phải biết lấy Phương Thiên tình huống mà nói, liền tính không chuẩn bị trực tiếp lên đều hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ bất quá, chính là dỗi danh sợ. Lúc trở lại nghe được không ít cư dân đều đang bàn luận dũng sĩ sự tình, cái khác dũng sĩ đều làm ra rất nhiều để người xương tán sự tình. Duy nhất không có tin tức của mình, bất quá chính mình hôm nay việc làm thật giống cũng không khả năng có người biết. Rồi lại nói chính mình điên cuồng luyện cấp, hiện tại cũng 86 cấp, không cần phải nói Phương Thiên tuyệt đối là lợi hại nhất dũng sĩ. Chỉ là lại là kém nhất danh khí dũng sĩ, vì sao đồng dạng là dũng sĩ tình huống của mình cứ như vậy không giống chứ? Tuy rằng Phương Thiên đối với hiện tại tình huống vẫn tính là thỏa mãn, chỉ là vì cái gì như vậy xoắn xuýt đâu này? Im lặng Phương Thiên chỉ có thể ảm đạm thở dài, đối với chung quanh cư dân đồn đãi có chút bất đắc dĩ. Cảm giác triệu hoán dũng sĩ chỉ có 4 người như thế, chính mình thành dư thừa. Không xong, dũng sĩ đại nhân rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đột nhiên một tên binh lính vọt tới Phương Thiên trước mặt, một mặt sốt ruột mà nhìn Phương Thiên cả kinh kêu lên. Phương Thiên nhìn thấy mặt trước binh sĩ chân mày cau lại có chút bất ngờ, đối với cái này tình huống rất kỳ quái. Bình thường có thể không có chuyện gì trực tiếp tìm đến dũng sĩ, thế là Phương Thiên mở miệng hỏi. Làm sao vậy?
Dũng sĩ đại nhân, ngoài thành thôn trang nhỏ bị ma vật tàn sát. Cái khác dũng sĩ đã tiến đến. E sợ đã lâm vào khổ chiến.
Chúng ta cần ngươi, dũng sĩ đại nhân.
Binh sĩ một mặt sốt ruột mà nhìn Phương Thiên.
Rất là lo lắng tình huống bên ngoài.
Phương Thiên nghe vậy, từ trên ghế đứng lên. Tiếp lấy tùy ý nắm từ bản thân công thành cung đối với binh sĩ hỏi.
Phương hướng cùng khoảng cách nói cho ta.
Phía đông, có 20 km khoảng cách.
Dũng sĩ đại nhân ngươi muốn làm gì?
Binh sĩ nhìn Phương Thiên kéo ra công thành cung nhất thời trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi hỏi.
Đối với cái này, Phương Thiên lạnh nhạt nói.
20 km.
Được rồi, cho ta xem một chút tình huống bây giờ làm sao.
Nói xong Phương Thiên nhắm hai mắt lại, ma lực quyết tán ra.
Tiếp lấy khóa chặt tại 20 km bên ngoài trong thôn trang nhỏ, ma lực phản hồi tin tức để Phương Thiên đã minh bạch địch nhân là ai, một đầu quái thú to lớn.
Tìm tới.
Vừa nói xong.
Phương Thiên nhắm ngay chân trời kéo lên công thành cung.
Một bên binh sĩ nhìn thấy tình cảnh này khuôn mặt lộ ra khó mà tin nổi, lúc này gọi vào.
Dũng sĩ đại nhân, ngươi đến cùng đang làm gì?
Làm cái gì?
Ta chẳng qua là cảm thấy ta không có cần thiết ngàn dặm xa xôi mà chạy tới sau đó cho đối phương một cái tát lại trở về, cho nên trực tiếp ở nơi này trợ giúp được rồi.
Phương Thiên tùy ý nói xong, lại như là chuyện nhỏ như thế.
Nhưng mà binh sĩ nhìn thấy Phương Thiên như vậy lập tức bất mãn mà kêu to lên.
Dũng sĩ đại nhân, mời không nên nói đùa.
Ở nơi này làm sao có khả năng trợ giúp?
Không muốn gạt chúng ta a?
Lẽ nào ngươi không biết có một thứ gọi tên lửa xuyên lục địa sao?
Tuy rằng ta không có vật kia, thế nhưng cái này cung tên vẫn có thể làm được chỉ đâu đánh đâu.
Phương Thiên nói xong kéo căng công thành cung.
Dài 2 mét cung tên tại Phương Thiên trong tay giống như là món đồ chơi như thế.
Ngân bạch sắc kim loại cung tên đặt ở trên dây cung, trong khoảnh khắc màu trắng ma lực bắt đầu bao quanh toàn bộ thân tên.
Hào quang màu trắng từ trên mũi tên tản mắt ra, này làm cho một bên binh sĩ trợn mắt ngoác mồm không nói ra được lời nói.
Sau một khắc, chỉ thấy Phương Thiên ngón tay buông lỏng, màu trắng bạc mũi tên đội đất mà lên.
Đi thôi.
Ẩm.
Một thanh âm bạo bộc phát ra, đáng sợ nổ tung nhấc lên cuồng phong.
Toàn bộ thành trấn đều có thể nghe được đến từ âm bạo phát tiếng vang.
Cuồng phong cuốn qua Phương Thiên vị trí đường phố, chu vi phòng ốc pha lê cũng ở đây cái trong nháy mắt bị chấn bể.
Trung quanh cư dân đều hoảng sợ nhìn về phía một bên, bất quá tốt ở cái tinh cầu này người thể chế đều vô cùng cường đại.
Gần như vậy trước mặt đối âm bạo đều không có bị chấn thương, vẹn vẹn chỉ là sợ hết hồn.
Đội đất mà lên cung tên đột phá chân trời, hướng về bầu trời bay đi.
Mà Phương Thiên đem mũi tên bắn sau khi đi ra ngoài thu lại công thành cung. Quay đầu đối bên người binh sĩ tùy ý nói ra.
Được rồi, chuyện bên đó giải quyết xong.
Đùa gì thế a?
Dũng sĩ đại nhân.
Nếu như đơn giản như vậy liền giải quyết.
Tại sao chúng ta còn muốn thiên tân vạn khổ chống cự ma vật a?
Mời không nên như vậy không chịu trách nhiệm a, Dũng sĩ đại nhân.
Binh sĩ nhìn thấy Phương Thiên như vậy tùy ý, khuôn mặt lộ ra phẫn nộ.
Đối với Phương Thiên tình huống, hắn hết sức không cam lòng.
Tại sao như vậy không chịu trách nhiệm người sẽ là dũng sĩ?
Đối với cái này, Phương Thiên không nói thêm cái gì, nhàn nhạt cười cười nhen nhóm thuốc lá nói ra.
Không chịu trách nhiệm.
Các ngươi có vẻ như không có tư cách nói ta đi, ta không giải thích được bị các ngươi triệu hoán lại đây, sau đó không giải thích được đi chiến đấu. Các ngươi liền một cái đối với ta giải thích tình huống người đều không có, còn không thấy ngại nói ta không chịu trách nhiệm. Các ngươi từ vừa mới bắt đầu sẽ không có đối với ta chịu trách nhiệm. Tâm tư của các ngươi toàn bộ tại bốn vị khác dũng sĩ trên người, chẳng lẽ không đúng sao?
Phương Thiên lời nói để binh sĩ không có gì để nói, binh sĩ khẳng định biết quốc vương dự định.
Cho nên đối mặt Phương Thiên lời nói hắn không có gì để nói, nội tâm không ngừng rất là dãy rủa, song đều biết rõ vì sao lại như vậy.
Nhưng là lẽ nào ngươi cứ như vậy thấy chúng ta chết đi sao?
Binh sĩ nắm chặt nắm đấm một mặt không cam lòng mà đối với Phương Thiên nói xong, đứng ở góc độ của hắn xem ra Phương Thiên đích thật là không chịu trách nhiệm, thế nhưng đứng ở Phương Thiên góc độ xem ra hắn vừa không có làm sai.
À, ngươi đang nói cái gì quỷ?
Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy ven đường ăn mày cầu cứu ngươi sẽ đi hỗ trợ sao?
Lấy thân phận của ngươi.
Chương 268, 268 dũng sĩ không phải là đơn giản như vậy.
268 dũng sĩ không phải là đơn giản như vậy.
Này là đương nhiên rồi.
Binh sĩ trừng lớn hai mắt hướng về Phương Thiên gào thét, hắn kiên định mà năm năm đấm, cả người hướng về Phương Thiên giám định vô cùng nói ra.
Đối với cái này, Phương Thiên khẽ mỉm cười khen ngợi.
Thực là không tồi người đâu, thế nhưng ngươi làm sao phán đoán ăn mày không có tại gạt ngươi chứ?
Ta.
Lần này binh sĩ ngây dại, vào giờ phút này hắn cuối cùng cũng coi như đã minh bạch Phương Thiên ý nghĩ.
Chính như Phương Thiên chỗ nói, ven đường ăn mày cầu cứu, mình có thể đi trợ giúp, nhưng là như thế nào chứng minh đối phương là thật sự cần phải trợ giúp, này đúng là rất khó.
Như vậy ta đi trước, các loại, chờ. Ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt rồi tới tìm ta được rồi.
Rồi lại nói, ta cũng coi như giúp đỡ bọn ngươi giải quyết xong tình huống bên kia, đừng xem đơn giản như vậy.
Các ngươi cảm thấy chuyện khó mà tin nổi, đối với ta mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi.
Phương Thiên nhìn binh sĩ như vậy không cam lòng, luôn cảm thấy có một loại đang bắt nạt cảm giác của hắn.
Không khỏi thở dài một cái, đem chính mình thuộc tính đánh khai phóng đến trước mặt hắn.
Chỉ cần ta tại địa phương ta có thể bảo đảm sẽ không bị ma vật làm hỏng, đây là của ta hứa hẹn.
Mà binh sĩ ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thiên, khi hắn nhìn thấy Phương Thiên thuộc tính sau cả người sợ ngây người.
Trừng lớn hai mắt nhìn xem Phương Thiên nói không ra lời, lập tức xoa một chút con mắt của mình phát hiện cũng không hề xem choáng váng. khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên cười nhạt. Ta nói, các ngươi cảm thấy chuyện khó mà tin nổi đối với ta mà nói là chuyện đơn giản. Tình huống của ta rất đặc thù, ta không muốn cầu ngươi bảo mật. Bởi vì tiểu coi như ngươi nói ra cũng sẽ không có dạng người tin, rất có thể bị coi như con rơi. Trong đó sự tình ngươi tự mình cân nhắc, những chuyện khác cứ như vậy. Nói xong Phương Thiên cũng không quay đầu lại rời khỏi, lưu lại còn đang khiếp sợ binh sĩ. Điều này sao có thể, 86 cấp. Lúc này mới ngày thứ hai. Binh sĩ bị Phương Thiên tình huống sợ ngây người, cả người đứng tại chỗ không biết làm sao bề ngoài xuất hiện nội tâm của mình. Ngơ ngác nhìn Phương Thiên rời đi bóng lưng, nói không ra lời. Thiên ngôn vạn ngữ đều không thể biểu đạt trong đó phức tạp tâm tình, không tín nhiệm, không chịu trách nhiệm, cùng với đối tất cả mọi người nghi vấn, để binh sĩ cảm giác được không cam lòng. Rõ ràng mạnh nhất, khó mà tin nổi nhất người lại là tối không được coi trọng người. Thời khắc này, binh sĩ bắt đầu nghi vấn quốc vương quyết định. Triệu hoán dung sĩ sau để cho bọn họ vào sinh ra tử, thật sự thích hợp sao? Làm sao có khả năng thích hợp? Đổi lại chính mình sợ là sớm đã chuẩn bị không chịu trách nhiệm rời đi, ở lại chỗ này làm cái gì? Chờ chết sao? Dũng sĩ tình huống binh sĩ hết sức rõ ràng, tuy rằng quốc vương vì dũng sĩ liền con gái của mình đều ném vào rồi. Chỉ là chuyện này đối với quốc vương tới nói vốn là không sao cả, nữ nhi không phải là vì loại chuyện này tồn tại sao? Đáng ghét. Cái này đáng chết thế giới. Binh sĩ tức giận nắm chặt nắm đấm, đối với hiện tại tình huống cảm giác được bất đắc dĩ. Vương quốc Hắc Ám so với hắn nghĩ tới càng thêm đáng sợ, càng thêm trầm trọng. Một bên khác, trong thôn trang nhỏ, rơi vào khổ chiến Lý Lâm một mặt tức giận nhìn chăm chú lên trước mặt sẽ phải công kích chính mình ma vật thân thể cao lớn mang theo đáng sợ khí tức, rất nhanh sẽ hướng về vị trí của mình đánh kích mà tới. Tốc độ kia không phải hắn có thể đủ ngăn trở. Ầm. Lý Lâm bị đánh trúng rồi, bên người tùy tùng vào lúc này đống nhiên tiếp nhận thân thể của hắn. Bất kể như thế nào, đây coi như là tốt. Lần này chạy tới dũng sĩ có 3 vị, trong đó một vị chết trận. Về phần một vị khác, Lý Lâm liếc mắt nhìn về phía một bên ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm nhau khóc ròng người kia, thất vọng rồi. Hoàn toàn liền không phải sử dụng đến. Đối với đánh mất ý chí chiến đấu người kia, Lý Lâm sắc mặt trầm trọng. Bên người tùy tùng cũng đang giúp trợ khôi phục, tại trong chàng duy nhất một mình hắn thật đứng lên. Đứng ở dũng sĩ góc độ, Lý Lâm hành động đều hoàn toàn phù hợp dũng sĩ, cho dù là chu vi tùy tùng trong mắt tràn đầy đảo tẩu hắn vẫn kiên trì lấy. Cho nên nói a, dũng sĩ gì gì đó không phải là dễ dàng như vậy. Đối với chính mình tùy tùng Lý Lâm hết sức rõ ràng, không có trói buộc dưới tình huống vẹn vẹn bởi vì mấy câu nói liền có thể tại cùng một chỗ sinh ra vào chết. Quả thực có chút buồn cười. Các ngươi đi mau. Nơi này ta đến đoạn hậu. Lý Lâm đối với người phía sau kêu to, ma vật công kích sắp tới. Kết quả tùy tùng của hắn nghe nói như thế, lập tức liền gật gật đầu xoay người đào tẩu rồi. Liền đơn giản như vậy bỏ lại Lý Lâm một người, đối mặt tình huống này Lý Lâm có chút tự dễ ước. Ta đúng là, ngớ ngẩn. Thế nhưng Lý Lâm lại không có lùi bước, hắn đứng ở ma vật trước mặt, hai tay bưng trường kiếm đối mặt khổng lồ ma vật không tối lui chút nào. Ngay tại lúc Lý Lâm thất vọng thời điểm, một cô thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn. Dũng sĩ, ta vẫn còn ở đó. Trong khoảnh khắc, Lý Lâm trừng lớn hai mắt quay đầu nhìn về phía một bên. Chỉ thấy tóc vàng thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn. Nàng là tùy tùng bên trong tối xinh xắn, tối xấu hổ, bình thường đều bị những người khác bắt nạt. Xuất hiện vào đúng lúc này, nàng đứng ở Lý Lâm bên người. Lý Lâm có chút cảm động. Đối với cái này, Lý Lâm nở nụ cười. Không nghĩ tới đến cuối cùng có thể cùng xinh đẹp như vậy thiếu nữ cùng nhau, xem ra ta còn là rất may mắn. Không phải sao? Ta nói rồi đi theo ngươi, liền nhất định sẽ đi theo ngươi. Ta là sẽ không dễ dàng bỏ dở nửa chừng, chính mình chuyện quyết định vì cũng muốn làm đến. Thiếu nữ tóc vàng kiên định mà đối với Lý Lâm nói ra. Mà Lý Lâm nụ cười sáng lạ lên. Như vậy chúng ta một lần nữa giới thiệu một chút đi, ta gọi Lý Lâm. Xin chào, Lý Lâm. Của ta gọi Trinh Đức. Tóc vàng thiếu nữ đáp lại. Đồng thời kiếm trong tay nhắm ngay ma vật. Sau một khắc nàng và Lý Lâm đồng thời xông lên trên, nhưng mà hết thảy đều là vô dụng. Các nàng biết kết cục, khổng lồ như vậy quái vật tuyệt đối vượt qua cấp 10, mà các nàng mới chỉ có 2 cấp. Căn bản không có thể đánh được. Ầm. Hai người song song bị nện trở về, máu tươi đồng thời từ trong miệng phun ra ngoài. Hai người nằm trên đất, lẫn nhau nhìn. Xem ra muốn kết thúc, không nghĩ tới cuối cùng có thể cùng với ngươi thật sự là quá tốt. Lý Lâm nụ cười sáng lạ lấy, khắp khuôn mặt là hạnh phúc. Mà thiếu nữ nhìn thấy Lý Lâm bộ dáng, cũng lộ ra nụ cười. Có lẽ như vậy kết thúc, cũng không tệ. Trên mặt thiếu nữ cũng mang theo một loại phức tạp nụ cười, hai người đối mặt ma vật công kích triệt để không có cách nào. Mà đến liền vào thời khắc này, giữa bầu trời truyền đến gào thét, màu trắng cung tên từ trên trời giáng xuống. Mục tiêu của nó chính là con kia ma vật. Ma vật cảm thấy thiên không trung rơi xuống cung tên ngẩng đầu nhìn lại, kết quả đã muộn rồi. Cung tên lấy khó mà tin nổi tốc độ quán xuyên ma vật thân thể. Ầm ầm, trắng sáng long lánh, toàn bộ phiến khu bị hào quang màu trắng soi sáng. Mà ma vật bị cung tên xuyên suốt thân thể, trái tim phá để mà ra đóng đinh trên mặt đất. Ngân bạch sắc kim loại cung tên xuyên thấu ma vật trái tim, cắm ở trên mặt đất. Gào, phù phù. Khổng lồ ma vật vào lúc này sủi ngã xuống đất, nặng nề đến cùng tiếng vang triệt bốn phía. Mà Lý Lâm cùng Trinh Đức khó mà tin nổi mà nhìn trước mắt phát sinh tình huống, mà Lý Lâm cùng Trinh Đức đều chú ý tới mũi tên bay tới phương hướng là Vương Thành. Chương 269. 269 dũng sĩ thắng lợi sau lưng. 269 dũng sĩ thắng lợi sau lưng. Lý Lâm cùng Trinh Đức nằm trên đất khó có thể tin nhìn chăm chú vào xuyên suốt ma vật cung tên, Lý Lâm nhìn thấy cung tên trong nháy mắt cũng nhớ tới Phương Thiên. Lưới bởi vì công thành cung mũi tên rất đặc thủ, một mắt liền có thể phân biệt ra được. Là tên kia sao? Lý Lâm thở dốc mà nhìn cung tên khiếp sợ nói xong, mà bên người Trinh Đức cũng đã minh bạch Lý Lâm đang kinh ngạc cái gì cũng là khó mà tin nổi mà nhìn cung tên. Đúng là, ngàn cân treo sợi tóc đâu. Lý Lâm sống sót sau hai nạn mà nở nụ cười, từ dưới đất ngồi dậy đến cũng lại nói không ra lời. Đột nhiên ma vật công kích đã tạo thành đáng sợ tổn hại, một tòa thôn trang bị tàn sát hầu như không còn. Dũng sĩ một chết một bị thương nhất băng bại, kết quả như thế đối với nhân dân đến nói thật là không có thể tiếp thu. Chỉ bất quá khiến người ta kinh ngạc tin tức rất nhanh truyền đến cư dân trong thai, cư dân lại không có thương tâm mà là rất vui vẻ mà tiếp nhận rồi kết quả này. Các nàng ca tụng Lý Lâm dũng mãnh, để Lý Lâm đã trở thành bị cư dân kính yêu người. Kết quả như thế để Lý Lâm cùng Phương Thiên đều có chút rất phá kính mắt, ai biết bi thảm kết quả lại có thể biết biến thành như vậy. Lý Lâm mang theo Trinh Đức tìm tới Phương Thiên, Lý Lâm nhận ra được tình huống của cái thế giới này tuyệt đối không phải là ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ngày này, Phương Thiên cùng Lý Lâm cùng với Trinh Đức ngồi ở trong nhà ăn. Quá kỳ quái, tình huống như thế thật sự quá kỳ quái. Lý Lâm khó có thể tin tưởng được mà nhìn Phương Thiên, rõ ràng có dũng sĩ tử vong cư dân lại không biết. Tin tức như là bị phong tỏa đồng dạng, cư dân các loại nhiệt liệt mà hoan nghênh Lý Lâm cùng Trinh Đức. Này không khỏi thả Lý Lâm cảm giác được khó mà tin nổi, mà Trinh Đức làm bản thổ người đối với cái này tình huống cũng không hề phát biểu. Phương Thiên cũng đã nhận ra Trinh Đức ẩn giấu, bất quá cũng không hề để ý mà thôi. Chỉ là, thời điểm này Phương Thiên ngậm thuốc lá nhìn chung quanh cư dân nhiệt tình hướng về Lý Lâm bắt chuyện quả thực có chút không bình thường. Tình huống bây giờ có chút kỳ quái, bất quá chúng ta cũng không có manh mối. Như vậy Trinh Đức tiểu thư ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì đâu này? Phương Thiên liếc mắt nhìn về phía một bên Trinh Đức, khuôn mặt lộ ra một loại lạnh nhạt nụ cười. Lý Lâm nghe được Phương Thiên lời nói, trên mặt cũng là giật mình. Quay đầu nhìn về phía Trinh Đức. Mà Trinh Đức đối mặt tình huống như thế, chỉ có thể cúi đầu, cuối cùng mở miệng nói ra. Ta kỳ thực cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, tình huống của ta là nghe nói quốc vương muốn tìm dũng sĩ tùy tùng thế là ta đã trôi qua rồi. Ta cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, hơn nữa dũng sĩ cũng không phải khoảng thời gian này mới có. Vẫn luôn có. Trinh Đức đem tự mình biết tình huống nói cho Phương Thiên cùng Lý Lâm, nàng rất bất lực mà nhìn hai người. Đối với cái này Lý Lâm không đành lòng. Mở miệng nói ra. Xem ra càng thêm phức tạp, Trinh Đức ngươi làm tốt lắm, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta chuyện quan trọng như vậy. Vẫn luôn có. Này manh mối khiến người ta có chút lưu ý đâu. Phương Thiên ngậm thuốc lá trở nên trầm tư, nếu như dũng sĩ vẫn luôn có, tình huống như vậy liền biến được không giống nhau. Cư dân bình thường căn bản không biết dũng sĩ tình huống cụ thể. Cư dân biết được dũng sĩ tình huống là từ quốc vương tin tức, mà quốc vương là triệu hoán dũng sĩ người. Như vậy cư dân như bây giờ liền nói xuôi được rồi, cái này quốc vương giấu giếm thương vong. Cho nên cư dân mới nhiệt tình như vậy hoan nghênh dũng sĩ, tại cư dân trong mắt dũng sĩ chính là đánh đâu thắng đó tồn tại. Thật là có thú tình huống đâu. Phương Thiên nghĩ đến điểm này không khỏi mở miệng cười nói, tuy nói là cười thế nhưng là có chút tự dễ ước. Mà Lý Lâm nghe được Phương Thiên lời nói cũng là một trận bất đắc dĩ, tình huống bây giờ tuyệt đối không phải là mấy ngày trước đơn giản như vậy. Một tuần lễ sau còn có ma vật đột kích. Lấy tình huống bây giờ e sợ căn bản là không chịu nổi đâu. Xuất hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Phương Thiên nhìn Lý Lâm cùng Trinh Đức dò hỏi, Lý Lâm nghe được bất đắc dĩ thở dài một cái. Chỉ có thể nghĩ biện pháp thăng cấp, hiện tại nhất định phải nắm chặt thời gian thăng cấp. Bằng không một tuần lễ sau căn bản cũng không có biện pháp sống tiếp, nếu như ngay cả sống tiếp đều làm không đến càng khỏi nói bảo vệ thành trấn. Nói cũng đúng. Phương Thiên biết rồi Lý Lâm ý nghĩ cũng không hề nói gì, mà hắn mình đã có tính toán của mình. Hiện tại 5 tên dũng sĩ đã còn lại 3 tên, vừa chết nhất băng bại. Còn lại chính là Phương Thiên cùng Lý Lâm, cùng với một mực hành tung không biết một người khác. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó được rồi. Lý Lâm cuối cùng thở dài một cái. Đối với hiện tại tình huống hết sức vô lực. Bất quá nếu đến rồi, tại không hiểu dưới tình huống liền trước dựa theo nguyên lai tình huống đi. Lý Lâm nghĩ như vậy đến. Lập tức cáo biệt Phương Thiên. Chờ Lý Lâm sau khi rời đi, Phương Thiên lộ ra trầm tư. Bởi vì hiện tại tình huống này tuyệt đối không bình thường, dũng sĩ nhưng là đứng ở nhân dân một bên, nhưng dũng sĩ tử vong cư dân lại không có chút nào chi tình. Đây tuyệt đối là bị hưu tâm nhân phong tỏa, mà cái này người chính là quốc vương. Nhưng là, tại sao phải phong tỏa tin tức đâu này? Điều này không khỏi làm cho Phương Thiên bắt đầu cân nhắc. Trước tiên không nói một tuần lễ sau tình huống, liền tình huống bây giờ mà nói tuyệt đối ẩn giấu đi cái gì. Chỉ có dũng sĩ năng lực nhận ra được vấn đề, tuyệt đối không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy tình huống. Cho nên nói à, ta vẫn không có làm rõ tinh cầu này bố cục liền lại bị quấn vào không giải thích được sự tình. Có lầm hay không? Phương Thiên vô lực thở dài một cái, ai biết sẽ biến thành như vậy. Thả xuống vấn đề. Phương Thiên hướng về ven đường đi đến. Mà đang ở Phương Thiên bước ra quán cơm thời điểm, một cái người quen thuộc đứng dậy. Dũng sĩ đại nhân. Tìm theo tiếng nhìn lại, Phương Thiên mới biết đối phương là mấy ngày trước binh sĩ. Giờ khác này hắn một mặt trầm trọng nhìn Phương Thiên. Chuyện gì? Phương Thiên kỳ quái nhìn binh sĩ không hiểu chuyện gì xảy ra, mà binh sĩ nghiêm túc nhìn Phương Thiên. Dũng sĩ đại nhân, xin dạy ta trở nên mạnh mẽ. Quốc gia này đã mục nát, ta nghĩ trở nên mạnh mẽ, sau đó thay đổi quốc gia này. Cái quỷ gì? Phương Thiên bị lời của binh lính cho kinh sợ, này không nhưng mà cái gì chuyện chơi vui. Xin dạy ta trở nên mạnh mẽ. Cái kia, ngươi cũng biết ta là dũng sĩ. Dũng sĩ là loại kia tùy tiện giết quái vật liền có thể thăng cấp người, cái kia ngươi cũng vậy sao? Phương Thiên không rõ ràng tình huống như thế, cho nên chỉ có thể nhìn binh sĩ. Nếu nói như vậy, Phương Thiên không ngại mang theo binh sĩ đi soạt soạt kinh nghiệm. Binh sĩ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Phương Thiên, đem chính mình thuộc tính biểu diễn cho Phương Thiên xem. Họ tên: Mại Cù Dìn. Level 8. Sức mạnh: 30. Nhanh nhẹn: 20. Thể chế: 18. Tinh thần: 30. Mại Cù Dìn. Phương Thiên kỳ quái nhìn binh sĩ hỏi, đối với cái này binh sĩ gật gật đầu. Xem đến tinh cầu này người có tính đặc thù, có thể muốn trong game như thế thăng cấp trở nên mạnh mẽ. Bất quá, luôn cảm thấy này giống như là trò chơi a. Phương Thiên khá là cảm xúc, nhìn xem phía trước mặt binh sĩ nói ra. Quốc gia này tại sao mục nát? Ta nhìn nơi này cư dân đều trải qua cũng không tệ lắm. Dũng sĩ đại nhân, ngươi chỉ là nhìn thấy mặt ngoài. Nếu như nhìn thấy mặt khác chỉ sợ ngươi liền sẽ không nói như vậy rồi, ta cũng là một lần nào đó bất ngờ bên trong nhìn thấy mặt khác. Tình huống như vậy ta lại cũng không muốn nhìn thấy, cho nên ta muốn trở thành chân chính dũng sĩ tới bảo vệ tất cả mọi người. Mại Cù Dìn kiên định nhìn Phương Thiên, đối với cái này Phương Thiên có chút kỳ quái. Dũng sĩ đại nhân, ngươi nhất định đang nghi ngờ tại sao cư dân cũng không biết tiền tuyến thương vong. Đột nhiên Mại Cù Dìn ngưng trọng đối với Phương Thiên nói ra, vẻ mặt mang theo một loại trầm trọng. Lần này Phương Thiên một mặt ngoài ý muốn nhìn binh sĩ, chỉ thấy binh sĩ trầm trọng túi đầu, song quyền nắm chặt, một bộ tức giận dáng vẻ. Chương 270, dũng sĩ sau lưng hắc ám cùng đi theo. 270 dũng sĩ sau lưng hắc ám cùng đi theo. Dũng sĩ đại nhân, ta vốn là đã cho ta sẽ quên lần đó nhìn thấy hắc ám. Hiện tại bởi vì cùng dũng sĩ đại nhân lúc trước nói chuyện ta rốt cuộc hiểu rõ, ta không cách nào xác định ăn mày phải chăng đang lừa gạt. Nhưng ta muốn dùng cặp mắt của mình đi chứng kiến ăn mày lời nói. Cho nên, ta nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ mới được. Lời của binh lính hết sức chăm chú, đồng thời cũng mang theo hắn kiên định tinh thần. Phương Thiên nghe nói như thế lập tức lộ ra giật mình, bất quá hắn càng thêm lưu ý trong đó trong miệng binh lính hắc ám. Nhìn binh sĩ bộ dáng, Phương Thiên hỏi: "Đến cùng là chuyện gì?" Lần này binh sĩ có chút vô lực, nhưng trong ánh mắt mang theo một luồng phẫn nộ. Một năm trước, ta ở ngoài thành chấp hành nhiệm vụ. Lần đó nhiệm vụ thảo phạt đột nhiên xuất hiện ma vật, thế nhưng chờ chúng ta đã đến nơi đó thời điểm tất cả cũng không có. Ngay lúc đó dũng sĩ đại nhân cũng ở đó chết trận, nhiệm vụ của chúng ta căn bản cũng không có hoàn thành. Trái tim tất cả mọi người tình đều rất nặng nề, mà đang ở chúng ta về tới thành trấn thời điểm. Cư dân đều có mọi người đang hoan hô ca tụng dũng sĩ, sau này ta mới biết chúng ta đi người không chỉ một đội, đi địa phương không chỉ một. Chúng ta đã thất bại, nhưng mặt khác đội ngũ thành công. Các nàng trợ giúp dũng sĩ chiến thắng ma vật. Chỉ là khó mà tin nổi chính là cư dân lại không biết có dũng sĩ chết trận, sau này ta sẽ hiểu quốc vương đem chiến bại tin tức toàn bộ phong bế. Binh sĩ trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, rõ ràng là đồng dạng người vì sao lại chênh lệch lớn như vậy. Rõ ràng có thương vong, kết quả là thành toàn thắng, cư dân cũng không ai biết này thắng lợi sau lưng đáng sợ cùng khốc liệt. Chỉ là ngu dân như thế hoan hô. Ca tụng dũng sĩ. Nhìn dáng dấp loại chuyện này không phải một lần hai lần rồi, cùng tình huống bây giờ rất tương tự. Đúng, dũng sĩ đại nhân. Ta tuy rằng không biết quốc vương đến cùng tại sao làm như vậy. Nhưng là ta cho rằng làm như vậy là sai lầm. Như vậy lừa gạt chúng ta nhân dân thật sự tốt sao? Tại sao chúng ta không thể biết tình huống chân thực? Hơn nữa chúng ta những binh sĩ này đều bị quốc vương rơi xuống phong khẩu lệnh tuyệt đối không thể nói ra được. Binh sĩ một mặt tức giận nhìn Phương Thiên, trong lòng rất là không cam lòng. Mà Phương Thiên lại kỳ quái nhìn binh sĩ. Này ngươi hiện tại vì cái gì lại nói ra? Bởi vì, mấy ngày trước bị tập kích tồn tại là cố hương của ta hết thảy đều ngày hôm đó biến mất rồi. Binh sĩ thống khổ nắm chặt nắm đấm, thấp giọng nhịn xuống nước mắt. Hắn giờ phút này đã không còn gì cả rồi, cho nên hắn năng lực buông tay một kích. Nghe nói như thế, Phương Thiên trầm trọng vỗ vô binh sĩ vai. Nén bi thương. Dũng sĩ đại nhân. Ta nghĩ trở nên mạnh mẽ. Ta muốn trở thành cường giả, tại ta nói ra những tin tức này thời điểm ta đã không đường có thể lui. Binh sĩ nhìn Phương Thiên. Không cam lòng mà nói ra. Đối với cái này, Phương Thiên có chút thở dài. Lấy ra một điếu thuốc đưa cho binh sĩ. Giật nó, ta liền mang ngươi ra ngoài. Cảm ơn. Binh sĩ nghe nói như thế không có quá nhiều kinh hỉ, mà là trầm trọng kết quả thuốc lá đặt ở trong miệng bắt đầu hút. Một điếu thuốc thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Chờ binh sĩ hút thuốc xong sau Phương Thiên này mới mở miệng. Hiện tại ngươi đã có trở nên mạnh mẽ tư cách, như vậy đi theo ta. Cho ta xem một chút trái tim của ngươi có cỡ nào kiên định. Là. Dũng sĩ đại nhân. Binh sĩ kiên định mà đáp lại Phương Thiên, khắp khuôn mặt là chăm chú cùng trầm trọng. Tiếp lấy, Phương Thiên mang theo binh sĩ đi thẳng tới Tiên Huyết Đại Điện. Vốn là cho rằng sẽ không lại tới, kết quả lại vẫn phải tới. Còn không biết lúc đó cái kia không giải thích được thiếu nữ có thể hay không đi ra quấy rối. Nơi này là Tiên Huyết Đại Điện. Binh sĩ Mai Cụ Dìn đứng ở Tiên Huyết Đại Điện bên trong khắp khuôn mặt là chấn động, hắn có thể cảm giác được chu vi đáng sợ khí tức. Mà Phương Thiên tùy ý đứng ở đại điện phía trên, quay đầu lại nhìn binh sĩ nói ra: "Ta nghĩ ngươi nhất định rất hiếu kỳ ta là làm sao tại trong vòng một ngày lên tới 86A, rất đơn giản ở nơi này không ngừng giết. Hơn nữa bằng vào ta thuộc tính hoàn toàn sẽ không có độ khó, hiện tại ngươi cùng ta tổ đội hẳn có thể phân đến bình thường kinh nghiệm đi." "Có thể phân đến." Mại Cù Dìn nghiêm túc nhìn Phương Thiên, mở miệng khẳng định đến. Đối với cái này Phương Thiên cười cười: "Nhớ kỹ ta mang ngươi nửa ngày, còn lại buổi chiều phải dựa vào chính ngươi. Còn có ta nói không chừng lúc nào sẽ chạm đến ra hỏa kia, trước đó đụng phải. Hình như là đỉnh cấp nhân vật. Dường như đụng phải chỉ có thể nói vận khí quá tốt rồi." Mại Cù Dìn nghe được Phương Thiên lời nói không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, đỉnh cấp nhân vật tuyệt đối không phải là cái gì tiểu nhân vật. Một khi đụng với, e sợ mạch cụ dìn chỉ có thể chạy chối chết rồi.
Đã minh bạch, dũng sĩ đại nhân.
Mạch cụ dìn chăm chú gật đầu, bất quá giờ khắc này hắn cảm giác mình sợ hãi của nội tâm. Không có cảm giác an toàn, đứng ở đỏ tươi đại địa cả người đều cảm giác được bất an.
Ẩm.
Đột nhiên một bên truyền đến đáng sợ tiếng va chạm. Mạch cụ dìn hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy một đầu ác ma cự thú từ trên mặt đất nhảy lên hướng về phương hướng của mình bay tới.
Đến rồi.
Mạch cụ dìn kêu lên sợ hãi. Mà Phương Thiên nhìn thấy tùy ý lấy ra công thành cung hướng về đột kích ác ma cự thú một bắn.
Oeng.
Cung tên cắt ra bầu trời, trong nháy mắt quán xuyên ác ma cự thú thân thể sức mạnh đáng sợ trực tiếp xoắn nát đối phương.
Rầm ào ào.
Trong nháy mắt phần vụn thi thể đầy đất, Mại Cụ Dĩn cảm giác được một trận chấn động.
Thuấn sát.
Không nghi ngờ chút nào thuấn sát. Cùng lúc đó Mại Cụ Dĩn cảm giác được thân thể của mình truyền đến biến hóa, hắn thăng cấp, trở nên mạnh mẽ.
Hơn nữa một lần tiến cấp 10, quá nhanh rồi.
Bởi Phương Thiên tới thời điểm là lẹ vẹo 20, mà Mại Cụ Dĩn là cấp 8. Cho nên mạch cụ dìn thăng cấp càng nhiều. Tiếp lấy bốn phương tám hướng xông tới vô số ác ma cự thú, thời khắc này đại địa đều run rẩy. Sức mạnh đáng sợ va chạm ở trên mặt đất, mạch cụ dìn đối mặt vô số ác ma cự thú trong đầu trống rỗng.
Đừng ngẩn người, sẽ chết.
Đông nhiên Phương Thiên nhàn nhạt một câu, lập tức công thành cung kéo căng, nhanh chóng hướng về bốn phía tám phát ác ma cự thú vào tới.
Rầm rầm rầm.
Sức mạnh đáng sợ trực tiếp quán xuyên tất cả xung quanh, ác ma cự thú liên tục không ngừng ngã xuống. Kinh nghiệm không ngừng tăng trưởng, mạch cụ dìn trừng lớn hai mắt nhìn xem bốn phía. Mà cấp bậc của mình không ngừng phi thăng. Cái cảm giác này giống như là làm nằm mơ một dạng.
Mại Cụ Dìn, ta chỉ mang ngươi nửa ngày.
Nửa ngày sau ngươi liền muốn chính mình săn giết, nhớ kỹ bất mãn cấp không có thể lý khai.
Tiểu coi như ngươi đào tẩu, ta cũng sẽ bắt ngươi trở về.
Không phải mãn cấp chính là cái chết, biết không?
Phương Thiên lời nói còn giống y như ưu linh truyền vào Mại Cụ Dìn trong thai, đối với cái này hắn trịnh trọng gật đầu.
Ta biết rồi.
Như vậy săn bắn tiếp tục.
Phương Thiên nhếch miệng cười cười, chờ mong lấy Mại Cụ Dìn biến hóa.
Cả người bùng nổ ra ma lực, cung tên một đòn mà ra, trong nháy mắt một mảnh cự thú ầm ầm ngã xuống đất.
Nửa ngày, Mại Cụ Dìn bị Phương Thiên dẫn tới 90, mà Phương Thiên chính mình cũng mang gấp. Dọc theo đường đi gặt hái được không ít thứ, có Mại Cụ Dìn chỉ đạo Phương Thiên đã nhận được rất mạnh hóa bảo thạch. Mà nửa ngày sau, Mại Cụ Dìn để lên trường kiếm của mình hướng về ác ma cự thú xông đi. Chỉ là đẳng cấp có ích lợi gì, không có kinh nghiệm chiến đấu hết thảy đều bằng không.
Nếu như ngươi theo ta như thế mạnh mẽ, này là có thể không cần cân nhắc kinh nghiệm chiến đấu rồi.
Phương Thiên tại Mại Cụ Dìn công kích trước đó như vậy cười nói.
Chương 271, 271 hắc kỵ sĩ.
271 hắc kỵ sĩ.
Không phải mang cấp, chính là chết.
Không phải chiến đấu, chính là chết.
Cho nên nói, đẳng cấp có tác dụng đâu.
Phương Thiên ngậm thuốc lá mỉm cười mà chăm chú nhìn trước mặt tình huống nhiên nhiên mà nói, Mại Cụ Dìn chính mình một người đứng ở ác ma cự thú bên trong không ngừng chiến đấu. Hoặc là nói đúng không đoạn mà bị đánh bại, Mại Cụ Dìn trước sau chẳng qua là cái cấp 8 người, cho dù trong thời gian ngắn trở thành 90 cấp đáng sợ cường giả, nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu hắn tại ác ma cự thú trước mặt cũng chẳng qua là cái bao cát.
Phương Thiên nhìn Mại Cụ Dìn chiến đấu khuôn mặt lộ ra mỉm cười, cũng sẽ không tính toán đi hỗ trợ.
Đây là thuộc về chính hắn chiến đấu. Đây cũng không phải là có thể nhúng tay tình huống.
Ẩm.
Đột nhiên Mạch Cụ Dìn bị ác ma cự thú đánh bay rồi, thân thể từ Phương Thiên bên người bay qua.
Thương tích khắp người, máu tươi ròng ròng Mạch Cụ Dìn đánh vào Phương Thiên sau lưng địa phương.
Ồ, kết thúc rồi à?
Phương Thiên nhìn thấy Mạch Cụ Dìn va trên đất, đập ra to lớn hố động không khỏi thở dài nói ra.
Vẫn không có.
Ta còn có thể chiến đấu.
Ta đã không còn gì cả rồi, ta thứ gì cũng không còn.
Ta hiện tại chỉ có thể chiến đấu, chiến đấu.
Chiến đấu a.
Mạch Cụ Dìn từ trên mặt đất đứng lên. Dù cho thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, nhưng sau một khắc Mạch Cụ Dìn trên người nổi lên sức mạnh đáng sợ, từng kia ma lực từ trong thân thể của hắn tràn ra.
Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Thiên khuôn mặt lộ ra bất ngờ.
Ồ, đã thức tỉnh ma lực sao?
Thật đúng là chậm đâu.
Phương Thiên nhìn Mạch Cụ Dìn trên người tỏa ra quen thuộc sức mạnh, lộ ra nụ cười.
Sau một khắc, Mạch Cụ Dìn phát rột như thế xông lên trên.
Đáng sợ ma lực bao quanh thân thể của hắn, tốc độ đáng sợ mang theo đáng sợ công kích một đòn rơi vào ác ma cự thú trên người.
Ầm ầm.
Mạch Cụ Dìn công kích trong nháy mắt có hiệu quả. Bị đánh trúng ác ma cự thú ầm ầm ngã xuống đất.
Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu đâu.
Ta làm đến được,
ta tuyệt đối làm đến được.
Mại Cụ Dìn công kích không ngừng hướng về ác ma cự thú công kích mà đi, sức mạnh khổng lồ nhấc lên từng trận phong động.
Công kích nhấc lên xung kích quyết tán bốn phía, mỗi một kích đều mang đáng sợ âm bạo cùng vượt qua cực hạn sức mạnh.
Thời khắc này, Mại Cụ Dìn hắn đột phá tự mình.
Lấy chính mình bị đánh đập kinh nghiệm thành công chiến thắng đã từng chính mình, đã trở thành một cái hoàn toàn mới tự mình.
Phương Thiên nhìn thấy tình cảnh này, nụ cười trên mặt rất vui vẻ.
Rốt cuộc như một dạng
chú ý lấy Mại Cụ Dìn phản kích, Phương Thiên trong lòng có chút hài lòng.
Chính mình chờ mong không có thất vọng, Mại Cụ Dìn thành công.
Sau đó, nửa ngày Mại Cụ Dìn nổi điên giống như mà tàn sát lấy ác ma cự thú.
Đẳng cấp gì đó đã không trọng yếu.
Hắn đã rõ ràng phương ý của trời rồi.
Dù cho hắn hiện tại đã mãn cấp 99 cũng là không có cảm giác nào, bởi vì đẳng cấp từ lâu tại suy nghĩ của hắn bên trong biến mất.
Chỉ có thắng lợi mới là chính xác.
Không ngừng giết chóc, không ngừng công kích, không ngừng chiến đấu.
Cuối cùng, Mại Cụ Dìn tại ngắn ngủi mà nửa trong ngày vượt qua sinh tử, đã trở thành chân chính chiến sĩ.
Nửa ngày sau, Mại Cụ Dìn cả người là huyết đứng ở Phương Thiên trước mặt, thở dốc mà nhìn Phương Thiên, giám định vô cùng nói với Phương Thiên.
Dũng sĩ đại nhân.
Ta làm được.
Là đây, làm được đâu?
tuy rằng chẳng qua là cái cất bước, thế nhưng hiện tại ngươi đủ để trên cái tinh cầu này đặt chân. Phương Thiên mỉm cười nhìn Mại Cụ Dìn, Mại Cụ Dìn thực lực đối với vũ trụ tới nói quá nhỏ bé. Thế nhưng ở cái tinh cầu này, vậy là đủ rồi. Bởi tinh cầu này tính đặc thù, Mại Cụ Dìn có thể tại trong vòng một ngày trở thành cường giả. Đây là may mắn, nếu như đổi lại những tinh cầu khác muốn dùng một ngày trở nên mạnh mẽ. Đừng có nằm động. Buổi tối, Phương Thiên mang theo Mại Cụ Dìn về tới thành trấn. Mà Mại Cụ Dìn máu me khắp người bộ dáng hù dọa đến trung quanh cư dân, bất quá lúc này Mại Cụ Dìn đã không còn là một ngày trước người binh sĩ kia rồi, mà là một cái hoàn toàn mới tự mình. Dũng sĩ đại nhân, cảm ơn ngươi. Ngươi để ta có mục tiêu. Ta tuyệt đối thay đổi thế giới này. Thật sao? Này trước tiên chúc mừng ngươi. Phương Thiên nhìn thấy Mại Cụ Dìn như vậy khắp khuôn mặt là mỉm cười, bất quá đối với Mại Cụ Dìn tình huống Phương Thiên vẫn là rất chờ mong đấy. Ngày thứ hai, Phương Thiên mang theo Mại Cụ Dìn tìm tới mập mạp thương nhân. Từ chỗ của hắn mua một bộ trang bị, đối với Phương Thiên cái này khách hàng quen mập mạp quả thực là cảm động đến khóc. Bình thường một năm đều bán không được một bộ, hiện tại một tuần bán đi không ít thứ, bây giờ nhìn Phương Thiên bộ dáng giống như là xem cha đẻ như thế. Sau Mại Cụ Dìn chung quanh điều tra, mà Phương Thiên không có chuyện gì liền ở trong thành thị ngồi trà trộn thời gian, cứ như vậy một tuần lễ sau. Một ngày kia, Phương Thiên rõ ràng cảm thấy một luồng kỳ quái sức mạnh ở trên bầu trời khuếch tán. Lam ngẩng đầu nhìn trời thời điểm bỗng nhiên phát hiện bầu trời bị xé nứt rồi, đen nhánh trong vết nứt rơi ra vô số ma vật. Đây chính là quốc vương Trô nói tai nạn sao? Dũng sĩ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Mại Cụ Dìn chờ xuất phát mà nhìn lên bầu trời xa suốt dưới ma vật. Cư dân vào lúc này hoảng loạn mà chạy trốn tứ phía. Kế tiếp liền xem chính ngươi, ta một bên nhìn. Như vậy, ta trước tiên đi rồi. Mại Cụ Dìn nghe được Phương Thiên lời nói lập tức hướng về phía trước xông đi, xông hướng ma vật phủ xuống vị trí. Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên còn phát hiện hai người hướng về ma vật vị trí xông đi. Chính là Lý Lâm cùng Trinh Đức, thời điểm này là Lý Lâm đã không sai biệt lắm 30 cấp rồi. Hoàn toàn cùng một tuần trước như hai người khác nhau. Trinh Đức, ngươi bảo vệ cư dân rút đi. Nơi này giao cho ta. Lý Lâm rút ra trường kiếm đối lên trước mặt ma vật nói xong, Trinh Đức nghe được gật gật đầu. Dũng sĩ đại nhân, ngươi cẩn thận. Biết rõ. Vừa nói xong, Trinh Đức liền xoay người mang theo tị nạn cư dân rời đi. Mà Lý Lâm hướng về phía trước xông đi, ma vật rất nhiều bình quân đẳng cấp tại hai khoảng cấp 10, này làm cho Lý Lâm yên tâm không ít. Ma vật xuất hiện cũng không có quá nhiều biến cố, rất nhanh Lý Lâm liền chém giết không ít ma vật. Mà ngay tại lúc này, Lý Lâm bên người trên đường phố truyền đến đáng sợ tiếng oanh kích. Ầm ầm. Một lối đi bị xung kích sóng tập kích, sức mạnh đáng sợ oanh kích mê muội vật. Mà ma vật trong nháy mắt liền trở thành cho cạn, này đáng sợ công kích để Lý Lâm trừng lớn hai mắt. Sẽ là người nào? Là Phương Thiên sao? Lý Lâm nhận ra được đáng sợ như vậy công kích lập tức hiểu lầm, xoay người hướng về mặt khác đường phố xông đi. Làm Lý Lâm đi tới đường phố thời điểm, chỉ thấy Mại Cụ Dìn cầm trong tay đại kiếm đứng ở máu tươi đầy đất trên đường phố. Chung quanh hắn tất cả đều là ma vật thi thể, thời khắc này Lý Lâm trừng lớn hai mắt. Thật mạnh, gia hỏa này là ai? Đồng thời Mại Cụ Dìn phát hiện Lý Lâm, quay đầu nhìn về phía Lý Lâm mở miệng nói ra: "Cảm ơn ngươi vì chúng ta làm ra phần đấu, dũng sĩ." Lời này để Lý Lâm bất ngờ, bất quá cũng đã minh bạch Mại Cụ Dìn là phía bên mình người. Lúc này Lý Lâm cười nói: "Có ngươi tại ta yên tâm hơn nhiều." Nghe vậy Mại Cụ Dìn khẽ mỉm cười. Không thể để cho ma vật xông tới. Đó là tự nhiên. Sau một khắc, Lý Lâm cùng Mại Cụ Dìn đồng thời xông lên trên. Một lần đem ma vật chém giết hầu như không còn. Liên ở Lý Lâm cùng Mại Cụ Dìn chém giết ma vật thời điểm, Phương Thiên phát hiện một cái chuyện thú vị. Cái kia chính là cư dân toàn bộ trốn dưới mặt đất, đối chuyện bên ngoài không biết gì cả. Hơn nữa tại hết thảy cư dân sau khi rời đi, đáng sợ ma vật khí tức từ trong vương cung xuyên ra ngoài. Vô số màu đen kỵ sĩ từ trong vương thành vọt ra, trên người bọn hắn tất cả đều là ma vật khí tức. Chương 272, 272 không giải thích được tình huống. 272 không giải thích được tình huống. Tình huống như thế để Phương Thiên không thể không có chút ngạc nhiên, tại sao ma vật khí tức sẽ xuất hiện tại quốc vương trong quân đội? Có chút kỳ quái, ta đi tới tinh cầu này như thế liền cảm thấy rất kỳ quái. Dũng sĩ rốt cuộc là cái quỷ gì? Ma vật lại là cái gì quỷ? Tiếp lấy để Phương Thiên chuyện khó mà tin nổi xảy ra. Chỉ thấy màu đen kỵ sĩ nhằm phía ma vật quần, không ngừng chém giết. Tình cảnh nghiêng về một bên đi qua, mà ngay tại lúc này một đội mẹ con đột nhiên xuất hiện tại hắc kỵ sĩ trước mặt. Các nàng là làm mất cư dân, vốn là tại ma vật bao vây rồi chắc chắn phải chết, hiện tại hắc kỵ sĩ giết chết ma vật các nàng mới được cứu. Chỉ là, trong phút chốc hắc kỵ sĩ cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một kiếm đem hai mẫu tử này sát hại. Cái quỷ gì? Nhìn thấy tình cảnh này Phương Thiên trừng lớn hai mắt, vốn tưởng rằng hắc kỵ sĩ sẽ cứu vớt hai mẫu tử này kết quả lại biến thành như vậy. Trong lúc nhất thời Phương Thiên đối phán đoán của mình sai lầm, cảm giác được phiền muộn. Đối với đột nhiên xuất hiện hắc kỵ sĩ hết sức lưu ý, thế là từ trên nóc nhà nhảy xuống đứng ở hắc kỵ sĩ trước mặt. Các ngươi là quốc vương người? Phương Thiên lạnh nhạt mà nhìn xem phía trước mặt hắc kỵ sĩ, trên người bọn hắn ma vật khí tức để Phương Thiên cảm giác được khó mà tin nổi. Dũng sĩ, giết! Ai biết sau một khắc hắc kỵ sĩ bạo phát ra sát ý, hướng về Phương Thiên xông lên trên. Đối với cái này tình huống Phương Thiên hoàn toàn mờ mịt, giết dũng sĩ. Quốc vương triệu hoán dũng sĩ, hiện tại lại muốn giết dũng sĩ. Thật là có điểm ý tứ. Phương Thiên đối với loại này tình huống rất bất mãn, khắp khuôn mặt là lạnh lùng mà chăm chú nhìn đột kích hắc kỵ sĩ. Hắc kỵ sĩ kéo tới thời khắc, Phương Thiên thân hình lóe lên mà ra. Ầm. Ai cũng không có nhìn rõ ràng Phương Thiên thân hình, cũng không có nhìn ra công kích là làm sao xuất hiện. Chỉ là cảm giác được trùng kích cực lớn nhào tới trước mặt, tiếp lấy công kích Phương Thiên Hắc kỵ sĩ liền phun ra máu tươi ngã xuống Phương Thiên trần dưới. Ta hiện tại bắt đầu tò mò, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn lại Hắc kỵ sĩ đối với vừa mới tình huống thập phần khiếp sợ, dồn dập không dám tới gần Phương Thiên, mà càng nhiều kỵ sĩ lựa chọn rút đi, bọn họ vòng qua Phương Thiên hướng về những phương hướng khác chạy đi. Lưu lại kỵ sĩ toàn bộ viên bùng nổ ra ma vật sức mạnh, hướng về Phương Thiên không chút lưu tình công kích mà đi. Thấy một màn này, Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn đối phương. Sau một khắc, Phương Thiên thân hình lại một lần thoáng hiện không gặp. Ầm. Không nhìn thấy công kích lại một lần nữa xuất hiện, dường như vừa mới như thế. Đột kích tất cả mọi người Hắc kỵ sĩ trong nháy mắt phun ra máu tươi, khó có thể tin ngã xuống Phương Thiên trần dưới. Một đòn giải quyết xong tất cả mọi người, Phương Thiên nhen nhóm thuốc lá một mặt cau mày mà nhìn dưới chân chết đi Hắc kỵ sĩ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Quốc vương triệu hoán dũng sĩ, lại xuất hiện quốc vương quân đội muốn giết dũng sĩ. Thật phức tạp vấn đề. Phương Thiên phiền muộn mà nhìn dưới chân Hắc kỵ sĩ, đá văng ra mũ giáp của bọn họ phát hiện những người này da rẻ đen nhánh, hoàn toàn chính là ma vật giáng dấp. Vừa lúc đó, một tên nam tử từ trên trời giáng xuống đứng ở Phương Thiên trước mặt. Thật là lợi hại, ngươi là mới tới đây phải không? Mới tới. Phương Thiên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện nam tử có chút vi diệu, bất quá cân nhắc đến hiện tại không giải thích được tình huống liền chuẩn bị động thủ. Kết nếu như đối phương nhìn thấy vội vã nhấc tay gọi vào. Ngừng ngừng. Ta không phải đến đánh nhau. Ta là tới đón ngươi. Thân phận của ta cũng là dũng sĩ. Ta gọi kệ xạ. Ngươi cũng là dũng sĩ. Chuyện gì xảy ra? Phương Thiên đối mặt đột nhiên xuất hiện nam tử cảm giác được nghi hoặc, mà nam tử nghe được thở dài một cái không khỏi cảm khái đến. Nói rất dài dòng a. Nói tóm tắt. Một lời khó nói hết. Trong nháy mắt Phương Thiên có một loại muốn đánh đối phương kích động. Mà đối phương nhận ra được lập tức kêu to. Quốc vương lừa gạt chúng ta hết thể dũng sĩ, cứu vớt thế giới bất quá là cái âm mưu. Cụ thể là như thế nào ta sau sẽ giải thích, hiện tại chúng ta đi tiếp mặt khác dũng sĩ. Dũng sĩ nên trợ giúp dũng sĩ, chúng ta không thể nhìn đồng bào bị lừa dối sau đó bị giết chết. Nam tử hốt hoảng giải thích, lần này Phương Thiên mới thu hồi xung động của nội tâm. Xem bộ dáng là thật phức tạp, hy vọng sau ngươi tốt nhất giải thích một chút. Phương Thiên ngậm thuốc lá nhìn nam tử. Mà nam tử chăm chú gật đầu. Xoay người hướng về Lý Lâm phương hướng đi đến, mà Phương Thiên cũng đi theo đi qua. Một bên khác, Lý Lâm cùng Mạc Cụ Dìn đang tại chém giết ma vật. Rất nhanh toàn bộ phiến khu đều bị thanh trừ xong xuôi, mà Trinh Đức cũng vào lúc này chạy đến. Chỉ là bất ngờ sự tình xảy ra, Hắc kỵ sĩ xuất hiện. Mạc Cụ Dìn cùng Lý Lâm cho rằng Hắc kỵ sĩ ma vật, bọn họ cũng không biết Hắc kỵ sĩ là từ vương cung đi ra. Cho nên lập tức triển khai chiến đấu, đối mặt Hắc kỵ sĩ Lý Lâm cực kỳ cật lực. Nhưng Mạc Cụ Dìn rồi danh ung dung không ít, chỉ là làm người ta giật mình chính là những này Hắc kỵ sĩ đẳng cấp thấp nhất đều tại 80. Lý Lâm cùng Trinh Đức rất nhanh sẽ không kiên trì nổi. Mà Mạc Cụ Dìn không ngừng phấn khởi chiến đấu. Đáng chết, tiếp tục như vậy không được. Lý Lâm nhìn thấy mình và Trinh Đức không cách nào đối kháng, muốn rút đi. Thế nhưng thân là dũng sĩ hắn tại sao có thể rút đi, dũng sĩ rời khỏi cư dân làm sao bây giờ? Lý Lâm không cam lòng mà nhìn chu vi vây công Hắc kỵ sĩ. Vừa lúc đó, Phương Thiên cùng kệ xạ chạy tới Lý Lâm trước mặt. Lý Lâm, kế hoạch có biến chuẩn bị rút lui. Phương Thiên nhìn Lý Lâm lạnh nhạt nói, có thể Lý Lâm nghe vậy khó mà tin nổi mà nhìn, kiên định nói. Không thể đi. Chúng ta đi cư dân làm sao bây giờ a? Lý Lâm lời nói để Phương Thiên có chút thưởng thức. Mà bên người kệ xạ liền vội vàng nói, không muốn phải liều mạng, dũng sĩ cứu vớt thế giới bất quá là âm mưu. Chúng ta rời đi trước, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Có ý gì? Lý Lâm nghe nói như thế lập tức lộ ra khiếp sợ, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên. Phương Thiên nhìn thấy Lý Lâm tầm mắt gật gật đầu, khẳng định chuyện này. Đáng chết, không giải thích được. Đối với loại này tình huống, Lý Lâm hoàn toàn mở mịt. Một mặt không cam lòng mà nảy rút đi, lúc này lôi kéo Trinh Đức hướng về nơi xa đi đến. Mà một bên mặt cụ gìn ngăn trở Hắc kỵ sĩ đường đi, chém ra một cái chỗ đột phá. Làm tốt tất cả mới xoay người đi theo Lý Lâm cùng Trinh Đức rời đi. Chỉ bất quá Hắc kỵ sĩ cũng sẽ không cứ thế từ bỏ, thế là thời điểm này Phương Thiên lấy ra công thành cung nhắm ngay Hắc kỵ sĩ phía trước mặt đất một mũi tên vào tới. Ầm. Vượt qua tốc độ âm thanh đáng sợ tiếng vang vang vọng bốn phía, đáng sợ sóng trùng kích trực tiếp đem hết thể Hắc kỵ sĩ hất tung ở mặt đất. Cái này khe hở tất cả mọi người đều trong nháy mắt rút đi mà đi, kệ xa nhìn thấy Phương Thiên công kích khuôn mặt lộ ra giật mình. Thật là lợi hại, ta lúc đó cũng không có sức mạnh như vậy. Thực sự là không cam lòng a. Kệ xa hâm mộ nhìn Phương Thiên. Đối với cái này Phương Thiên không nói gì mà nói ra. Lợi hại là lợi hại, thế nhưng chính là rất nhàm chán. Phương Thiên lời nói trực tiếp để kệ xạ trợn tròn mắt, hoàn toàn liền không làm rõ được Phương Thiên là nghĩ như thế nào. Thế là, mấy người hướng về thành chạy ra ngoài. Rời khỏi thành thị, mà ma vật cũng đang Hắc kỵ sĩ tàn sát dưới biến mất không còn tăm hơi. Dưới đất trốn cư dân căn bản liền không biết lúc này dũng sĩ đã toàn diện rút lui vương thành. Chương 273 các dũng giả. 273 các dũng giả. Tại Phương Thiên dưới sự che chở, đoàn người rất nhanh liền rút lui. Kệ xạ dẫn tất cả mọi người hướng về nơi xa chạy đi, rất nhanh mấy người đi tới ngoài thành đất trống. Trong thành thị Hắc kỵ sĩ cũng không có truy kích, mà là duy trì tại thành trấn phạm vi bên trong. Sơ qua, chờ kệ xạ xác định chung quanh an toàn sau, hắn mới quay đầu lại nhìn về phía đứng ở trên sân cỏ Phương Thiên đám người. Được rồi, hiện tại an toàn, có vấn đề gì cứ hỏi đi. Chỉ cần là ta biết, ta nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Kệ xạ nhìn Phương Thiên đám người nghiêm túc nói ra, nghe vậy mà Cụ Dìn cùng Lý Lâm đều thực sự muốn biết những kia Hắc kỵ sĩ là vật gì. những kia màu đen ra hỏa là cái gì? Lý Lâm trước tiên mở miệng hỏi, đứng ở kệ xạ trước mặt tràn đầy nghiêm nghị. Luôn cảm thấy loại chuyện này có chút không quá bình thường, mà kệ xạ nghe được nghiêm túc nói ra. Những tên kia bị chúng ta xưng là hắc kỵ sĩ, là quốc vương thủ hạ trọng binh. Lúc bình thường là sẽ không xuất hiện, chỉ có tại ma vật bạo phát đoạn thời gian mới có thể xuất hiện. Gần như thời gian nửa tháng sẽ bạo phát một lần ma vật, chúng ta đem tình huống này gọi là thiên thai.
Thiên thai?
Hắc kỵ sĩ? Trong lúc này có quan hệ gì sao? Mạc Cụ Dìn nghe được kệ xạ giải thích càng là nghi ngờ, mở miệng hướng về kệ xạ hỏi. Mà nghe được Mạc Cụ Dìn lời nói sau, kệ xạ phiền muộn mà thở dài một cái. Trong này liền phức tạp, hắc kỵ sĩ chúng ta biết rõ chỉ có bọn hắn cùng quốc vương có quan hệ, mà thiên thai biết rõ tin tức ít hơn. Trước đó đã nói, thiên thai hầu như mỗi tuần đều sẽ xuất hiện. Chỉ là thiên thai cái này nhiều lần xuất hiện nguyên nhân chúng ta căn bản không biết, hơn nữa hắc kỵ sĩ tình huống càng làm cho người không hiểu. Đáng hận nhất chính là quốc vương mỗi tuần đều sẽ kêu gọi chúng ta những này dũng sĩ, nói là dũng sĩ còn không bằng nói là bia đỡ đạn. Dù sao mỗi lần thiên thai xuất hiện hắc kỵ sĩ sẽ xuất hiện, hắc kỵ sĩ có thể dễ dàng giải quyết thiên thai. Nói tới chỗ này kệ xạ trên mặt rất là phiền muộn, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn tiếp tục nói. Rõ ràng quốc vương có năng lực tự vệ, hắn lại không ngừng mà triệu hoán dũng sĩ. Đem chúng ta những này thế giới khác người kéo đến thế giới này đến, sau đó đưa đi cùng ma vật chiến đấu. Kết quả cuối cùng hầu như đều là tử vong, hơn nữa cho dù sống đến thiên thai thời điểm. Hắc kỵ sĩ cũng sẽ xuất hiện, hắc kỵ sĩ nhìn thấy người liền sẽ giết. Này! Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các người rốt cuộc là ai? Lý Lâm nghe đến đó cả người đều lộ ra kỳ quái, cả cái sự tình có vẻ quỷ dị. Các loại không rõ vì sao sự tình. Nghe kệ xạ nói nội dung càng là không rõ vì sao. Lý Lâm lời nói để kệ xạ thở dài một cái, tiếp lấy hắn bi thương mà nói ra. Hắc kỵ sĩ cùng thiên thai cùng với quốc vương quan hệ trong đó chúng ta vẫn luôn đang điều tra, mà chúng ta là bị quốc vương triệu hoán dũng sĩ, may mắn sống đến thiên thai. Lại may mắn tránh thoát hắc kỵ sĩ tàn sát người. Kệ xạ câu nói đầu tiên để phương thiên đám người nhìn ra kệ xạ bọn hắn không như ý, đồng thời người lưu lạc chân trời góc biển. Xem ra sự tình rất phức tạp, bất quá bây giờ chúng ta cần phải làm gì? Phương thiên thấy sự tình giải được không sai biệt lắm thế là mở miệng hỏi, mà kệ xạ nghe được lập tức nói ra. Hiện tại ta mang bọn ngươi trở lại, nào còn có rất nhiều đồng bạn. Đều là cùng ta cũng như thế may mắn sống đến người cuối cùng. Ta lần này là tới đón các ngươi đi qua. Kệ xạ lời nói làm cho tất cả mọi người đã minh bạch, chỉ là thời điểm này mà cụ gìn khó xử mà nhìn kệ xạ cuối cùng nói ra. Ta thì không đi được, các ngươi đi là được rồi. Tại sao? Chúng ta không là cùng đấy sao? Ngươi bây giờ đi về chỉ là muốn chết ta. Lý Lâm nhìn thấy mà cụ gìn nói như vậy lập tức lớn tiếng mà gọi vào, hắn không hiểu mà cụ gìn vì sao lại chọn rời đi. Đối với cái này mà cụ gìn phiền muộn mà nhìn Lý Lâm, nghiêm túc nói ra. Ta cũng không phải bị triệu hoán dũng sĩ, cho nên ta nghĩ ta không cần thiết cùng các ngươi trở lại.
Cái gì?
Ngươi không phải là bị triệu hoán dũng sĩ? Lý Lâm đối với Mạc Cụ Dìn lời nói hết sức bất ngờ, trừng lớn hai mắt nhìn xem hắn nói không ra lời. Một bên Trinh Đức nhìn thấy Mạc Cụ Dìn cũng là giật mình, Mạc Cụ Dìn thực lực tuyệt đối là mạnh mẽ. Chỉ là hiện tại Mạc Cụ Dìn không phải dũng sĩ vấn đề này để Lý Lâm khó xử, tình huống bây giờ cũng không phải hắn định đoạt. Mà ngay tại lúc này, kệ xã nhìn thấy Mạc Cụ Dìn nói như vậy lập tức giải thích. Ngươi có thể không cần rời đi. Chúng ta bên kia cũng có không là dũng sĩ người. Các nàng đều là biết rồi dũng sĩ nội tình người, bị quốc vương biết ở phải giết trong danh sách người. Nói như vậy, ta cũng là ở cái này trong danh sách. Mạc Cụ Dìn có chút bừng tỉnh, xác thực Mạc Cụ Dìn không thể nào là cái thứ nhất biết quốc vương cùng dũng sĩ bí mật người. Tự nhiên cũng không phải là một mình hắn. Rất có thể. Kệ xạ đối với cái này vấn đề rất trịnh trọng cũng rõ ràng cho thấy biết rồi tình huống. Đối mặt tình huống như vậy Mạc Cụ Dìn cuối cùng lựa chọn thông hành, hiện tại hắn cũng không có chỗ đi. Cứ như vậy kệ xạ mang theo Phương Thiên đám người hướng về cứ điểm chạy đi, nửa ngày liền đã tới. Làm Phương Thiên đi tới đứng ở cứ điểm bên trong thời điểm cảm giác thấy hơi vi diệu, tuy nói là cứ điểm thế nhưng càng giống là thành trấn. Quy mô tuy rằng không lớn, thế nhưng ngũ tạng đầy đủ. Người chung quanh nhìn thấy kệ xạ trở về đều mỉm cười lộ ra nụ cười, rất thân thiết. Như vậy ta mang bọn ngươi đi thấy lao đại của chúng ta, hắn là thành lập người nơi này. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Kệ xạ vui vẻ quay đầu lại nhìn Phương Thiên nói ra. Mà Phương Thiên không khỏi tò mò, hỏi. Các ngươi cái này cứ điểm thành bên trong bao lâu?
Hả?
Làm sao vậy sao? Cụ thể bao lâu ta không rõ ràng, thế nhưng khi ta tới đã là bộ dáng này. Tính toán thời gian ta đến rồi gần như chừng một năm rồi. Kệ xạ mỉm cười nhìn Phương Thiên giải thích. Mà Phương Thiên nghe nói như thế xem như là đã minh bạch. Bị triệu hoán tới dũng sĩ ở nơi này sinh sống. Cũng không hề rời đi dấu hiệu hoặc là nói căn bản vô pháp rời đi. Thành lập cái này cứ điểm người cũng không có cách nào trở lại, bất cứ lúc nào trực tiếp chuyển rời. Nói cách khác cái này cứ điểm người bên trong không ngoài dự liệu hầu như tất cả đều là mãn cấp. Lấy Phương Thiên loại kêu biến thái tình huống có thể nói một ngày lên tới mãn cấp, như vậy cái khác lại kém cũng sẽ ở một năm về sau trở thành mãn cấp.
Ta hiểu được.
Phương Thiên gật gật đầu đã minh bạch tình huống, mà kệ xạ rộng rãi nói. Đừng lo lắng, cho dù không thể quay về. Nơi này cũng là rất không tệ nơi ở, rất nhiều người đều ở nơi này kết hôn sinh con rồi. Cũng đúng chuyện lúc trước buông xuống. Dù sao cũng không thể vẫn muốn trở lại. Này lời nói mặc dù nghe tới rất rộng rãi, thế nhưng là mang theo một loại tưởng niệm cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng đạo lý bên trong mấy người đều đã trầm mặc, tuy rằng không nói tình huống bây giờ. Liền nói chuyện tương lai, cơ hội là không có cái gì quá nhiều chờ mong.
Nha,
không nên quá để ý, chúng ta trước đi tìm lão đại.
Kệ xạ cười mang theo mọi người hướng về thành trấn tận cùng bên trong đi đến. Ở trên đường người chung quanh nhìn thấy Phương Thiên bọn người thân thiết mỉm cười, đối với cái này Phương Thiên cũng là mỉm cười gật đầu. Theo qua hướng về nhân thân lên nhìn ra được, những người này đều là đến từ các nơi trên thế giới ra hỏa. Đều là bị không hiểu ra sao triệu hoán tới người. Cùng lúc đó, quốc vương trong chính điện. Đỏ tươi trên mặt thảm hiện ra màu trắng ma pháp trận, khổng lồ khí tức từ trong đó phun trào ra đến. Lúc này quốc vương từ vương tọa lên đứng lên, một mặt kích động xem lấy ma pháp trận bên trong tình huống. Thực sự kêu to lên. Dũng sĩ, cứu vớt thế giới này đi. Chương 274, 274 khác loại ma vương đến rồi. 274 khác loại ma vương đến rồi. Dũng sĩ, cứu vớt thế giới này đi. Vừa nói xong, ma pháp trận bạo phát ra đáng sợ chói lọi. Trong lúc nhất thời năm bóng người đồng thời xuất hiện tại ma pháp trận bên trong, khiến người ta không nghĩ tới là trong giây lát này, đáng sợ ma lực chấn động ầm ầm lao ra. Vụ. Toàn bộ bên trong cung điện người đều cảm thấy đến từ ma pháp trận bên trong sức mạnh, trong nội tâm tuân ra hư không. Một bên dự định đi theo dũng sĩ tùy tùng toàn bộ trường lớn hai mắt nhìn xem giữa trường. Nơi này chính là. Cảm giác cũng không có cái gì đặc thù, vì sao lại đem ra hỏa kia triệu hoán đi ra đâu này? Thâm trầm mang theo từ tính âm thanh từ ma pháp trận chính giữa truyền đến, mái tóc dài đỏ lửa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiếp lấy một đầu màu đỏ song đuôi ngựa thiếu nữ lộ ra nụ cười. Elysia, ngươi xem ta cái này kiểu tóc thân ái sẽ thích sao? Lan Thô, cái tên nhà ngươi cái gì không học lại học song đuôi ngựa. Kết quả Elysia lúc này một câu gán giận, hận không thể đạp bay bên người bà Lina. Đối với cái này bà Lina cười ha hả mà nhìn Elysia, đây chính là nàng hàng ngày. Lúc này quốc vương nhìn thấy mấy người xuất hiện lập tức lộ ra kích động. Dũng sĩ, cứu cứu thế giới của chúng ta đi. Nha nha, có chút thú vị đâu. Elysia nghe được quốc vương lời nói lập tức lộ ra thú vị vẻ mặt, mà lúc này quốc vương mở miệng nói ra. Các dũng giả, đây là ta cho các ngươi chuẩn bị tùy tùng. Hy vọng các ngươi có thể thỏa mãn. Nói xong một bên tùy tùng đi lên, bọn họ đều một mặt kinh diễm nhìn Elysia năm người. Mà năm người này theo thứ tự là Elysia, Balina, Anna, Hồng Thủy Tinh, Dụt Họa. Toàn bộ viên đều vào lúc này tới nơi này cái tinh cầu. Lúc này một tên tóc vàng nam tử một mặt kích động đi tới Elysia trước mặt, một chân quỳ xuống mỉm cười nói ra. Dũng sĩ đại nhân, có thể nhìn thấy ngươi quả thực chính là ta cả đời vinh hạnh. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ vì ngươi đánh đổi mạng sống. Elysia một mặt kỳ quái nhìn xem phía trước mặt ra hỏa, quay đầu nhìn về phía bà Lina hỏi. Tinh cầu này tình huống đều như thế không hiểu ra sao sao. Nghe vậy bà Lina cười cười, sán lạn mà nhìn Elysia nói ra. Dù sao hắn đều nguyện ý cho ngươi đánh đổi mạng sống rồi, tại sao ngươi không lợi dụng một chút đâu này? Lần này Elysia khẽ mỉm cười, túi đầu nhìn trước mặt giá hỏa lạnh nhạt nói. Ngươi đã có thể vì ta đánh đổi mạng sống, như vậy hiện tại xoay người đem cái kia ngồi ở phía trên giá hỏa giết cho ta rồi, làm sao? Cái gọi là ma vương một loại chính là Elysia loại này. Coi như là bị lấy dũng sĩ danh nghĩa triệu hoán lại đây Elysia cũng sẽ không có dũng sĩ bộ dáng. Mà nam tử nghe nói như thế nhất thời khó mà tin nổi ngoác to miệng, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Elysia nói không ra lời. Mà Elysia nhìn thấy nam tử không nhúc nhích lập tức không sảng khoái mà một cước đá tới. Ầm. Nặng nghe một cước trực tiếp đem nam tử đá bay ra ngoài, một ngụm máu tươi dâng trào ra. Nếu không làm được như vậy liền đi chết, đừng cho là ta không biết ngươi xem ánh mắt của ta giống như là tại nhìn loại này bình hoa như thế. Thật sự coi ta không nhìn ra a đến. Elysia không chút lưu tình nhìn thổ huyết nam tử, không quan tâm chút nào. Mà ngay tại lúc này, quốc vương nhìn thấy này thô bạo một màn liền vội vàng nói. Dũng sĩ đại nhân. Ngươi không thể như vậy, xin đừng nên ra tay với chúng ta. Chúng ta cần các ngươi phải cứu vớt chúng ta a. Trưởng cứu các ngươi. Ngươi đã nói để cho chúng ta đến trưởng cứu các ngươi. Như vậy ai tới cứu vớt chúng ta đâu này? Đừng coi ta là làm loại kia tiểu hải tử, hay là nói các ngươi muốn dùng loại này dũng sĩ lấy cớ để lợi dụng chúng ta. Elysia không phải là loại kia người tốt. Lấy tính cách của nàng hoàn toàn chính là ma vương tính cách. Xem thường nhỏ yếu, không sẽ trợ giúp nhỏ yếu, chưa bao giờ lưu ý người yếu ý kiến. Lần này quốc vương khó mà tin nổi trừng lớn hai mắt, quốc vương không ngờ rằng sẽ ở biến thành như vậy. Lúc này cung kính mà hỏi. Dũng sĩ đại nhân, ngươi làm sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là ta cái nào không có làm tốt sao? Quốc vương một mặt tự trách mà nhìn Elysia, một bộ lo lắng dáng dấp. Chỉ tiếc, Elysia sẽ không ăn bộ này. Đổi lại những người khác có thể sẽ cảm thấy băn khoăn, thế nhưng Elysia sẽ không. Nàng không phải là loại kia đơn giản nhân vật, con ngươi màu vàng nóng nhìn chăm chú vào quốc vương. Khắp khuôn mặt là sương lạnh. Là ai cho phép ngươi người yếu này ngờ vực ta sao? Liên một điều này ngươi cũng đã có thể đi chết rồi. Vừa nói xong, Elysia trên người bùng nổ ra đáng sợ ma lực. Nóng dực khí tức cầm ầm tràn ngập ở trong đại sảnh, mà quốc vương khó có thể tin tưởng được mà nhìn Elysia. Đồng thời quốc vương đã hiểu Elysia là không thể nào dựa theo ý của hắn đến rồi, về phần cứu vớt gì gì đó vào lúc này đã không thể nào. Quốc vương trên mặt vẻ mặt dần dần khôi phục kiên tĩnh, tiếp lấy thay đổi một loại ngữ khí trầm muộn nói ra. Xem ra ngươi là sẽ không làm như dũng sĩ giúp chúng ta rồi, rõ ràng làm dũng sĩ là có thể chuyện gì đều sẽ không phát sinh. Người đến. Giết các nàng. Vừa nói xong, quốc vương sau lưng lập tức tuôn ra vô số hắc kỵ sĩ. Đen nhánh áo giáp mang theo đáng sợ ma vật chấn động. Một bên muốn trở thành dũng sĩ tùy tùng người gặp được màu đen kỵ sĩ lập tức lộ ra kêu thảm thiết.
A a a a. Phù phù. Kết quả hắc kỵ sĩ trải qua bọn hắn thời điểm trực tiếp một kiếm mang đi tánh mạng của các nàng, máu tươi tung tóe tứ phương. Trong đại sảnh trong nháy mắt tràn ngập mùi máu tanh, mà Elysi dạ đám người nhìn thấy tình cảnh này cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Đột nhiên bà Lina sen mồm nở nụ cười. Ha 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 ha. Muốn giết chóc sao? Nụ cười sán lạn tại bà Lina trên mặt từ từ biến thành cười gằn, cụt một tay bà Lina nhìn thấy tình huống như thế nhưng là mười phần mong đợi. Nàng nhưng là tại bà Lina tinh nổi danh yêu thích giết chóc, hiện tại nhìn thấy tình huống như thế làm sao có khả năng không kích động đâu này. Sau một khắc, hắc kỵ sĩ cùng nhau tiến lên. Biển gầm á. Vâng. Anna đột nhiên bùng nổ ra ma lực. Trong nháy mắt toàn bộ cung điện bị biển gầm vượt qua, tất cả mọi người đều bị xông ra ngoài. Mà hắc kỵ sĩ càng thì không cách nào chống cự biển gầm uy lực trực tiếp bị mang đi, về phần quốc vương đã sớm biến mất không thấy. Biển gầm qua đi, bên trong cung điện đã không có bất kỳ người nào rồi. Chỉ bất quá, Elysi ra một mặt chịu không được mà ôm ngực đứng ở Anna bên người, hận không thể bạo đánh nàng một trận. Nghiệp trướng, ngươi làm như vậy chúng ta làm gì? Elysi ra không nhịn được giáo huấn Anna. Trêu đến Anna một trận oan ức. Mà bà Lina cũng là thất vọng nhíu môi. Vô vị, một cái sẽ không có. Ta chỉ là xem tình huống rất gấp đã tới rồi như vậy một cái rồi nói nhiều, không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Án giờ hữu một mặt oan ức mà nhìn Elysi ra, bất quá hoàn toàn liền không hề có một chút nhận sai bộ dáng. Ngược lại là một bên rủ bạ từ đầu đến cuối đều không nói gì, một người cầm máy game ở một bên chơi không ngừng. Được rồi, chúng ta hiện tại đi tìm Phương Thiên đi. Cũng không biết hắn chạy đi đâu. Cuối cùng rủ bạ nhìn thấy bầu không khí rất lúng túng, thế là mở miệng nói ra. Chương 275, 275 quốc vương lá bài tẩy. 275 quốc vương lá bài tẩy. Liên ở Elysi dạ đám người một lần đánh bại hắc kỵ sĩ sau, quốc vương một mặt tức giận vọt vào chính điện sau lưng căn phòng. Hắn tức giận hướng về trong phòng ma pháp trận lớn tiếng mà gọi vào. Các ngươi đã không muốn làm dũng sĩ, như vậy cũng đừng trách ta. Nói xong quốc vương quỳ gối ma pháp trận trước mặt, mở ra ma pháp trận mở miệng cung kính mà nói ra. Đế vương đại nhân, thỉnh cầu ngài trợ giúp ta. Triệu hoán tới người xảy ra vấn đề. Vừa nói xong, ma pháp trận buộc phát ra ma lực. Đồng thời một tên trên người mặc huyết hồng áo giáp nam tử chậm rãi từ trong đó đi ra, trên mặt của hắn thập phần khinh thường. Chậm rãi đi tới quốc vương trước mặt, không chút lưu tình một cước đạp lên. Ầm. Nặng nghề một cước trực tiếp đem quốc vương đạp bay ra ngoài, và ở một bên trên trụ đá phun ra máu tươi. Nhẹ nhàng một cước liền để quốc vương nặng không đả thương nổi, nhưng quốc vương nằm trên mặt đất không có nửa điểm lời oán hận. Chỉ là hèn mọn ngẩng đầu nhìn huyết hồng áo giáp nam tử. Ngươi không phải là đế vương? Phí lời, đế vương đại nhân cái nào có nhiều thời gian như vậy đi quản ngươi chuyện vô bổ. Tuy rằng ngươi tinh cầu này thực lực không ra sao, thế nhưng triệu hoán kỹ thuật lại là số 1 số 2. Đừng tưởng rằng bởi vì loại này kỹ thuật là có thể chuyện gì cũng phiền phức đế vương đại nhân, đồ bỏ đi. Huyết hồng áo giáp nam tử khinh thường nhìn nằm trên mặt đất quốc vương, thập phần không sảng khoái chuyện này. Mà quốc vương nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể hèn mọn mà cúi đầu, không dám nửa câu oán hận. Nam tử nhìn thấy quốc vương trầm mặc, không sảng khoái mà mở miệng nói ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ có cái gì không biết sống chết giá hỏa gây sự sao? Đúng, lần này triệu hoán tới 5 người so với tất cả mọi người đều mạnh. Một chiêu liền giải quyết xong hắc kỵ sĩ. Quốc vương nằm trên mặt đất hèn mọn nói lấy, mà nam tử nghe nói như thế hơi nhướng mày, không sảng khoái mà nói ra. Những đồ bỏ đi đó, loại kia đồ bỏ đi chết rồi đáng đời, liền con chó tư cách đều không có. Nam tử đối với hắc kỵ sĩ xì mũi coi thường, nhìn cách không nhìn nằm trên mặt đất quốc vương đạp bước hướng về chính điện đi đến. Trong chính điện, chính lúc Elysi ra đám người chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cảm giác được đáng sợ khí tức. Luồng hơi thở này mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, ở đây mấy người cảm giác được nguồn sức mạnh này lập tức lộ ra nghiêm nghị. Cảm giác này là cái gì? Elysi dạ trước tiên cảm giác được khó mà tin nổi, cái cảm giác này giống như là trên đầu đột nhiên một tòa thái sơn đè ép xuống. Tất cả mọi người đều cảm giác được đáng sợ trầm trọng, coi như là các nàng đạt đến đột phá tinh cầu mức độ cũng là một trận lòng vẫn còn sợ hãi. Phải gặp a. Chưa từng có gặp qua như thế sức mạnh đáng sợ. Dù bà cảm giác được khí tức, lập tức đem chính mình tấm khiên lấy ra. Trước tiên chắn tất cả mọi người trước mặt, dùng thân thể của chính mình chặn lại rồi phía trước khí tức. Bất thình lình chính là sức mạnh tuyệt đối không phải phổ thông, càng có thể là đến từ vũ trụ sức mạnh. Tại sao loại sức mạnh này lại xuất hiện tại nơi này? Bà Lina ngươi có đầu mối gì sao? Elysi ra ngưng trọng nhìn vương tọa sau lưng, đáng sợ khí tức từ phía sau lưng không ngừng tràn ra. Đây là tới tự vũ trụ sức mạnh, không thể nghi ngờ. Chỉ là Elysi ra càng thêm lưu ý tại sao loại tinh cầu này bên trong sẽ có vũ trụ sức mạnh. Đột nhiên tinh cầu đẳng cấp Elysi ra 5 người cũng là tiếp xúc được một ít liên quan với vũ trụ sự tình, mà các nàng càng là rõ ràng Phương Thiên càng là trong vũ trụ cường giả. Càng là tiếp xúc vũ trụ càng là cảm giác được con đường của chính mình còn rất dài rất dài. Tại tinh cầu bên trong có lẽ sẽ có khái niệm thời gian, mà ở trong vũ trụ căn bản cũng không có khái niệm thời gian. 10.000 năm bất quá giống như một giây, cho nên tiếp xúc vũ trụ sau hết thảy tâm thái đều cải biến. Hiện tại đột nhiên đối mặt vũ trụ sức mạnh, các nàng có chút bối rối. Tại Elysi dạ vấn đề sau, bà Lina cười ha hả mà nói ra. Ta cũng không hề trên cái tinh cầu này cảm giác được cái gì ý chí và vũ trụ khí tức. Như vậy thực sự là gây go. Elysi dạ đạt được bà Lina hồi phục, sắc mặt càng là ngưng trọng. Lúc này vương tọa đột nhiên bị nổ bể ra. Ầm. Vương tọa mảnh vỡ trong nháy mắt tung tóe tứ phương, khí tức nguy hiểm càng thêm tiếp cận. đứng ở phía trước nhất dù bạ rất là lo lắng, nàng không biết mình có thể hay không phòng ngự ở công kích của đối phương. Sau đó liền ở nàng thất thần trong nháy mắt, một cái huyết hồng bóng người xuất hiện, một quyền đánh vào dù bạ trước mặt, này tốc độ nhanh khó mà tin nổi, sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem dù bạ trên tay tấm khiên phân thoái, mảnh vỡ kèm theo sức mạnh bay ra ngoài, mà dù bạ nhất thời một ngụm máu tươi phun ra ngoài, thân thể bỗng nhiên bay ngược mà đi. Ầm ầm, sức mạnh khổng lồ để dù bạ va ra hoàng cung, cả người va vào đường phố, tiếp lấy nàng bị sức mạnh đáng sợ kéo quán xuyên toàn bộ thành trấn, cuối cùng ngã xuống thành trấn bên ngoài trong rừng cây. Một đường nhìn lại, ngang dọc tứ tung cây cối ngã vào trên bùn đất, mà dù bạ trong miệng tràn đầy máu tươi trực tiếp nặng không đả thương nổi. Gây go, sức mạnh như vậy quả thực chính là phạm quy. Phương Thiên, ngươi ở đâu? Hiện tại đã không phải là chơi lúc. Dù bạ toàn thân đau đớn mà nằm ở vũng hố trong động, không thể động đậy. Vẹn vẹn một đòn liền đem dù bạ đánh thành trọng thương. Đây chính là vũ trụ sức mạnh. Đột nhiên xuất hiện nam tử một đòn oanh đi dù bạ sau, thu hồi nắm đấm đứng ở ẻ lì xì dạ đám người trước mặt không sảng khoái mà nói ra. Thực sự là đồ bỏ đi, loại trình độ này trả lại. Ẻ lì xì dạ đối mặt nam tử trào phúng khắp khuôn mặt là lửa giận, nàng tuyệt đối không cho phép nghe được lời nói như thế này. Thế nhưng tình huống bây giờ nàng rất rõ ràng, tuyệt đối không thể kích động. Lúc này ẻ lì xì dạ cùng bà Lina đứng ở phía trước nhất, mà Anna cùng Thủy Tinh đứng ở hàng sau. Thủy Tinh, Anna, các ngươi đi tìm rủ bà, mang theo nàng đi tìm Phương Thiên. Ta hiểu được, ẻ lì xì dạ tiểu thư. Thủy Tinh mặt không thay đổi nhìn ẻ lì xì dạ, nàng cũng không hề để ý cái gì. Tôn trọng sắp xếp cũng là cuộc sống của nàng, chỉ bất quá bên người nàng Anna lại lo lắng nói. Các ngươi làm sao bây giờ á? Không có chuyện gì, chúng ta có thể kiên trì ở. Ẻ lì xì dạ quay đầu lại liếc mắt nhìn Anna khẳng định nói, Anna nhìn thấy ẻ lì xì dạ bộ kia vẻ mặt nghiêm túc cũng rõ ràng nàng là sẽ không rời đi. Thế là vội vã mang theo Thủy Tinh hướng về cửa lớn chạy đi, chỉ là nam tử cũng sẽ không làm cho các nàng như ý. Ai cho phép các ngươi rời đi? Nam tử hét lớn một tiếng. Thân thể bỗng nhiên biến mất, sinh ra đáng sợ tốc độ trực tiếp nhấc lên âm bạo. Sau một khắc liền xuất hiện tại Thủy Tinh cùng Anna trước mặt. Bà Lina. Ẻ lì xì dạ nhận ra được nam tử ý đồ lúc này hét lớn một tiếng, đồng thời hướng về nam tử phương hướng xông đi. Tốc độ âm thanh các nàng cũng có thể đạt đến, truy kích nam tử lập tức liền đổi tới. Làm ẻ lì xì dạ cùng bà Lina hai người xuất hiện tại nam tử trước mặt trong nháy mắt, Anna cũng không có nhàn rỗi. Thủy nhận. Anna hai tay phát tuyển ra màu xanh ra trời nhận, do thủy áp co lại mà thành, mang theo tuyệt đối lực cắt. Trong nháy mắt ba phương đồng thời vây công nam tử, ẻ lì xì dạ bùng nổ ra ngọn lửa nóng rực, hai tay hướng về nam tử công tới. Đồng thời một bên bạ Ly Nạ cầm trong tay chiến kích hướng về nam tử một bên khác công tới. Ba mặt giáp công, nam tử lại cười. Ngu xuẩn. Vừa nói xong, nam tử nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ hướng xuống đất đi đến. Thời khắc này, vũ trụ sức mạnh mới bày ra. Tốc độ ánh sáng, như thế nào tốc độ ánh sáng? Mặt chữ ý tứ cái kia chính là cùng quang tán phát tốc độ như thế, phải biết tốc độ ánh sáng đáng sợ đi cũng không phải tại phương diện tốc độ, mà là tại đạt đến tốc độ ánh sáng sau sinh ra năng lượng, dường như vụ nổ hạt nhân bình thường năng lượng. Thời khắc này, nam tử nắm đấm tại đạt đến tốc độ ánh sáng. Ẻ lì xì dạ ba người ai cũng không có thấy nam tử nắm đấm là như thế nào ra quyền, chỉ cảm thấy nam tử tại sau khi cười trước mắt trống rỗng. Ầm ầm. Thành trong chấn sinh ra kinh thiên động địa nổ tung, sức mạnh đáng sợ nhất lên hào quang màu vàng nóng, không ngừng cắn nuốt tất cả xung quanh, trong nháy mắt cả tòa thành thị hủy hoại trong một ngày. Chương 276, 276 ngươi làm nhất không chuyện nên làm. 276 ngươi làm nhất không chuyện nên làm. To lớn nổ tung nhấc lên sóng trùng kích, hết thảy tất cả đều biến mất. Sóng trùng kích nhấc lên mưa to gió lớn, đem tất cả xung quanh nổ tận gốc. Phảng phất vào lúc này, cả cái tinh cầu cũng có thể cảm giác được nguồn năng lượng này xung kích. Chỉ là một đòn liền nhấc lên dường như vụ nổ hạt nhân sức mạnh, phổ thông gia quyền liền đã mang đến hiệu quả như vậy. Có thể tưởng tượng được nam tử đáng sợ, đến từ vũ trụ sức mạnh không có một cái là đơn giản. Rầm rầm rầm. Sóng trùng kích từng trận không ngừng, hết thảy tất cả đều ở đây cái trong nháy mắt bị oanh mở. Sau một khắc, bị oanh kích mở không khí bắt đầu chạy trở về. Trong nháy mắt tất cả xung quanh lại bị lôi trở lại, sức mạnh khổng lồ trực tiếp dẫn động tới mảnh vỡ. Cùng lúc đó, cách xa ở một bên khác Phương Thiên đang tới đến một tòa biệt thự trước mặt. Chính lúc cảm khái biệt thự có chút xa xỉ thời điểm, liền nghe một bên người qua đường chuyển đến kinh hô. Bên kia chuyện gì xảy ra? Hả? Phương Thiên nghe vậy quay đầu nhìn lại phát hiện nơi xa đám mây hình nấm đội đất mà lên, sau đó một luồng sóng trùng kích nhào tới trước mặt. Oeng! Trùng kích cực lớn sóng cuốn qua Phương Thiên vị trí. Sơ qua, sóng trùng kích qua đi Phương Thiên rất là không hiểu ra sao, quay đầu lại dự định hỏi kệ xa đạo, kết quả toàn bộ không thấy. Người đâu? Phòng ở đâu này? Phương Thiên lẻ loi một người đứng ở phá nát phế tích bên trong, chung quanh tất cả mọi người cùng phòng ở đều không thấy. Vừa mới sóng trùng kích trong nháy mắt phá hủy toàn bộ thành trấn, mà cư dân cũng đang vừa mới sóng trùng kích bên trong thổi đi rồi. Cũng chỉ có Phương Thiên một người đứng tại chỗ, đây chính là Phương Thiên đáng sợ, không cách nào bị rung chuyển thân thể. Ai, thực sự là đủ rồi. Đối mặt tình huống này, Phương Thiên nội tâm giống như 10.000 đầu ạ nạ cả, thảo nê mã lao nhanh mà qua, không nói ra được đau bi, cái này cũng là hắn xoắn xuýt. Cuộc sống khác chết trong nháy mắt. Kết quả đến Phương Thiên trên người tựu như cùng bình thường như thế. Trên lệch quá lớn, khiến người ta cảm thấy cô đơn. Tốt xấu cho ta đến người nói rõ một chút tình huống a. Phương Thiên không nói gì mà nhìn chung quanh phế tích, kết quả bóng người đều không nhìn thấy một cái. Vào giờ phút này Phương Trời đã không cách nào hình dung nội tâm của mình rồi, rõ ràng là trong lúc nguy cấp tại sao chính mình cứ như vậy không nhắc lên được tình. Cho nên mới nói, thực sự là đủ cô độc. Phương Thiên nhen nhóm thuốc lá, đứng ở phế tích bên trong không thể ra sức. Đây chính là chênh lệch thật lớn để Phương Thiên cảm giác được chính mình cô đơn cùng cô quạnh. Giống như quần thể bên trong nhiều hơn một cái cá thể, không cách nào hòa vào trong đó. Chỉ có thể ở một bên cô đơn mà chăm chú nhìn. Một thân một mình cảm thụ cô đơn cùng lạnh lẽo. Đối mặt tình huống như thế, Phương Thiên hoàn toàn bó tay rồi. Ngậm thuốc lá hít sâu một hơi, vô lực thở dài đi ra. Sương mù từ trong miệng phun ra, luôn cảm giác mình có chút dư thừa. Giống như là người người đều đang sốt sắng. Kết quả là chính mình một người không khẩn trương. Làm được bản thân cảm giác xin lỗi những người khác như thế, căng thẳng cũng không phải, không khẩn trương cũng không phải. Đây chính là Phương Thiên lúng túng cùng cô đơn. Cùng lúc đó, nổ tung sau. Nam tử một mặt khinh thường nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất ẻ lì xì dạ bốn người, vừa mới nổ tung trực tiếp làm cho các nàng nặng không đả thương nổi. Vào giờ phút này, trên mặt mọi người đều là đau đớn. Vừa mới trong nháy mắt hai đều không có nhìn rõ ràng, cũng không ai biết xảy ra cái gì. Hiện tại nam tử đứng ở tất cả mọi người trước mặt, vội vã lộ ra không sảng khoái. Thực sự là đủ, đồ bỏ đi. Nam tử lời nói đau nhói ẻ lì xì dạ, nàng máu me khắp người mà nằm trên mặt đất. Thực sự là đủ đồ bỏ đi. Câu nói này tuyệt đối là tối đả kích ẻ lì xì dạ. Làm như không chịu thua ẻ lì xì dạ không nguyện ý nhất nghe được chính là cái này câu nói. Phải biết ẻ lì xì dạ cũng không có quá nhiều thiên phú, từ trên người Anna cũng có thể thấy được đến. Anna thiên phú dị bẩm, dùng không tới một năm này dối trá như thế đạt đến cấp 8. Mà ẻ lì xì dạ hạnh gian khổ khổ 10.000 năm mới đạt tới cấp 8, này đã có thể nhìn ra ẻ lì xì dạ nỗ lực cùng phấn đấu. Sau Phương Thiên biến mất 10.000 năm bên trong, ẻ lì xì dạ mỗi giờ mỗi khắc đều đang cố gắng. Không ngừng nỗ lực, vì trở nên mạnh mẽ. Vì đuổi theo Phương Thiên không ngừng nỗ lực. Một thời gian vạn năm bên trong đều không có nghỉ ngơi qua, kết quả lại là như bây giờ. Vẹn vẹn một đòn đã bị đánh đã đến, mặc kệ phát hiện có bao nhiêu ẻ lì xì dạ cũng sẽ không chịu vua. Đối mặt nam tử khinh bị cùng khinh thường, ẻ lì xì dạ không cam lòng. Chính mình nỗ lực lâu như vậy lấy được vẹn vẹn là như vậy hồi báo sao? Đến cùng như thế nào năng lực trở nên càng mạnh hơn? Ẻ lì xì dạ tức giận nhìn nam tử nhận ra được ẻ lì xì dạ không cam lòng. Khinh thường nói, còn muốn đứng lên, ta tuyệt đối sẽ không chịu vua. Ẻ lì xì dạ bùng nổ ra ma lực của mình. Từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, máu tươi không cầm được chảy xuôi, trước mặt nàng mặt đất cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Cắn răng nghiến lợi đứng lên, hai con ngươi màu vàng nóng kiên định mà chăm chú nhìn nam tử. Đồ bỏ đi cũng không cảm thấy ngại nói. Đông nhiên nam tử một cước đá vào Elysi dạ trên bụng, sức mạnh đáng sợ trực tiếp làm cho nàng bay lên trời. Ầm. Sức mạnh quán xuyên Elysi dạ thân thể, trực tiếp làm cho nàng một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Phốc hở a a a. Máu tươi tung tóe mà ra. Thế nhưng Elysi dạ không có ngã xuống, mạnh mẽ mà đứng vững. Cho dù là đau đến toàn thân run rẩy đều vẫn là đứng vững, thời khắc này ẻ lì xì dạ nàng tuyệt đối không cho phép mình ngã xuống. Kết quả nam tử nhìn thấy tình cảnh này, sầm mặt lại. Đây là tại chọn tập kích hắn. Không chút lưu tình lại một lần nữa một cước đặt tới. Ầm. Ẻ lì xì dạ bị đá bay ra ngoài, thân thể đánh vào một bên phế tích bên trong, trong miệng lần nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Ta sẽ không bỏ qua. Lại một lần nữa ẻ lì xì dạ đứng lên, nàng cắn răng nghiến lợi từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Vì mục tiêu, vì mình trả giá. Tất cả những thứ này cũng không thể ngã xuống. Một khi ngã xuống sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Như vậy ẻ lì xì dạ tương lai đem sẽ trở nên không thể tả. Nam tử nhìn thấy ẻ lì xì dạ như vậy quật cường, lớn tiếng mà rít gào đến. Ngươi đã như thế muốn đứng lên, ta liền cho ngươi vĩnh viễn không đứng lên nổi. Vừa nói xong, nam tử thân hình lóe lên mà ra. Sau một khắc, hắn đá gây ẻ lì xì dạ hai chân. Phù phù. Ẻ lì xì dạ mất đi hai chân chống đỡ, cả người nhào tới ở trên mặt đất. Trong nháy mắt bị đau đớn chiếm cứ não hải, thân thể run rẩy, hoặc là nói là co giật. Đồ bỏ đi nên có đồ bỏ đi bộ dáng. Lần này nam tử mới cam tâm, nhìn ẻ lì xì dạ thống khổ dáng vẻ mới run mau một chút. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một luồng núi liền trời đất sức mạnh xuất hiện tại nam tử sau lưng. Sức mạnh đáng sợ đã kinh động nam tử, lúc này quay đầu lại chỉ thấy Phương Thiên một mặt lạnh lẽo mà chăm chú nhìn hắn. Trong miệng thuốc lá rõ ràng mới vừa vặn nhen nhóm lại bị hắn dùng tay bẻ gãy, thời khắc này Phương Thiên giật mình nhìn nhào trên đất co giật ẻ lì xì dạ. Ẻ lì xì dạ. Nghe được Phương Thiên âm thanh, ẻ lì xì dạ ngẩng đầu nhìn lại. Phương Thiên, ta. Sau một khắc, nàng lại nhìn thấy Phương Thiên nháy mắt khóc. Nước mắt từ trong mắt chảy ra đến. Cái kia cao ngạo ẻ lì xì dạ khóc, tại nhìn thấy Phương Thiên thời điểm khóc. Trong nháy mắt, Phương Thiên trên người bùng nổ ra đáng sợ khí tức phát động tất cả xung quanh. Hắn hướng về nam tử gầm hét lên. Tiểu tử, ngươi làm nhất không chuyện nên làm. Trong khoảnh khắc, cả cái tinh cầu rung dậy. Hủy diên sức mạnh nổi giận. Chương 277, 277 ta cho phép ngươi nói chuyện sao? 277 ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Khóc, cái kia ẻ lì xì dạ khóc. Phương Thiên đã không biết tại nhìn thấy ẻ lì xì dạ trong nháy mắt nên nói cái gì lời an ủi rồi. Ẻ lì xì dạ kiên cường như vậy kiên định tự mình. Hồi tưởng lại ẻ lì xì dạ đã từng, loại kia dù như thế nào đều sẽ không bỏ qua tính cách, loại kia tính cách cao ngạo. Cái kia ẻ lì xì dạ lại khóc. Bàng hoàng giữa, Phương Thiên trên người bạo phát ra bảng chấn động lớn, từng trận chấn động làm cho cả tinh cầu đều đang run rẩy. Động đất nước, mây đen dày đặc, cùng loạn chấp giật ở trong chớp mắt chiếm cứ tầm mắt mọi người. "Tiểu tử, chuẩn bị xong chưa?" Phương Thiên nhìn chằm chằm nam tử bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, chỉ là nắm tay động tác liền để tất cả xung quanh nổ tung. Mặt đất mảnh vỡ phảng phất vào thời khắc này mất đi trọng lực, từ trên mặt đất phiêu nổi lên. Lôi ngâm ở bên tai vang vọng, đáng sợ cuồng phong là cuốn sạch lấy toàn bộ khu. Phóng lên trời sức mạnh quán xuyên bầu trời, chói mắt tinh không vào đúng lúc này thể hiện ra chính mình chói lọi. Nhưng, loại này chói lọi lại là mang theo hủy diệt. Nam tử nhìn thấy Phương Thiên sức mạnh, trên mặt lóe lên bất ngờ, lập tức khinh thường nói: "Giải quyết hết mấy cái côn trùng sau lại đến một cái lớn một chút côn trùng sao?" Châm chọc âm thanh từ nam tử trong miệng buộc phát ra, hắn đối với Phương Thiên xuất hiện xỉ mũi coi thường. Vũ trụ sức mạnh đối với tinh cầu tới nói là mạnh mẽ, là không thể phản kháng. Tiếp lấy nam tử bùng nổ ra nguyên khí sức mạnh, một mặt không sảng khoái mà gọi vào: "Ngươi đã đều cố gắng như vậy rồi, như vậy liền để cho ta cho ngươi xem một chút cái gì là vũ trụ." Nhưng mà nam tử lời còn chưa nói hết liền bị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Phương Thiên một quyền đánh trúng. Kiên cường quả đấm đánh vào nam tử trên mặt đáng sợ lực trùng kích nhấc lên cuồng phong, tất cả đều đánh trúng nam tử gò má, đem làn da của hắn nhấc lên gợn sóng. Sau một khắc, ầm. Nam tử mang theo âm bạo biến mất ngay tại chỗ. Phía trước hết thảy đều ở cái này trong nháy mắt hủy hoại trong một ngày. Nam tử cứ như vậy biến mất rồi, từ tầm mắt mọi người bên trong biến mất rồi. Thế nhưng Phương Thiên hắn biết, nam tử cũng chưa chết. Bởi vì hắn có thể sẽ không như thế đơn giản để nam tử chết đi. Tại nam tử biến mất sau, Phương Thiên bước nhanh mà đi đến Ệ Lỵ Xỉ Dạ trước mặt, nhìn vào giờ phút này Ệ Lỵ Xỉ Dạ trong lòng cảm giác nặng nề. "Yêu Si Di A, xin lỗi. Ta không biết hiện tại nên nói cái gì, ta chỉ có thể nói xin lỗi." Ệ Lỵ Xỉ Dạ nghe được đã trầm mặc, nàng không biết nên làm sao trở về đáp. Bởi vì phát hiện, nam tử để Ệ Lỵ Xỉ Dạ đã được kiến thức chênh lệch. Đả kích như vậy là đối với nàng mà nói đáng sợ nhất, mà ngay tại lúc này, một bên Bạ Lỵ Nạ từ hôn mê trong tỉnh lại. "Ệ Lỵ Xỉ Dạ, thân ái." Bạ Lỵ Nạ nhìn thấy chung quanh hình dạng khuôn mặt lộ ra mờ mịt. Trong nháy mắt nàng nhìn thấy thuốc thiết Ệ Lỵ Xỉ Dạ có chút khó tin. Vội vã lấy ra ma pháp dược tề, đưa cho Phương Thiên. "Thân ái cho ngươi." "Cảm ơn." Phương Thiên kết quả dược tề trầm trọng gật đầu, mở ra dược tề đút cho Ệ Lỵ Xỉ Dạ uống xong. Sau một khắc Ệ Lỵ Xỉ Dạ thương thế trên người khôi phục, chỉ là khôi phục Ệ Lỵ Xỉ Dạ không cam lòng mà túi đầu nàng không nói gì. Chỉ là không cam lòng mà túi đầu. Không cho Phương Thiên nhìn thấy vẻ mặt của mình. Tình cảnh này để Phương Thiên càng là trầm trọng, chậm rãi đứng lên quay đầu nhìn về phía một bên đang giúp trợ những người khác khôi phục Bạ Lỵ Nạ. "Bạ Lỵ Nạ, mang tất cả mọi người rời đi. Kế tiếp ta chuyện cần làm có chút tàn nhẫn." Phương Thiên nặng nề âm thanh truyền tới Bạ Lỵ Nạ trong tai, nhất thời làm cho nàng sợ ngây người. Lần thứ nhất, Bạ Lỵ Nạ lần đầu tiên nghe được Phương Thiên trầm trọng như vậy âm thanh. "Biết rồi thân ái." Bạ Lỵ Nạ không có bao nhiêu hỏi mà là dùng ma lực bao quanh tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, nàng ở phía xa tìm tới rủ vạ sau lại một lần nữa rút đi. Cùng lúc đó, Phương Thiên đứng ở phế tích bên trong hai mắt ngưng mắt nhìn một phương hướng. Hắn đang chờ đợi nam tử trở về. Rất nhanh, một cái điểm đen nhỏ từ phía chân trời bay tới. Nhìn thấy điểm đen nhỏ, Phương Thiên thả người nhảy một cái, một cước từ trên trời giáng xuống. Ầm. Một cước này chuẩn xác vô cùng đá vào bay tới nam tử trên người, lập tức đánh vào mặt đất. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ rót xuống mặt đất, hình tròn hố động trong nháy mắt hiện ra ở Phương Thiên trần dưới. Dường như thiên thạch va chạm tinh cầu như thế đáng sợ công kích oanh kích trên mặt đất, trong nháy mắt tất cả xung quanh đều biến mất, chỉ là lưu lại như hố thiên thạch như thế hố động. Phốc hở a a a. Nam tử trừng lớn hai mắt, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn khó có thể tin nhìn dẫm lấy chính mình Phương Thiên. "Tại sao ngươi sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, rõ ràng ta bị ngươi đánh bay." Nam tử không nghĩ tới tại sao Phương Thiên lại đột nhiên xuất hiện tại phía trước, hơn nữa còn là dáng dấp đang chờ hắn. Đối với cái này vấn đề, Phương Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới chân nam tử. Sức mạnh vào lúc này chậm rãi bay lên. Tóc ngắn, quần áo đều vào lúc này nộn nhạo. Thời khắc này, Phương Thiên giống như diệt thế ma vương. Dẫm lấy nam tử cười nạo mà nói ra: "Lẽ nào ngươi không biết tinh cầu là tròn đấy sao?" "Tinh cầu là tròn?" "Tròn." Câu nói này trong nháy mắt để nam tử đã minh bạch, hắn hiểu được Phương Thiên tại sao lại xuất hiện ở trước mặt mình rồi. Bởi vì hắn bị Phương Thiên một quyền đánh cho quay chung quanh tinh cầu bay một vòng. Tuy rằng đây đối với nam tử tới nói rất khó mà tin nổi, bởi vì nam tử có thể đem người đánh bay ra tinh cầu, thế nhưng là không cách nào khống chế sức mạnh đem người đánh cho quay chung quanh tinh cầu một vòng. Như vậy khống chế lực cùng sức tính toán tuyệt đối không phải người bình thường có thể tính ra. Làm sao có khả năng? Nam tử bùng nổ ra vũ trụ sức mạnh nguyên khí, hướng về Phương Thiên phản kích mà lên. Đối với cái này Phương Thiên cũng không thèm nhìn tới một cước đá vào vừa mới đứng dậy nam tử trên người. Ầm. Một cước này chưa hề đem nam tử đạp ra ngoài, mà là trực tiếp đạp hắn thổ huyết. Phốc hở a a a. Vừa mới đứng dậy nam tử trong nháy mắt quỳ xuống, ôm bụng thống khổ quỳ trên mặt đất. Sau một khắc, hắn lại một lần nữa bùng nổ ra sức mạnh hướng về Phương Thiên giết đảo. Đáng chết hạ đẳng. Ầm. Phương Thiên một cước đá vào nam tử ngoài miệng trực tiếp đem hắn trên miệng đem lời của hắn đánh gãy, hai con ngươi lạnh lùng mà chăm chú nhìn, lạnh lẽo mà nói ra: "Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Ngươi cái này..." Ầm. Máu tươi tung tóe, nam tử phản kích lời nói lại một lần nữa bị Phương Thiên đánh gãy. Một cước này rút được so với trước kia càng tăng thêm hơn, máu tươi từ nam tử trên mặt tung tóe đi ra. Đối với cái này Phương Thiên không có bất kỳ thay đổi sắc mặt, cho dù là chính mình như vậy tàn nhẫn, cũng không có gây nên một tia rung động tâm tình. Nhưng mà nam tử nghiến răng nghiến lợi quỳ trên mặt đất gào thét tầm thành, hai con ngươi sát ý tràn đầy mà trừng lên Phương Thiên. Đáng chết. Ầm. Đối với nam tử tình huống Phương Thiên cũng không thèm nhìn tới lại là một cước, lần này đạp nam tử bay lên không. Huyết từ nam tử trong miệng lại một lần nữa phun ra ngoài, nội tạng đã vỡ tan. Hắn đối với chính mình tình huống đã rất rõ ràng, thua thương tích đầy mình. Nhưng nam tử lại tự tin nở nụ cười. Ngươi là giết không được ta, các ngươi loại này dưới cấp sinh vật căn bản vô pháp giết chết ta, lại như con kiến vĩnh viễn giết không chết voi lớn. Của ta sức khôi phục nhưng là rất mạnh. Thật sao? Phương Thiên mặt không thay đổi túi đầu xem trên mặt đất máu me khắp người nam tử, không nói ra được hàn ý thấu xương. Cảm tình phảng phất vào đúng lúc này biến mất rồi, chỉ có làm cho đối phương cảm giác được tuyệt vọng mới sẽ bỏ qua. Chương 278, 278 mất đi đồ vật. 278 mất đi đồ vật. Ngươi là giết không được ta, các ngươi loại này dưới cấp sinh vật căn bản vô pháp phá hoại thân thể của ta. Sức khôi phục của ta nhưng là rất mạnh. Thật sao? Phương Thiên lạnh lẽo mà túi đầu xem trên mặt đất máu me khắp người nam tử, không nói ra được lạnh lùng. Cảm tình phảng phất vào đúng lúc này biến mất rồi, chỉ có làm cho đối phương cảm giác được tuyệt vọng mới sẽ bỏ qua. Nam tử quỳ trên mặt đất mặt tươi cười mà nhìn Phương Thiên, hắn đối tình huống của mình hết sức tự tin. Đối sức mạnh của mình hết sức tự tin, có thể tại trong vũ trụ sinh tồn người tuyệt đối không phải tinh cầu bên trong người có thể giết chết. Không phải nói không cách nào tạo thành thương tổn, mà là thương tổn theo không kịp khôi phục. Điểm ấy liền nói rõ tinh cầu bên trong người mãi mãi cũng giết không chết vũ trụ sức mạnh. Đây là bản chất khác biệt. Cho nên nam tử mới sẽ đối với trên tinh cầu người xì mũi coi thường, căn bản không đem đối phương coi như sinh vật đến xem đến. Tiện tay bóp chết bỏ sát căn bản cũng không có tư cách ở trước mặt của hắn sống tiếp. Vào giờ phút này nam tử cười nhìn lấy Phương Thiên, nội tâm một mảnh cười gằn. Dù cho ngươi có thể đánh cho ta thổ huyết, nhưng ngươi cũng không khả năng giết chết ta. Hạ đẳng vật chủng chính là hạ đẳng vật chủng, đây là bản chất khác biệt. Vụ. Trong giây lát Phương Thiên tay đao vung một cái cánh tay bay lên trời. Sát theo đó máu tươi dâng trào ra. Phù phù. Bất thình lình một màn để nam tử ngây dại. Trừng lớn hai mắt nhìn xem trước mặt mặt không thay đổi Phương Thiên. A, xảy ra cái gì? Nam tử mở mịt nhìn Phương Thiên, hậu chi hậu giác mà quay đầu nhìn về phía chính mình bên trái. Tay. Không thấy. Ách a a a a a a. To lớn đau đớn vào lúc này truyền đưa cho nam tử, tiêu thảm thiết đột nhiên vang vọng. Thống khổ gào thét, nam tử trừng lớn hai mắt gầm hét lên. Cái này không thể nào. Không thể. Hạ đẳng vật chủng làm sao có khả năng? Ầm. Sau một khắc Phương Thiên một cước đánh ở nam tử trên mặt, lời nói ngạc thế mà dừng. Máu tươi tung tóe tứ phương, phi rơi xuống đất lôi ra hoa tuyết. Ta cho phép ngươi nói chuyện sao? Giống như thâm viên địa ngục âm thanh tại nam tử trước mặt vang vọng, thời khắc này nam tử mới ý thức tới một vấn đề. Trước mặt Phương Thiên, đúng là tinh cầu này vật chủ sao? Không thể. Loảng xoảng. Nam tử vừa mới há miệng liền bị trước mặt Phương Thiên một cước giẫm trên đất, gót chân rơi vào đầu của nam tử lên, chặt chẽ đưa hắn giẫm xuống mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là như vậy mà thôi, liền không có khí lực phản kháng sao? Đúng là nhàm chán, ngươi liền chút bản lĩnh này. Phương Thiên mặt không thay đổi nhìn bị chính mình đạp ở dưới chân nam tử. Giờ khắc này hắn tàn nhẫn cực kỳ, hầu như đem nội tâm hung bạo hoàn toàn bày ra, cho thấy một bên khác. Phảng phất dường như giống như thần vô tình, tàn nhẫn. Trong mắt không có cảm tình, vẹn vẹn chỉ là một loại không trạng thái. Không có tàn nhẫn khái niệm, không có ôn nhu khái niệm, vẹn vẹn chỉ là chết lặng làm tự mình nghĩ chuyện cần làm, cần chuyện cần làm. Dường như cơ khí thi hành nội tâm mệnh lệnh. Đạp ở dưới chân nam tử thống khổ rãy rủa. Miệng của hắn bị bùn đất ngăn chặn, như thế nào kêu thảm thiết đều không thể truyền đạt ra đi. Chỉ có thể cảm giác được dường như ấu trùng như thế hèn mọn lúc đích. Đối mặt loại này một phương diện nghiền ép, phương trời đã không muốn lại tiếp tục rồi. Gặp lại sau, hy vọng ngươi đời sau không nên tại đụng tới ta. Mặt không thay đổi Phương Thiên giơ tay hướng lên trước mặt nam tử vung tới. Ầm ầm. Các khai thiên điệu tay đao trong nháy mắt tỏa ra, nó mang tới sức mạnh hủy diệt tất cả xung quanh. Giống như xuyên suốt tinh cầu, trên tinh cầu vật chủng đều vào đúng lúc này cảm thấy sợ hãi. Loại kia bị đỉnh chóp sinh vật chỗ chèn ép sợ hãi. Thứ trên linh hồn, cấp độ lên, thứ nguyên lên áp bức. Vĩnh viễn không thể vượt qua vô vọng cảm giác, kẻ chi phối tinh cầu này tất cả mọi người, sở hữu vật loại. Người rốt cuộc là ai? Nam tử tử vong trước a hô lên chính mình nội tâm tuyệt vọng, tiếp theo bị Phương Thiên tay đao chia ra làm hai. Mà Phương Thiên, mặt không hề cảm xúc nhìn xem phía trước mặt đã chết thấu nam tử, không lộ vẻ gì, không có cảm tình. Cảm tình của ta thật giống lại phai nhạt. Lời nói theo gió liền qua, Phương Thiên cũng đi theo biến mất ở nguyên chỗ. Lưu lại chỉ là một cái cự đại chỗ trống, dường như Phương Thiên nội tâm cô quạnh. Người người theo đuổi vô địch, theo đuổi sức mạnh, ước mơ đỉnh chót. Nhưng không có ai đi nghĩ tới, thật sự vô địch rồi sẽ như thế nào? Bởi vì vô địch là một loại truyền thuyết, một kỳ tích, một loại sở không thể thành đồ vật. Làm thật sự có người đã lấy được vô địch sau, mới thật sự là rõ ràng, tên là vô địch thâm nguyên đáng sợ bao nhiêu. Vô địch rồi, theo đuổi không còn, nhân sinh không còn. Tất cả cũng không có. Cảm tình cũng theo thời gian trôi đi mà hờ hững mất đi, bởi vì vô địch. Cho nên không cách nào hòa vào những người khác. Bởi vì vô địch, cho nên ta đi theo chỗ muốn, cuối cùng rơi vào vắng ngắt. Bất cứ chuyện gì đều có thể xúc tu có thể được. Bất kỳ khó khăn đều có thể trước mặt mà giải, không có khó khăn, không có trở ngại cản, tự lại danh dội hư thành công. Elysi dạ gào khóc để Phương Thiên khơi dậy như vậy một tia chấn động, nhưng vẹn vẹn chỉ là một tia, lập tức biến mất là không. Elysi dạ gào khóc để Phương Thiên đã minh bạch, để hắn hiểu được chính mình từ đầu đến cuối đều là một người, vô địch rồi, cô độc. Không người nào có thể đi vào Phương Thiên nội tâm, bởi vì chênh lệch quá lớn, không có chân thật cảm giác. Tiện tay có thể hủy diệt đồ vật, tại trước mặt chính mình không chiếm được chân thật cảm giác. Dường như bọt nước như thế vừa chạm vào liền qua, lo lắng đề phòng lấy, cẩn thận từng ly từng tí lấy, chỉ lo một ngày nào đó chính mình không cẩn thận đâm thủng này bọt nước, sẽ không còn được gặp lại rồi. Phương Thiên từ đầu đến cuối đều tại đóng kín tự mình, sức mạnh vô địch cũng không hề tác dụng phụ, thế nhưng làm như một người lại cần suy nghĩ, càng là suy nghĩ càng là mất đi. Từ từ, cảm tình tại vô địch nương theo dưới suy yếu, cuối cùng biến mất. Elysi giả gào khóc để Phương Thiên dự kiến tình cảm của mình từ từ biến mất, một khi chân chính biến mất, đem sẽ không còn có bất kỳ lưu ý cùng không để ý, vẹn vẹn chỉ có một điều chỉnh thiếu hụt cảm giác, dường như nội tâm chỗ trống. Giờ khắc này Phương Thiên cảm giác lòng của mình là trống không, là cái gì mà sống sót, là cái gì mà tồn tại, là cái gì mà theo đuổi. Không có thứ gì, không có chờ mong, không có theo đuổi, không có tồn tại. Hết thảy đều đem hóa thành linh. Duy nhất một viên chỗ trống tâm, thiếu hụt lấy vốn là nên có cảm thụ. Ta đến cùng mất đi bao nhiêu thứ? Phương Thiên mê man mà đi hướng về Elysi giả phương hướng, nhìn bị chính mình chém ra bầu trời thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cách xa ở không minh tinh hệ đế vương, ở cái này trong nháy mắt cảm thấy thủ hạ mình tử vong bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Rốt cuộc có người có thể giết chết ta thủ hạ sao? Chúng ta thời khắc này đã bao lâu? Ta chờ mong lấy con ngươi, cái kia không biết tên ra hỏa. Không bằng để cho ta thăm dò một cái làm sao? Nếu như quá yếu lời nói, đây chẳng phải là quá nhàm chán? Đế vương mang trên mặt vẻ mong đợi, hắn chờ mong lấy. Chinh chiến vô số năm đế vương, thế lực đã mở rộng đến 3 cái tinh hệ. Không ngừng mở rộng, không ngừng trở nên mạnh mẽ, lấy được là vô địch tên gọi. Đồng thời hắn hiểu được rồi, vô địch đáng sợ. Nếu như có thể có cái đối thủ, thật là tốt biết bao. Chỉ tiếc, Minh Tinh Vương đã biến mất rồi. Hiện tại, thật cô đơn đâu. Đế vương mặt không thay đổi nhìn xem phía trước mặt, thời điểm này hắn xuất hiện trước mặt mấy tên nắm giữ nguyên khí sinh vật. Chậm rãi giơ tay, đối với thủ hạ nghiêm túc nói ra. Đi, tìm đến gia hỏa kia. Sau đó, giết hắn. Chỉ có như vậy chúng ta năng lực đối lập, năng lực liều mạng một nhóm. Mới sẽ không như vậy hư không? Chương 279, 279 về nhà. 279 về nhà. Phương Thiên giải quyết xong nam từ sau, mặt không thay đổi biết rồi những người khác. Tuy rằng không biết xảy ra cái gì, thế nhưng lấy tình huống bây giờ xem ra chỉ sợ cái gì cũng không tốt giải thích. Dũng sĩ một bên bị phá hủy rồi, quốc vương một bên càng là bị trở thành phế tích. Hai cái đối lập thế lực trong nháy mắt hủy diệt, đối mặt vũ trụ sức mạnh thì quá đơn bạc. Mà Phương Thiên đối với loại này tình huống không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì hắn không cảm giác được chân thật cảm giác. Giống như là trò chơi như thế, nội dung vợ kịch cần mà thôi. Không cần đi lưu ý những người này, loại này tư duy đã để Phương Thiên cảm giác được chính mình không giống. Rất nhanh, Phương Thiên tìm tới đã khôi phục như cũ Elysi dạ đám người. Chỉ là, Phương Thiên lại có một loại không biết nên làm sao đi mặt đối cảm giác của các nàng, trong lúc nhất thời phương trời hoàn toàn liền không biết nên nói cái gì. Vừa lúc đó, khôi phục như cũ Elysi dạ không khóc rồi. Nàng từ trên sân cỏ đứng lên, nhìn Phương Thiên có chút không cam lòng nói ra. Cảm ơn. Không có chuyện gì là tốt rồi. Phương Thiên nhìn Elysi dạ không có quá nhiều ý nghĩ, hoặc là nói cảm giác được không tới quá nhiều cảm tình chỉ có thể hờ hững. Đối với loại này tình huống Elysi dạ cũng không hề để ý, chỉ là có vẻ không cam lòng. Nỗ lực lâu như vậy lại vẫn là như vậy nhỏ yếu, Phương Thiên gặp được Elysi dạ như vậy cũng không hề nói gì. Tinh cầu này tình huống e sợ đã hoàn toàn bị tàn phế, không thể không nói vũ trụ sức mạnh xâm lấn hủy diệt tinh cầu văn minh. Vốn là số lượng không nhiều sinh vật có trí khôn, hiện tại tiêu hủy một nửa. Vì duy trì tinh cầu này sinh thái, Bác Ly Nạ tướng tinh cầu đưa vào trong lòng bàn tay của mình. Nàng một lần nữa lớn lên, Bác Ly Nạ trưởng thành cùng những người khác không giống. Nàng là tinh cầu ý chí, trưởng không tinh cầu càng nhiều, nàng liên càng cường đại. Ngoại trừ Bác Ly Nạ bên ngoài, Phương Thiên thật không có biện pháp trợ giúp các nàng. Bất quá, Phương Thiên lại có một cái suy đoán, mà ý nghĩ này rất nhanh liền định thực hành rồi, đối với tình huống của những người khác hắn không biết nên làm như thế nào. Thế nhưng là hết sức khẳng định, những người khác so với chính hắn càng thêm cần sức mạnh, càng thêm khát vọng sức mạnh. Thế là Phương Thiên làm ra một cái quyết định, đem ma lực của mình giao cho Anna, đem nguyên khí giao cho Elysia. Lưu lại sức mạnh của mình, chỉ là lưu lại sức mạnh thật sự có thể so với này hai cố lực lượng được sao? Phương Thiên đối với mình sức mạnh hiểu rõ so với ma lực cùng nguyên khí đều ít, bởi vì có ma lực sau hầu như sẽ không có đi tìm hiểu qua. Lấy còn như bây giờ sức mạnh đến trình độ nào cũng không biết, cho dù là trên người mang theo yếu bất thực lực nhẫn cũng có thể cảm giác được sức mạnh khổng lồ. Rất khó tưởng tượng mất đi nhẫn sau sẽ đáng sợ bao nhiêu. Cứ như vậy, làm như ba cái tinh cầu ý chí Bạ Ly Nạ vận dụng không gian kỹ thuật đem ba cái tinh cầu liên tiếp lại. Vì bảo đảm dũng sĩ tinh cầu này sinh thái, mặt khác hai cái tinh cầu quyết định ra di dân chính sách. Cho rằng nhiều nhất Thiên Luân Văn Minh di dân nhân số nhiều nhất, Alex đối với cái này vấn đề cũng không có bất kỳ ý kiến. Lúc này Văn Minh dung hợp, hắn sẽ không làm ra ảnh hưởng Văn Minh phát triển sự tình. Chờ tất cả ổn định sau, Phương Thiên về tới Bạ Ly Nạ tinh, đứng tại chính mình đã từng quen thuộc trên đường phố lộ ra nhàn nhạt hoài niệm. Biến hóa thật sự rất đại đâu. Phương Thiên nhìn xem chính mình cửa hàng biến thành 3 tầng lầu cao cửa hàng, trong lòng tràn đầy cảm khái. Mà ngay tại lúc này, một cái thuộc tính cái bóng từ trong cửa hàng đi ra. Màu nâu tẹt đi mẹ ở, ngậm một điếu thuốc một mặt bĩ khí mà đi ra. Nhìn thấy tìm đường chết gấu, Phương Thiên lộ ra mỉm cười, nhàn nhạt chào hỏi. Đã lâu không gặp, tìm đường chết gấu. Tìm đường chết gấu nghe vậy lập tức cả kinh. Đông nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người quen thuộc xuất hiện tại trước mặt chính mình, thời khắc này tìm đường chết gấu nhớ tới này đã từng bị Phương Thiên chi phối tuyệt vọng. Lúc này tìm đường chết gấu giơ lên cuốn vở. Thảo ngươi bánh, ngươi hắn sao lại trở về rồi? Muốn chết sao? Ầm. Trong nháy mắt tìm đường chết gấu bị Phương Thiên một cước đạp đang bay ra đi, loại cảm giác đó là quen thuộc như vậy. Như vậy hoài niệm. Một thời gian vạn năm cái tên nhà ngươi lại một điểm đều không có học văn, xem ra những người khác quá lớn là ngươi giáo dục. Phương Thiên hoài niệm mà cười lấy, nhìn dán ở trên vách tường tìm đường chết gấu. Cũng may tìm đường chết gấu là bông vải, bằng không vách tường tuyệt đối báo hỏng. Mà ngay tại lúc này, tìm đường chết gấu từ trên tường tuột xuống. Giơ cuốn vở. Ngươi cái quái gì vậy, đang làm gì? Bổn đại gia nhưng là bây giờ cửa hàng ông chủ. Có tin hay không ta vài phút đồng hồ tìm người đến treo lên đánh ngươi. Thật sao? Hiện tại ngươi là lão bản a? Phương Thiên buồn cười nhìn tìm đường chết gấu. Mà một bên nhất thời thoát ra mấy người đại hán nhìn thấy ngã xuống đất tìm đường chết gấu lập tức kinh hoàng hỏi. Đại gia, ngài làm sao té ngã? Đến ta đây liền bị ngài lên. Ân, tiểu tử rất thượng đạo nha, ta thích. Tìm đường chết gấu thấy đến đại hán cử động một bộ thưởng thức dáng vẻ, giơ cuốn vợ gật đầu. Chỉ là một bên cạnh Phương Thiên nhìn thấy tình cảnh này trên mặt hoàn toàn bó tay rồi, hàng này một thời gian vạn năm không có nửa điểm thu lại hơn nữa còn phát triển ra thủ hạ của mình. Thực sự là thật lợi hại. Phương Thiên ngậm thuốc lá khá là không nói gì mà nhìn tìm đường chết gấu. Mà ngay tại lúc này, chúng quanh đại hán nhìn thấy Phương Thiên lập tức gắt gầm thanh hỏi: "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Không thấy chúng ta đại gia muốn rời khỏi sao? Còn không cho nói." Vào giờ phút này Phương Thiên nội tâm dường như ạ nạ cạ, thảo nê mã, lao nhanh mà qua, cả người đều tái nhợt. Ngâm thuốc lá đứng tại trước mặt bọn họ nói không ra lời, mà ngay tại lúc này đại hán tiếp tục nói: "Tiểu tử, còn chưa tránh ra. Không biết chúng ta đại gia nhưng là ẻ lì xì dạ đại nhân sủng vật sao? Chớ xem thường là sủng vật, có tin chúng ta hay không đại gia vài phút đồng hồ đem ngươi đánh ngã." Đại hán lời nói để Phương Thiên luôn cảm thấy có chút buồn cười, chuyển mắt nhìn về phía đại hán trên vai tìm đường chết gấu, chỉ thấy hắn một mặt ta là đại gia dáng dấp nhìn chăm chú vào Phương Thiên, dáng dấp kia không nói ra được cao ngạo. Không biết tại sao Phương Thiên luôn có một loại muốn trà đạp tìm đường chết gấu kích động, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, những đại hán này đều là công nhân viên của mình cũng không có cần thiết cùng các nàng tính toán. Dù sao bọn hắn không biết mình là ai. Thế là Phương Thiên mở miệng nói ra: "Tìm đường chết gấu, phiêu đâu này? Tiểu tử, đại gia cùng ông chủ danh tự ngươi lại dám gọi thẳng?" Kết quả đại hán thay thế tìm đường chết gấu quát to lên, đến như vậy một cái Phương Thiên có chút cau mày. Này vô chi tình huống, cùng với tìm đường chết gấu bộ kia dương dương đắc ý dáng dấp. Được rồi, Phương Thiên đã hiểu. Phiêu có ở hay không? Hay là nói các ngươi nghĩ tới khiêu chiến ta? Phương Thiên buồn cười nhìn xem phía trước mặt mấy người, tiếp lấy đại hán nghe vậy lập tức cả kinh. Thảo, các minh đệ lên. Cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Trong nháy mắt tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, sau một khắc. Bùm bùm ầm ầm. Một trận huyên náo sau. Phương Thiên một mặt không nói gì mà nhìn dưới chân sưng mặt sưng mũi ra hỏa. Chính mình đứng tại chỗ động đều không động, đám người kêu bởi vì đánh tại trên người mình không cẩn thận lấy tay cho gãy xương, tiếp lấy phía sau một đám người bị người phía trước vấp ngã, thế là toàn bộ nằm xuống. Mà làm chết gấu, biến mất không thấy. Các tiểu tử, các ngươi bị cái kia tìm đường chết ra hỏa bán. Phương Thiên vi diệu nhìn xem phía trước mặt ra hỏa, lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nhấc chân lên hướng về cửa hàng đi đến, đi vào cửa hàng Phương Thiên nhìn thấy rất xa xỉ trang hoàng, vàng óng. Thời điểm này Phiêu một mặt mỉm cười đứng ở bên trong cho khách hàng giới thiệu thương phẩm. Thế là Phương Thiên chậm rãi đi tới, đứng ở Phiêu trước mặt. Kết quả nghe được khiến người ngoài ý lời nói. Phiêu tiểu thư, ta lần này là tới hướng về ngươi cầu hôn. Nha nha. Chuyện thú vị. Phương Thiên nghe nói như thế dừng bước, mỉm cười nhìn Phiêu cùng người kia. Kết quả Phiêu một mặt mỉm cười nhìn khách hàng, cười tủm tỉm nói ra. Cảm ơn ngươi, nhưng là chúng ta cũng không thích hợp. Bởi vì tuổi của ta có thể làm bà nội của ngươi con bà nó cho nên ngươi vẫn là buông tha đi. Chương 280 phiêu cùng mạ đờ xạ. 280 phiêu cùng mạ đờ xạ. Nhưng mà người kia một mặt không cam lòng mà nói ra. Vậy thì như thế nào, số tuổi là không cách nào ngăn cản ta đối với ngươi tình yêu. Phiêu tiểu thư, mời gả cho ta đi. Ta từ chối, mời ngươi rời đi đi. Kết quả phiêu mỉm cười cự tuyệt, dáng dấp kia thông thạo cực kỳ, quả thực chính là tay già đời. Tình cảnh này nhìn đến Phương Thiên có chút trợn mắt ngoan mồm, bất quá xem như vậy này phiêu lại còn chưa có kết hôn. 10.000 năm còn chưa có kết hôn. Trong lúc nhất thời Phương Thiên có vẻ như nghĩ tới chuyện gì đó không hay, bất quá rất nhanh sẽ vứt bỏ. Mà lúc này đây nam tử một mặt bi thống mà nhìn Phiêu, nói không ra lời. Loại đau khổ này, Phương Thiên nhìn thấy rất là thông cảm. Chậm rãi đi tới, vỗ vỗ nam tử vai. Nam tử hán không cần thiết như vậy không kiên cường, ngươi còn trẻ. Tương lai còn có rất nhiều cơ hội đâu. Cảm ơn. Nam tử không biết Phương Thiên là ai, thế nhưng rất cảm động Phương Thiên an ủi. Lúc này Phiêu gặp được Phương Thiên khuôn mặt lộ ra khiếp sợ, lập tức một mặt sán lạn nụ cười mà nhìn. Phương Thiên, ngươi rốt cuộc trở về rồi. Đúng vậy a, 10.000 năm không thấy. Lần này ra ngoài không nghĩ tới thời gian trôi qua nhanh như vậy, 10.000 năm. Phương Thiên nghe được Phiêu lời nói mỉm cười bắt chuyện, mà một bên nam tử nhìn thấy Phương Thiên nhất thời lộ ra khiếp sợ. Hắn giật mình Phương Thiên cùng Phiêu nhận thức, càng giật mình các nàng trong lời nói thời gian. 10.000 năm, quả thực không phải là người có thể tưởng tượng. Thời điểm này nam tử mới có hơi bừng tỉnh, tại sao Phiêu từ vừa mới bắt đầu liền từ chối bất luận người nào? bởi vì một thời gian vạn năm đối với những người khác đến nói đúng không có thể đụng vào, đối với Phiêu tới nói chỉ là một đoạn thời gian. Nguyên lai là như vậy. Nam tử hoàng nhiên, đồng thời cũng cảm giác được bi thống. Đáng thương cố sự. Đáng thương chênh lệch. Phiêu tiểu thư, xin lỗi. Hiện tại ta hiểu được. Trước đó là của ta không đúng. Chúng ta vẫn là bằng hữu chứ. Đương nhiên, chúng ta là bằng hữu không sẽ cải biến. Phiêu nghe được nam tử lời nói lộ ra mỉm cười. Thập phần vui vẻ nam tử có thể nghĩ thông. Nghe nói như thế, nam tử cảm động đến khóc, xoay người kiên cường rời đi. Phương Thiên, trở về lúc nào? Chờ nam tử sau khi rời đi, Phiêu mở miệng hỏi. Hôm nay mới vừa trở về, Elysi dạ các nàng hẳn là so với ta trước trở lại. Không nói cho ngươi biết sao? Cũng không hề, các nàng thật giống vội vàng chuyện gì. Bã Lý Nạ sự tình rất nhiều cần phải xử lý, thủ hộ giả cũng bắt đầu tăng lên. Nhìn dáng dấp khoảng thời gian này rất bận. Phiêu đối với Phương Thiên lời nói chân mày cau lại, hồi tưởng tình huống trước, xem ra quả thực có chút bận điệu. Bã Lý Nạ đột nhiên có thêm hai cái tinh cầu, hiện tại hẳn là đang chuẩn bị nắm giữ bên kia tinh hệ những tinh cầu khác đi. Nói như vậy bà Lina nhanh muốn biến thành nữ thần. Phiêu một mặt ngạc nhiên nhìn Phương Thiên, hy vọng đạt được đáp án. Nghe vậy Phương Thiên suy tư một chút, gật gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu, tại tinh hệ bên trong nàng liền có thể biết tất cả mọi chuyện. Hơn nữa lấy sức mạnh của nàng chỉ cần không đoạn mà nắm giữ tinh cầu liền có thể trở nên mạnh mẽ. Thực sự là ước ao, ta chỉ có thể đạt đến cấp 9. Hơn nữa còn là ở những người khác dưới sự giúp đỡ, bất quá ta đã rất thỏa mãn rồi. Phiêu cười ha hả nhìn Phương Thiên, trên mặt rất hạnh phúc. Chỉ là Phương Thiên không hiểu, kỳ quái nhìn Phiêu hỏi. 10.000 năm ta còn tưởng rằng ngươi kết hôn. Xem vừa mới bộ dáng ngươi cũng không hề. Chuyện gì xảy ra? Lần này Phiêu sắc mặt có chút thẹn thùng, bất quá rất nhanh hạnh phúc mà nói ra. Ta tìm tới ta nghĩ chuyện cần làm, cho nên ta cũng sẽ không cảm giác được cô quạng. Chuyện kết hôn, ta cũng không có đi cân nhắc. Một khi kết hôn luôn cảm giác mình liền biến già rồi. Vốn là ta đã đủ già rồi. Ta cũng không muốn lại lão một cái. Tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng Phương Thiên cảm thấy Phiêu nói thật hay có đạo lý. Thật sao? Vậy là được. Phương Thiên xoắn xuýt mà nhìn Phiêu không biết nói cái gì cho phải, mà Phiêu cười tủm tỉm nhìn Phương Thiên thập phần hưởng thụ hiện tại thời gian. Ai? Đúng rồi. Ngươi lúc tiến vào chưa thấy tìm đường chết gấu sao? Tên kia a, vừa mới bị ta giáo huấn một trận không biết chạy đi đâu. Tên kia vẫn không có biến. Nói tới tìm đường chết gấu, Phương Thiên liền một trận xoắn xuýt. Dù sao hàng này chính là cái vật biểu tượng, hơn nữa yêu thích tìm đường chết. Đối với cái này Phiêu cười tủm tỉm nhìn Phương Thiên. Hồi tưởng lại chuyện lúc ban đầu. Lúc trước bà Lý Nạ dùng như vậy ít tiền từ chỗ của ta mua đi rồi tìm đường chết gấu. Hiện tại nhớ tới luôn cảm giác mình tốt thiệt thòi. Bất quá cũng may hiện tại tìm đường chết gấu yêu thích đi theo ta, các ngươi cũng có lúc không có thời gian. Lúc trước a. Phương Thiên nhớ tới lúc trước bà Lý Nạ mạnh mẽ mà từ Phiêu nơi đó mua đi rồi tìm đường chết gấu, hiện tại nhớ tới có chút vi diệu. Đúng rồi, này 10.000 năm ta lại nhiều hơn rất nhiều đồ vật. Còn có rất nhiều không giải thích được đồ vật, nhiều nhất là hạ thấp thực lực đồ vật. Không biết tại sao, ta là đồ trang sức tất cả đều thành hạ thấp thực lực đồ vật. Ồ, thật sao? Đem những thứ đó cho ta, dù sao có khác người cũng không cần. Phương Thiên nghe nói như thế lập tức sáng mắt lên, hy vọng có thể đem thực lực của mình hạ thấp. Tiếp lấy Phiêu lấy ra một đống lớn đồ trang sức, tất cả đều là màu vàng. Tiếp lấy Phương Thiên ngốc ở trên người, trong nháy mắt hóa thân vàng nóng cường hảo. Tuy rằng cảm giác sức mạnh giảm xuống, thế nhưng tại sao ta còn là cảm giác không sử dụng đây? Mặc tốt đồ trang sức Phương Thiên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới trọn vẹn 20 kim đồ trang sức. Kết quả hạ xuống thực lực chỉ có như vậy điểm một chút, liền giống với một đòn giết chết biến thành một đòn thuần sát. Có khác biệt sao? Đối với cái này tình huống Phương Thiên cũng là say rồi. Sức mạnh gì đó đã cho hẹ lì xì dạ cùng Anna rồi. Các nàng so với mình càng cần phải sức mạnh, lưu lại sức mạnh chính mình đầy đủ dùng. Chỉ là hiện tại mất đi nguyên khí cùng ma lực Phương Thiên vẫn có năng lực một quyền đánh nổ tinh cầu, nói cách khác sức mạnh chiếm cứ 9 phần 10, ma lực cùng nguyên khí chiếm cứ một thành. Tuy rằng mất đi ma lực cùng nguyên khí, thế nhưng kết quả vẫn là đồng dạng. Vênh cái gì đánh rắm, không độ khó. Cho nên nói ta trước đó dùng ma lực cùng nguyên khí rốt cuộc là làm cái lông. Đối với cái này tình huống, Phương Thiên rất bất đắc dĩ. Cho dù là tình huống như thế, chính mình cũng phải kiên cường. Vốn là cho rằng có thể trở nên bình thường một chút, ai biết vẫn là như vậy. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất trong lòng mình không khỏi lo lắng những người khác. Sức mạnh của mình, phân cho người khác đối với mình không có ảnh hưởng, vậy thì nhiều chia một ít đi. Dù sao phân nhiều thêm ra ngoài, kết quả chiến đấu vẫn là một đòn thuấn sát đối phương. Căn bản là vô sở vị hưu không có sức mạnh. Ai? Phương Thiên không biết nên làm sao hình dung giờ phút này nội tâm, phức tạp lại mâu thuẫn. Không muốn vô địch, lại muốn bảo vệ người chung quanh bình an. Nhân loại thật sự mâu thuẫn vật chủng. Ngày mai đi mạ đỡ xạ bên kia xem nhìn kỹ. Tên kia không biết thế nào rồi. Phương Thiên cảm khái mà nói ra, một bên Phiêu nghe vậy lập tức cười tủm tỉm nói ra. Mà đỡ xạ lời của nàng hiện tại đã từng. Tổ mẫu bối rồi, tuy rằng mỗi ngày bị nhà mình người nháo đi xem mắt. Kết quả tên kia đánh chết đều không kết hôn, tỷ tỷ nàng ngược lại là con cháu đầy đàn, hắn bối phận cũng nước lên thì thuyền lên, đã thành lao bà rồi. Tuy rằng không biết tại sao, Phương Thiên từ Phiêu trên mặt cảm thấy cười trên sự đau khổ của người khác. Hảo giáp đi. Chương 281 mạ đỡ xạ tình huống. 281 mạ đỡ xạ tình huống. Phù không đảo, Phương Thiên rời khỏi Phiêu liền chuẩn bị đi tìm Mạ Đở Xạ. Mạ Đở Xạ dưới cờ sản nghiệp đều là Phương Thiên, tự nhiên nàng làm như Phương Thiên công nhân là không thể nào ngã xuống. Phiêu đều bởi vì Phương Thiên nguyên nhân đã nhận được sống mãi, nếu như mạ đỡ xạ không chiếm được cũng quá không thể nào nói nổi. Đối với đạt được sống mãi mạ đỡ xạ, hết sức không thể làm gì. Khi chiếm được sống mãi một khắc đó nàng sẽ hiểu, nàng đã hoàn toàn không cách nào rời đi Phương Thiên lòng bàn tay rồi. Một phương là tinh cầu ý chí, nói cách khác chính là tinh cầu nữ thần. Một phương khác là tinh cầu mạnh nhất người, trong truyền thuyết cấp 11 người. Trận thế như vậy cho dù là cả cái tinh cầu phản kháng đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt, cho nên mạ đỡ xạ rõ ràng tình huống của mình. Sống mãi là Phương Thiên ô. Mặc dù để Phương Thiên cũng không hề loại kia ý nghĩ, đối với mạ đỡ xạ hoàn toàn là nuôi thả trạng thái. Nhưng mạ đỡ xạ trong lòng rõ ràng, dù cho chính mình trước mặt người khác phong quang đầy mặt, lại vĩnh viễn cũng cách không mở được Phương Thiên. Nàng phong quang đều là Phương Thiên cho, không có Phương Thiên sẽ không có nàng. Cho dù là đã qua 10.000 năm đều tại là như thế, mạ đỡ xạ trong lòng rõ ràng vị trí của mình. Nàng chỉ là Phương Thiên sau lưng một hạt cát, nhưng vẹn vẹn là một hạt cát lại có vô số người ước mơ. Hay là một thời gian vạn năm đi qua, tất cả mọi người đều quên Phương Thiên. Nhưng mạ đỡ xạ sẽ không, bởi vì Phương Thiên cho ảnh hưởng của nàng quá lớn. Phảng phất dường như cha mẹ như thế, cả đời vĩnh viễn không quên. Từ khi Phương Thiên lần trước đến phủ không đảo đánh nát 2 tầng sau, một thời gian vạn năm phủ không đảo có thêm ra 4 tầng. Hiện tại trọn vẹn 7 tầng, mỗi một tầng đều có được mạ đỡ xạ sản nghiệp. Phủ không đảo to lớn nhất tài sản gia tộc chính là mạ đỡ xạ một nhà, mà trưởng khống tất cả những thứ này tài sản chính là mạ đỡ xạ. Tổ mẫu, lúc này tháng này tài sản điều động. Một cái nhìn qua trẻ tuổi thiếu niên ôm là một sấp tài liệu đặt ở mạ đỡ xạ trên bàn. Mạ đỡ xạ nghe được thiếu niên lời nói lộ ra từ ái mỉm cười. Để ở chỗ này được rồi. Thiếu niên nghe được mạ đỡ xạ lời nói, khắp khuôn mặt là hài lòng. Thiếu niên tuyệt đối mạ đỡ xạ rất ôn nhu, rất hiền lành, chuyện gì đều mang mỉm cười. Chỉ là duy nhất tại chuyện kết hôn bên trên hiện ra tuyệt đối không cho phép thái độ này bất kể là ai đều nghĩ không thông. Nhưng chỉ có thân cận nhất mạ đỡ xạ thiếu niên mới biết tại sao, bởi vì đó là nguồn rủa. Mạ đỡ xạ cho mình ràng buộc, đồng thời cũng là đạt được sống mãi một cái giá lớn. Phần này một cái giá lớn cùng trách nhiệm tại lâu dài trong năm tháng. Cuối cùng biến thành dường như nguyền rủa mà tồn tại, đem mạ đỡ xạ thân thể từ từ ăn mòn. Ngăn nắp bề ngoài dưới tồn tại dường như bụi gai như thế đáng sợ ràng buộc, tường vi hoa đâm bình thường động lòng người cùng nguy hiểm. Tổ mẫu, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Thiếu niên lo âu nhìn mạ đỡ xạ, mà mạ đỡ xạ khuôn mặt lộ ra hiền hòa mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: Hải tử ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói tổ mẫu thật sự còn muốn còn sống sao? Rõ ràng có người trong lòng lại không có cách nào làm bạn, chỉ có thể thống khổ nhìn đối phương rời đi. Rõ ràng ngươi thích hắn như vậy, người kia thật trọng yếu như vậy sao? Thiếu niên sắc mặt bi thương mà nhìn mạ đỡ xạ, hắn là mạ đỡ xạ nuôi lớn, cho nên đối với mạ đỡ xạ hết sức hiểu rõ, một tiêm một hào động tác là có thể rõ ràng mạ đỡ xạ tâm tư. Mà mạ đỡ xạ đối với cái này vấn đề, mạ đỡ xạ ôn nhu cười, đây chỉ là trách nhiệm, bởi vì ta đã nhận được người khác không có được đồ vật, cho nên ta có trách nhiệm đem sự tình làm tiếp. Nhưng là 10.000 năm rồi, tổ mẫu lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới sao? Chuyện này căn bản là không đáng giá a. 10.000 năm, hầu như có thể nói là một cái văn minh thức tỉnh. Như vậy dạng thời gian lại cẩn thận tỉ mỉ là đã từng ước định thi hành, đổi lại những người khác đã sớm điên mất rồi. Không có chuyện gì, người kia ta rất không thích. Chẳng qua là cảm thấy lúc trước hắn ở bên cạnh ta có một loại không lại tịch mịch cảm giác mà thôi, chỉ là hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp tiếp tục chờ đợi. Mạ Đở Xạ yêu thương nói lấy, trên mặt vẻ mặt tồn tại một loại phiền muộn. 5.000 năm trước, gia hỏa kia xuất hiện. Hắn đã yêu Mạ Đở Xạ, yêu hết thuốc chữa. Nhưng mà Mạ Đở Xạ đối với hắn cũng không có quá nhiều quan tâm. Chỉ là làm người ta giật mình chính là cái kia cá nhân dùng bản lãnh của mình đứng ở mạ đỡ xạ bên người, làm như trợ thủ, trợ giúp lấy mạ đỡ xạ sự tình. Ma pháp tộc tuổi thọ rất dài, thế nhưng là đánh không lại mạ đỡ xạ sống mãi. 2.000 năm hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đứng ở mạ đỡ xạ bên người, chưa từng có đã nói cái gì, cũng không có hướng về mạ đỡ xạ cầu hôn, vẹn vẹn chỉ là đứng ở một bên nhìn. Mà mạ đỡ xạ cũng không để ý, chỉ là thời gian lâu dài sau mạ đỡ xạ có chút lưu ý hắn. Ngay tại lúc lưu ý hắn thời điểm, mới phát hiện người kia đã cùng với hắn trọn vẹn hơn 1.000 năm. Cuối cùng tuổi già cô đơn trung thân, ở cái này người rời đi một khắc đó mạ đỡ xạ phảng phất đã minh bạch cái gì, bắt đầu sợ hoảng lên. Chuyện đó huyên náo rất lớn, bác Lina cùng Elysi ra đều biết. Bởi vì mạ đỡ xạ phát rồ mà phát tiết dưới làm cho cả phụ không đảo suýt chút nữa tan vỡ, bởi vì chỉ có như vậy bác Lina mới sẽ đến gặp mạ đỡ xạ. Cuối cùng mạ đỡ xạ hướng về bác Lina khẩn cầu tử vong. Chỉ bất quá bác Lina nở nụ cười. Từ một khắc đó bắt đầu, mạ đỡ xạ mới biết tinh cầu ý chí căn bản cũng không phải là nữ thần, mà là ác ma. Mạ đỡ xạ, ngươi muốn chết. Vậy cũng không được, lúc này mới 6.000 năm ngươi đã nghĩ chết rồi. Thiệt là quá yếu. Làm như tinh cầu ý chí, đối với loại này bỏ sát khẩn cầu, ngươi cảm thấy ta sẽ nghe theo sao? Lúc nào ngươi cho là ta sẽ nghe theo các ngươi những cuộc sống này tại trên tinh cầu ký sinh trùng ý kiến? Bác Lý Nạ cười nhạo nhìn Mã Đở Xạ, thời khắc này Mã Đở Xạ mới hiểu được tinh cầu căn bản là sẽ không để ý vật trùng sống chết. Giống như là chính mình sẽ không để ý cho bụi tồn tại như thế, có liền có, không có sẽ không có. Ác ma. Người ác ma này. Mã Đở Xạ hỏng mất. Đối mặt bà Lina trào phúng cùng cười nhạo cảm tình hoàn toàn hỏng mất. Nàng không cách nào nhịn được loại này chênh lệch to lớn. Nhưng mà thực tế thì tàn nhẫn. Khác biệt là khẳng định, không cách nào thay đổi. Thứ nguyên bất đồng đưa đến tư duy bất đồng, cũng sáng tạo ra sinh mạng cao thấp. Sinh mệnh là đáng quý, nhưng không là bình đẳng. Đây chính là thế giới chân lý, cũng là chân lý của vũ trụ. Vi thống mã đỡ xạ phảng phất vào đúng lúc này chết rồi, làm như một cái xác chết di động thi hành bạ lì nạ yêu cầu. Cảm tình từ từ biến mất, chỉ có cảm tình nụ cười mới có thể làm cho nàng không đang dãy rủa không thống khổ nữa. Thẳng đến một đứa bé giáng sinh, sự xuất hiện của hắn để mã đỡ xạ gặp được ôn nhu. Hắn cùng những người khác không giống nhau, hắn giống như thiên tài. 5 tuổi liền học được tất cả, 30 tuổi có siêu cường sức mạnh. Vì tương lai của mình không ngừng phấn đấu, chỉ là rất nhiều lúc lại lộ ra không thuộc về bạn cùng lứa tuổi vẻ mặt. Loại kia thâm thúy cùng nặng nề vẻ mặt, giống như là nhớ lại cái gì như thế. Tổ mẫu, bất kể như thế nào ta nhất định sẽ cứu vớt ngươi. Chương 282, 282 giống như đã từng tương tự. 282 giống như đã từng tương tự. Tổ mẫu, bất kể như thế nào ta nhất định sẽ cứu vớt ngươi. Đây là hài tử kia đã được biết đến mã đỡ xạ sự tình sau lời nói, đối với cái này mã đỡ xạ trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ mặt. Chỉ là cảm giác được rất ôn nhu, một loại trước nay chưa có ôn nhu. Hài tử kia bị người theo dõi, cựu tử nhất sinh bên dưới thành công giết lại tất cả mọi người. Hướng về thế giới chứng minh sự cường đại của hắn, cường đại nhất long tộc cũng quỳ gối ở dưới chân của hắn. Càng nhiều chính là, thích hắn người nối liền không dứt. Mà hắn cũng rất yêu thích người ở bên cạnh, thê tử bên cạnh có hơn 10 vị. Nhưng mà, hiện tại hắn chờ đợi. Chờ đợi khiêu chiến trong truyền thuyết mạnh nhất người cơ hội. Mà tên của hắn gọi là, Mạ Dìn. Mạ Dìn không phải người của thế giới này, là từ một nơi khác sống lại tới người. Vốn tưởng rằng đã chết đi hắn, tại sống lại một khắc đó kích động. Vì không cho bi kịch của kiếp trước không xảy ra nữa, hắn chuyên tâm khổ tu đã trở thành thiên tài. Nhưng mà ngay tại lúc này hắn bị âm thầm người theo dõi, thế là hắn quyết định thoát đi. Tạm thời rời nhà. Một đường lưu lạc đụng phải rất nhiều hồng nhan chi kỷ, cuối cùng đem âm thầm chém giết hầu như không còn. Ở thế giới mặt tối hắn có lấy sát thần tên gọi. Hiện tại hắn cảm giác mình đủ mạnh rồi, muốn trưởng cứu tổ mẫu ta của mình. Bị sống mãi nguyền rủa ràng buộc người, bị cái kia gọi là phương thiên ác trong ma thủ cứu thoát ra. Bất kể nói thế nào, dù cho mạ đỡ xạ 10.000 năm đều không có mạ dìn mấy chục năm tu luyện mạnh mẽ. Ôm lấy máy nói dối tồn tại mạ dìn hiện tại đã trở thành 10 cấp cường giả. Hoàn toàn chính là hiện thực bản Long Ngạo Thiên. Phương Thiên, ngươi chờ ta. Ta nhất định phải cứu vớt tổ mẫu ta. Mỗi khi nhìn thấy mạ đỡ xạ thời điểm, mạ dìn đều là khát vọng nàng cầu cứu. Bất quá, bất kể như thế nào mạ dìn đã tại trong lòng đem Phương Thiên phán là tử hình. Một bên khác, phù không đảo biên cảnh. Phương Thiên một mặt không nói gì mà đứng ở phù không đảo trên đất, từ phiêu này đạt được đến đồ trang sức căn bản cũng không có dùng. Tuy rằng không thể nói hoàn toàn không dùng, thế nhưng này hiệu quả nhỏ bé không đáng kể a. Một mặt phiền muộn mà nhìn mình trên người cường hào kim đồ trang sức, cảm giác mình chính là một cái mới vừa từ bảo tàng trong kho chạy đến người có tiền. Cường hào liền cường hào đi. Phương Thiên buông tha cho cái vấn đề này, dù sao cũng mạnh hơn không có. Tuy rằng đụng tới cường địch tỷ lệ từ 0.00001 biến thành 0.00002, dù sao cũng hơn không chứng cường. Chính lúc Phương Thiên muốn di động thời điểm, chỉ thấy trước mắt xuất hiện hai người. Dựa theo phủ không đảo tập tục, tiến bảo phủ không đảo người cần đăng cấp. Hai người kia chính là đăng ký người. Xin hỏi các hạ là người nào? Chúng ta là phủ không đảo đăng ký nhân viên. Đối phương trực tiếp đem thân phận nói cho Phương Thiên, cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thế là Phương Thiên mở miệng nói ra. Ta gọi Phương Thiên, tìm đến mạ đờ xạ. Ừm, Phương Thiên các hạ. Xin hỏi chủng tộc là cái gì? Nhân loại. Tốt, ta trèo lên nhớ cho kỹ. Hy vọng các hạ có thể ở phủ không đảo chơi vui vẻ. Nói xong hai người liền xoay người rời đi rồi. Đối mặt tình huống này Phương Thiên có chút bất ngờ. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng nghĩ đến. 10.000 năm sự tình ta xem đến đã đem ta quên rồi. Bất quá cũng may những này quên mất chính mình, nếu không mình thật không có cách nào tiến vào. Nhớ tới 10.000 năm trước sự tình, Phương Thiên liền có chút bất đắc dĩ. Tình huống lúc đó bất kể như thế nào, chính mình nện phá hủy 2 tầng là thỏa thỏa. Được rồi, trước tiên đi xem mạ đỡ xạ như thế nào. Phương Thiên ngậm thuốc lá bước nhanh hướng về thành thị đi đến. Tiến vào thành thị Phương Thiên phát hiện phù không đảo biến hóa rất lợi hại. Mặc dù nói không ra nơi nào có biến hóa thế, nhưng luôn cảm thấy cùng 10.000 năm trước cảm giác cường rất nhiều. Bất quá ta muốn đi đâu tìm mạ đỡ xạ đâu này? Phương Thiên xoắn xuýt mà nhìn chu vi. Hoàn toàn liền không biết mạ đỡ xạ ở nơi nào. Cùng lúc đó, làm đăng ký nhân viên về tới đăng ký bộ sau đó đem Phương Thiên tình huống đăng báo cho những người khác thời điểm. Tiếp quản đăng ký nhân viên Mạ Dĩn bỗng nhiên gặp được phần này tin tức. Phương Thiên. Mạ Dĩn trong nháy mắt khiếp sợ trừng lớn hai mắt, ngưng mắt nhìn tài liệu trong tay. Phía trên là Phương Thiên chân dung cùng họ tên chủng tộc, đối mặt tình huống như thế Mạ Dĩn trước tiên liền cho rằng đây chính là cái kia Phương Thiên. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Mạ Dĩn tỉnh táo lại. Tình huống bây giờ còn chưa có xác định, không thể kích động. Cho tổ mẫu nhìn xem xác định một cái. Mạ Dìn xem trong tay tư liệu làm ra quyết định, nhanh chóng hướng về mạ đỡ xạ vị trí chạy đi. Rất nhanh, Mạ Dìn liền đi tới mạ đỡ xạ căn phòng. Hắn vẻ mặt thành thật mà nhìn mạ đỡ xạ, trên mặt vẻ mặt hết sức chăm chú. Tổ mẫu, cái này cho ngài. Mạ Dìn nói xong đem tài liệu trong tay đưa cho mạ đỡ xạ, mà mạ đỡ xạ kỳ quái nhìn Mạ Dìn không rõ vì sao. Tò mò tiếp nhận tư liệu định thần nhìn lại. Đây là Phương Thiên. Mạ đỡ xạ khiếp sợ nhìn phần tài liệu này, mà cái này biểu tình đã khẳng định đáp án. Mạ Dìn đã hiểu cái kia Phương Thiên chính là hắn tổ mẫu trong miệng Phương Thiên. Tổ mẫu, này là hôm nay nhận được đăng ký. Nếu như không có chuyện gì ta liền đi xuống trước rồi. Mạ Dìn một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng nói xong, mà mạ đỡ xạ cũng không có để ý mạ Dìn dáng dấp. đối với hắn rời đi càng là không có để ý. Tại Mạ Dìn sau khi rời đi, hắn nắm chặt nắm đấm. Rốt cuộc, đến thời khắc này, Phương Thiên ta sẽ giết ngươi, giết ngươi. Mạ Dìn sắc mặt tức giận hướng về phía trước đi đến, hắn hiện tại chuyện cần làm chính là tìm ra Phương Thiên sau đó giết chết hắn. Sơ qua, Mạ Dìn từ thủ hạ này đạt được đến tin tức, Phương Trời đã vào thành. Tin tức này để Mạ Dìn nhiệt huyết sôi trào, toàn thân ma lực cũng không nhịn được tràn ra ngoài. Mười cấp cường giả sức mạnh tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Phương Thiên hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Mạ Dìn bước nhanh hướng về Phương Thiên vị trí chạy đi, trường kiếm đã mang theo đáng sợ hàn ý. Vào giờ phút này, Phương Thiên một mặt đau bi mà nhìn ven đường quán ăn nhỏ. Thời điểm này hắn mới hồi tưởng lại vị trí vấn đề của mình, chính mình đặc biệt không mang tiền đi ra. Lần trước lúc rời đi hát tạp không biết chạy đi nơi nào, xuất hiện tại trên người gì đó ngoại trừ Thiên Luân thẻ ngân hàng liền không có cái khác. Này thật đúng là đủ rồi. Phương Thiên xoắn xuýt mà nhìn xem phía trước mặt quán ăn nhỏ, nội tâm là hỏng mất. Chính lúc Phương Thiên thở dài chuẩn bị lúc rời đi, bên hai chuyển đến thiếu niên rít gào. Phương Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Cái quỷ gì? Sắc ý lẫm liệt âm thanh để Phương Thiên chân mày cau lại, không giải thích được quay đầu nhìn lại. Kết quả chỉ thấy Mạ Dìn cầm trong tay trường kiếm, toàn thân bùng nổ ra cấp 10 tầng thứ ma lực. Phương Thiên, ta muốn đem tổ mẫu từ nguyền rủa bên trong cứu thoát ra. Ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mạ Dìn bùng nổ ra ma lực thập phần đáng sợ, hắn vào thời khắc này cảm giác được Phương Thiên trên người không có nửa điểm ma lực, khuôn mặt lộ ra tất thắng nụ cười. Sau một khắc, ầm. Phương Thiên giơ tay một quyền tùy ý đánh vào Mạ Dìn trên mặt, không giải thích được nói ra. Phù không đảo lúc nào chỉ an kém như vậy. Ầm ầm. Mạ Dìn đụng thủng phù không đảo tầng thứ 7 quần thể kiến trúc, đánh rắm. Sự tình phát sinh đột nhiên, Mạ Dìn nằm ở phế tích bên trong đã hôn mê. Mà Phương Thiên không nói gì mà thở dài một cái, xoay người không giải thích được rời khỏi. Luôn cảm thấy cái cảm giác này có một loại giống như đã từng tương tự mùi vị. Chương 283 cô quạng. 283 cô quạng. Không hiểu ra sao mà nhìn bị chính mình đánh bay Mạ Dìn, Phương Thiên cũng là say rồi. Cảm giác mình có vẻ như cũng không có đắc tội qua người nào, coi như là đắc tội qua này 10.000 năm qua đi cũng sẽ không có người nhớ được bản thân. Nhưng là tại sao hay là có người tìm đến mình mảnh vụn đâu này? Không nghĩ ra a, hoàn toàn cũng nghĩ không ra. Phương Thiên đứng ở trên đường phố nhìn về phía trước bị chính mình tùy ý một cái tát đánh bay Mạ Dìn, không nói ra được phiền muộn. Ngoài miệng thuốc lá thiêu đốt, cảm giác này không nói ra được vi diệu. Ngược lại là Mạ Dìn, ngất đi rồi. Bởi Phương Thiên không có làm rõ tình huống cho nên không có cần thiết cũng sẽ không hạ sát thủ, lại nói Phương Thiên chính mình cũng không biết phải hay không rơi xuống sát thủ, tiện tay vung lên đối phương liền xong đời. Trọng thương vẫn là đánh giám chính hắn căn bản là không để ý, nói cách khác này có khác biệt sao? Đều là một cái giải quyết, hoàn toàn không có áp lực. Kết quả là hiện tại Phương Thiên không hiểu ra sao, đối với đột nhiên xuất hiện Mạ Dìn, hoàn toàn không rõ vì sao. Được rồi, ta trước đi tìm Mạ Đờ xạ được rồi. Cứ như vậy Phương Thiên xoay người hướng về phủ không đảo thượng tầng đi đến, thông qua một đường hỏi dò rốt cuộc tìm được Mạ Đờ xạ nhà. Mà vào giờ phút này Mã Đở Xạ cũng đang tìm Phương Thiên, bởi vì Phương Thiên xuất hiện hắn là biết rõ. Nghe tới tin tức có người tìm nàng thời điểm, nàng đã khẳng định là Phương Thiên. Mà Phương Thiên nhìn thấy Mã Đở Xạ thời điểm cảm giác cùng một vạn năm trước cũng không có gì khác biệt, mặt mũi nàng càng đã từng giống nhau như lúc, chỉ là trên người mang theo khí tức hơi có chút bất đồng. Mã Đở Xạ tại nhìn thấy Phương Thiên thời điểm lập tức lộ ra mỉm cười, cung kính mà cúc cung nói ra: "Hoan nghênh đón, gia chủ." Lời nói hết sức mới lạ, này làm cho Phương Thiên thật bất ngờ. Bất quá ngẫm lại cũng là mình cùng Mã Đở Xạ cũng không có quá nhiều trói buộc. Vẹn vẹn chỉ là cứu vớt nàng mà thôi. Nếu như không phải chuyện lúc ban đầu, e sợ Mạ Đở Xạ đã quên mất chính mình. Thời gian đúng là đả thương người đồ vật. Gặp được Mạ Đở Xạ, Phương Thiên trong lòng có chút phiền muộn, nhìn Mạ Đở Xạ gò má cảm giác đã từng tất cả đã không trở về nữa. Quả nhiên có chút không thể đứng. Phương Thiên nhìn xem phía trước mặt Mạ Đở Xạ rất trầm thấp, bởi vì Phương Thiên tại Mạ Đở Xạ trên người cảm thấy thời gian trôi qua. Mạ Đở Xạ không giống phiêu, như thế mỗi ngày đều có thể cười. Cũng không giống Elysia cùng bà Lina các nàng không để ý thời gian. Mạ Đở Xạ mới là một cái chân chính sinh vật. Tại quy tắc bên trong vật chủng, nàng mới là bình thường nhất, chân thật nhất tồn tại. Gia chủ, có vấn đề gì sao? Mạ Đở Xạ không hiểu Phương Thiên lời nói, ngồi thẳng lên một mặt kỳ quái nhìn Phương Thiên. Mà Phương Thiên nhìn thấy Mạ Đở Xạ vẻ mặt cười cười, lắc đầu một cái. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy ta có phải làm sai hay không. Gia chủ cũng không có chỗ nào làm sai, chỉ là thân phận của chúng ta kém nhau quá nhiều mà thôi. Đây là tất nhiên kết quả. Mạ Đở Xạ nghiêm túc nhìn Phương Thiên. Nàng tại như vậy 10.000 năm bên trong cũng hiểu, đã minh bạch nàng và Phương Thiên khác biệt. Loại kia thứ nguyên bình thường khác biệt, tuyệt đối không phải để như vậy nhỏ tí kẹo liền có thể giải thích. Một thời gian vào năm, Mạ Đở Xạ cũng đang thoát biến, hướng về không thuộc về vật chủng phương hướng thoát biến, thẳng đến cuối cùng đem hoàn toàn trở thành một độc lập tồn tại. Phương Thiên nghe thấy Mạ Đở Xạ như vậy, không khỏi thở dài. Ta biết rồi, như vậy Mạ Đở Xạ ngươi bây giờ nguyện vọng là cái gì? Nguyện vọng của ta? Mạ Đở Xạ rất kỳ quái cái từ ngữ này, chú ý lấy Phương Thiên lại vào lúc này phát hiện mình và Phương Thiên chỗ tương tự. Cái kia chính là, không có theo đuổi rồi. Nguyên lai là như vậy, nguyên lai hắn giống như ta. Cũng không hề nguyện vọng gì, gia chủ. Nếu như nói cứng lời nói, ta hy vọng gia chủ ngươi có thể tìm được chính mình quy tụ. Trong giây lát, Phương Thiên giật mình nhìn xem phía trước mặt Mạ Đở Xạ. Cái này trong nháy mắt, Phương Thiên lần thứ nhất cảm giác được mình bị nhìn thấu tâm tư. Này giật mình một màn để Phương Thiên cảm giác được khiếp sợ, nhìn Mạ Đở Xạ nội tâm có chút dâng trào. Rốt cuộc, có người có thể lý giải ta sao?
Ừm, ta cũng nghĩ như vậy. Phương Thiên phức tạp liếc mắt nhìn Mạ Đở Xạ, trên mặt có chút cố quạng.
Mạ Đở Xạ lại mỉm cười xem ta Phương Thiên, cũng không nói lời nào.
Mạ Đở Xạ biết loại kia bị người xúc động tiếng lòng cảm giác, thời điểm này chỉ cần lặng lặng nhìn là được rồi. Nhìn chính là cách làm tốt nhất.
Sơ qua, Mạ Đở Xạ mang theo Phương Thiên ở trong gia tộc đi thăm một cái. Cả gia tộc bị Mạ Đở Xạ xử lý rất tốt, chỉ là thời điểm này Phương Thiên lại phát hiện Mạ Đở Xạ đối với chúng quanh người đều rất ôn nhu. Loại kia không thuộc về ôn nhu, đối với bất kỳ người nào đều có được một loại khác thường chờ mong cùng chẳng ấy. Sau Phương Thiên liền chuẩn bị rời khỏi, lần này lại đây chỉ là bắt chuyện một cái mà thôi. Cũng không có những chuyện khác, càng nhiều chuyện hơn vẫn là giao cho Mạ Đở Xạ xử lý là được rồi. Chỉ là Phương Thiên sau khi rời đi, đứng ở phụ không đảo bên ngoài trong rừng rậm. Ngẩng đầu nhìn đi xa phụ không đảo. Bá Lý Nạ có ở đây không? Phương Thiên than nhẹ một câu, sau một khắc dưới chân cái bóng run run, Bá Lý Nạ từ cái bóng bên trong xông ra. Có chuyện gì không?
Thân ái.
Bá Lý Nạ cười tủm tỉm nhìn Phương Thiên, đồng thời từ Phương Thiên cái bóng bên trong nhảy ra ngoài. Tung bay ở Phương Thiên bên người.
Mạ Đở Xạ nếu có nguyện vọng gì lời nói, thỏa mãn nàng đi.
Nàng, cùng ta cũng như thế rất cố quạng.
Phương Thiên lời rất khẽ, nhưng cũng để Bá Lý Nạ cảm giác được cau mày.
Bất quá nàng vẫn là đáp ứng rồi, ngắn ngủi sau khi trầm mặc Bá Lý Nạ nói ra.
Ta biết rồi, thân ái.
Nói xong bà Lina liền biến mất rồi, nàng đi làm.
Mà Phương Thiên quay đầu nhìn về Đế Đô đi đến,
khuôn mặt lộ ra một loại cô quạng.
Này nháy mắt, Mạ Đở Xạ sắc thực xúc động Phương Thiên tiếng lòng.
Nửa đêm, Mạ Đở Xạ chuẩn bị lúc ngủ, bà Lina kèm theo ánh trăng xuất hiện tại nàng ngoài cửa sổ.
Mạ Đở Xạ.
Bà Lina nhẹ giọng gọi, mà Mạ Đở Xạ nghe được âm thanh lập tức khó mà tin nổi mà quay đầu. Chỉ thấy bà Lina trôi nổi ở sân thượng, vội vã đi đến, đẩy ra ban công cửa sổ. Mạ Đở Xạ nhìn bà Lina đáp.
Bà Lina đại nhân.
Sau một khắc, bà Lina nhếch miệng cười cười, vui vẻ nói ra.
Mạ Đở Xạ ta đến thực hiện nguyện vọng của ngươi rồi, ngươi có thể giải thoát.
Mạ Đở Xạ nghe thấy bà Lina lời nói khuôn mặt lộ ra khiếp sợ cùng bất ngờ, trừng lớn hai mắt không tin mà nhìn bà Lina. Thế nhưng bà Lina lời nói không là nói dối, bởi vì nàng không có cần thiết lừa nàng.
Nguyện vọng của ta.
Không sai, ngươi không phải là vẫn muốn chết sao. Ta có thể cho ngươi yên tĩnh nhất chết đi, đương nhiên nếu như ngươi có những thứ khác háo sắc ta cũng có thể thỏa mãn ngươi.
Bất kể là treo cổ, nghẹt thở, cắn giết, co giật, đều có thể thỏa mãn ngươi.
Bà Lina khát máu mà nhìn chằm chằm Mạ Đở Xạ, phảng phất ở một khắc tiếp theo liền muốn chém giết như thế.
Nhưng mà, Mạ Đở Xạ lại ôn nhu nở nụ cười, nàng nhìn Mạ Đở Xạ vui vẻ nói ra.
Không cần.
Cái gì?
Bà Lina bị Mạ Đở Xạ lời nói cho kinh sợ đến, đã từng Mạ Đở Xạ có thể quỳ tại trước mặt chính mình khẩn cầu, hiện tại Mạ Đở Xạ lại còn nói không cần này rõ ràng chính là không bình thường.
Lẽ nào xảy ra cái gì sao?
Chương 284 truy tìm bảo vệ.
284 truy tìm, bảo vệ.
Bà Lina bị Mạ Đở Xạ lời nói cho kinh sợ đến. Đã từng Mạ Đở Xạ có thể quỳ tại trước mặt chính mình khẩn cầu, hiện tại Mạ Đở Xạ lại còn nói không cần này rõ ràng chính là không bình thường.
Lẽ nào xảy ra cái gì sao?
Không cần, hiện tại đã không cần.
Hôm nay thấy đến gia chủ, ta hiểu được.
Thống khổ cũng không phải ta một người, bác Lý Nạ đại nhân, nhiều bồi tiếp gia chủ hắn.
Hắn thật sự rất thống khổ, rất cố quạng.
Mạ Đở Xạ yêu thương mà nhìn bác Lý Nạ, trên mặt vẻ mặt không nói ra được nhu nhược cùng thương tâm. Nhưng bác Lý Nạ đã trầm mặc, nàng hoàn toàn sẽ không có đoán được Mạ Đở Xạ sẽ như vậy nói.
Đồng thời thầm nghĩ lên Phương Thiên, loại kia tùy ý thái độ thờ ơ.
Lẽ nào?
Tại sao ta sẽ không có phát hiện đâu này?
Bà Lý Nạ khuôn mặt lộ ra kinh hoàng, không sai.
Phương Thiên cùng Mạ Đở Xạ rất giống, cực kỳ giống.
Nhưng các nàng nhưng không như thế, Mạ Đở Xạ có thể khẩn cầu bà Lý Nạ, cho nên nàng lúc đó hỏng mất.
Mà Phương Thiên không có bất kỳ có thể khẩn cầu đối tượng, cho nên Phương Thiên vẫn luôn rất bình thản, rất tùy ý, giống như là chết đồng dạng.
Trong ngay mắt, bà Lý Nạ biến mất ở Mạ Đở Xạ trước mặt.
Nàng đã minh bạch.
Phương Thiên nàng rất cô độc, rất cô quạnh. Cho dù là đứng tại trước mặt của người khác cũng là như thế. Bởi vì chênh lệch, đến từ thứ nguyên bình thường chênh lệch, đối với người khác mà nói là chuyện khó mà tin nổi, tại Phương Thiên trong mắt cũng chẳng qua là phất tay giải quyết sự tình. Như vậy chênh lệch thật lớn khiến hắn không cách nào hòa vào, không cách nào khẳng định định vị của mình.
Đây chính là Phương Thiên, cô quản cô đơn người.
Trong bầu trời đêm, Phương Thiên ngậm thuốc lá một mặt rất rỗi rảnh mà ngồi ở trong tiệm ăn nhỏ. Cầm trong tay máy game, Đế Đô trên đường phố vô cùng yên tĩnh, cũng không có người nào tồn tại. Mà ngay tại lúc này, Bác Lý Nạ từ trên trời giáng xuống một cái nhào tới Phương Thiên trên người.
Thân ái.
Phương Thiên đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị Bá Lina ôm, trong tay máy game trong nháy mắt bị vỡ vụn. Tình cảnh này để Phương Thiên trợn mắt quát mồm.
Của ta máy game a.
Ngay tại lúc oán trách thời điểm, Phương Thiên lại phát hiện Bá Lina ôm thật chặt mình tựa như là đang khóc như thế. Tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác được Bá Lina ôm ấp cùng trước đây không giống. Lần này phảng phất càng thêm trầm trọng, càng thêm ôn nhu.
Cho nên nói làm sao vậy?
Phương Thiên cảm giác được Bá Lina ôm ấp cùng thường ngày không giống, không khỏi hiếu kỳ.
Không có gì.
Bá Lina ôm Phương Thiên không có nói ra. Một khi nói ra Phương Thiên liền thật sự quá đáng thương. Cho nên đối với bà Lina tới nói, chỉ là biết rồi là được rồi.
Cùng lúc đó, Dũng sĩ tinh cầu.
Ellie xì ra tại trận chiến đấu kia sau ngay ở chỗ này tu luyện, đã nhận được Phương Thiên nguyên khí ẻ lì xì dạ trở nên càng mạnh mẽ hơn, càng thêm tự trách. Nàng không sánh được Phương Thiên coi như xong, liền những người khác đều không sánh được, quả thực liền là đối với nàng xỉ nhục. Khống chế nguyên khí, ẻ lì xì dạ đem nội tâm chạy không, lĩnh ngộ nguyên khí căn nguyên. Nguyên khí lực lượng là đến từ vũ trụ sức mạnh vĩnh viễn là vô hạn, mà nguyên khí tồn tại tựu như cùng vũ trụ như thế, vô cùng lớn. Có nguyên khí, ẻ lì xì dạ có thể nói là người vô cùng cường đại vật. Cho dù là lần nữa đối mặt nam tử kia, nàng cũng sẽ không bại dưới. Chỉ là ẻ lì xì dạ nắm chặt nắm đấm, cái này tùy ý động tác đưa tới một trận náo động. Ẻ lì xì dạ sau lưng ngọn núi trong nháy mắt tại nàng nắm tay động tác dưới sụp đổ rồi, chỉ là nắm tay động tác liền hủy diệt ngọn núi. Nguồn sức mạnh này đáng sợ đã vượt qua tinh cầu, đã vượt qua ẻ lì xì dạ nhận thức. Thế nhưng Phương Thiên, ta lúc nào mới có thể chân chính đứng ở bên cạnh ngươi? Một vạn năm trước nhìn như tùy ý khế ước, lại trọn vẹn trói lại các nàng. Ẻ lì xì dạ không ngừng truy đuổi, không ngừng mà đuổi theo Phương Thiên bước chân, lại vẹn vẹn phát hiện mình cùng Phương Thiên khoảng cách quá xa. Thế nhưng ẻ lì xì dạ không hề từ bỏ. Ta tuyệt đối muốn đuổi tới ngươi, Phương Thiên. Ẻ lì xì dạ kiên định mà bùng nổ ra nguyên khí. Ma lực đã bị nguyên khí thay thế được, hoặc là nói đã bị nguyên khí thôn vệ. Vào giờ phút này ẻ lì xì dạ đã là chân chính vũ trụ sức mạnh. Tinh cầu đối với nàng mà nói đã quá nhỏ bé, tùy ý liền có thể hủy diệt. Cùng lúc đó, đế vương thủ hạ, một nam một nữ đột nhiên khóa nhập chuyện tống môn. Cái này chuyện tống môn là đã sớm tại thu xếp ở dũng sĩ tinh cầu. Vốn tưởng rằng sẽ không đi sử dụng, thế nhưng tình huống bây giờ xem ra cũng không phải đơn giản như vậy. Lúc trước chuyện nhỏ lại để đế vương thủ hạ tử trận, đây tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ là có cái gì tân thế lực xuất hiện sao? Thế nhưng tại sao trong vũ trụ cũng không có tin tức? Nam tử nhìn nữ nhân bên cạnh đang trầm tư, phải biết vũ trụ mênh mông cực kỳ. Đế vương chiếm lĩnh mấy cái tinh hệ, thống trị văn minh càng là đa số. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tình huống không thể không biết, mà bị giết đi người kia cũng không phải tiểu nhân vật. Đây chính là vũ trụ trong sức mạnh một thành viên, có thể giết chết vũ trụ sức mạnh người chỉ có vũ trụ sức mạnh, nói cách khác có một tổ chức hoặc là đế quốc đang lặng lẽ bay lên. Đây là đối đế vương chọn tập kích. Đối đế vương không tôn trọng. Nam tử trong lòng nặng nề cực kỳ, đối với cái kia bị giết chết đồng bào cảm giác được phẫn nộ. Bất quá nhưng không có xem thường ý của đối phương, bởi vì đều là đồng bào. À chia, người đang suy nghĩ gì? Đột nhiên bên người nam tử truyền đến giọng của nữ nhân, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nàng đứng trên không trung, nơi này đã là dũng sĩ tinh cầu các nàng đã tới đồng bào bị giết khu vực. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy nơi này cũng không phải lợi hại như vậy mà thôi. Thật sao? Tuy rằng không nhìn ra có cái gì lợi hại, thế nhưng lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Tinh cầu này cũng có ý chí, hơn nữa còn không ở tinh cầu bên trong. Nữ nhân một mặt vi diệu nhìn ạ chia, nghe vậy ạ chia biến sắc mặt đông nhiên cảm thụ một cái, nhất thời khẳng định nữ nhân ý tứ. Thực sự là kỳ quái, chẳng lẽ là có tinh cầu ý chí rời đi nơi này bắt đầu chiếm lĩnh đi lên. Này hoàn toàn cùng đế vương cách làm tương đồng, bất quá nhìn dáng dấp cũng không xung đột. Tinh cầu ý chí chiếm lĩnh chính là tinh cầu bản thân, mà đế vương chiếm lĩnh chính là tinh cầu vật chủng. Hai người chút nào đều không xung đột, vẹn vẹn chỉ là tất cả lấy sở cầu. Nhìn dáng dấp có thể hợp tác một chút. Xác thực. A Triệu cùng nữ tử trò chuyện với nhau, nhưng sự xuất hiện của các nàng để ở khác hành tinh khác bạ lì nạ đột nhiên mở to hai mắt. Hôn y, có người đến dụng sĩ tinh cầu. Ồ, người nào? Phòng khách trên ghế sofa Phương Thiên một mặt kỳ quái nhìn bạ lì nạ, đối với người ngoài hành tinh xuất hiện Phương Thiên có chút bất ngờ. Như lần trước người kia như thế khí tức, vũ trụ sức mạnh. Trong phút chốc, Phương Thiên nhớ tới Elysi dạ bất lực gào khóc. Chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, nghiêm túc đối với bà Lì Nạ nói ra. Đi xem. Phương Thiên tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy lại một lần nữa xuất hiện, Elysi dạ gào khóc, loại kia bất lực gào khóc. Tuyệt đối, không thể để cho loại chuyện kia xuất hiện. Nhớ tới một màn kia, Phương Thiên nội tâm liền nén không được lửa giận. Nắm đấm lưu manh mà nắm lại, run run quả đấm cũng không hề gây nên cái gì chấn động, thế nhưng là mang theo một loại thuần túy sức mạnh. Đi ở Phương Thiên bên người bà Lì Nạ cảm giác được nguồn sức mạnh này, khuôn mặt lộ ra bất ngờ. Thân ái lại trở nên mạnh mẽ, lần này là thuần túy cường, cũng không phải lấy trước kia loại bị bao quanh mạnh mẽ, là chân chính mạnh mẽ. Chương 285 ẻ lì xì dạ sức mạnh. 285 ẻ lì xì dạ sức mạnh. Vượt qua tưởng tượng tốc độ nhấc lên đáng sợ phong động, mà ẻ lì xì dạ cử động cũng làm cho ạ trịa cảm thấy có người đến. Ạ trịa tại cảm giác được ẻ lì xì dạ quý tích sau sắc mặt ngưng lại, đối bên người nữ tử nói ra. Mà ngay tại lúc này, ẻ lì xì dạ từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. To lớn va chạm nhấc lên khói bụi cùng bùn đất. Đáng sợ dung chuyển tại ạ trịa trước mặt sản sinh. Chỉ là loại này dung chuyển đối với ạ trịa cùng nữ tử tới nói căn bản là không sao cả, thân là vũ trụ sức mạnh các nàng đương nhiên sẽ không bởi vì loại này động tĩnh mà cảm thấy kinh ngạc. Nhìn dáng dấp chính là ngươi giết chết đồng bào của chúng ta. Ạ trịa hai mắt nhìn chăm chú vào ẻ lì xì dạ, trên mặt vẻ mặt mang theo khẳng định. Hắn từ ẻ lì xì dạ trên người cảm giác được mạnh mẽ nguyên khí, tuyệt đối không thuộc về tình cầu này vốn là nên có trình độ. Mà ẻ lì xì dạ nhìn ạ trịa sầm mặt lại. Đánh nhỏ, lão đi ra. Thực sự là như tổ ong như thế. Ẻ lì xì dạ chọn tập kích mà nhìn ạ chia, trước đó bị nam tử đánh cho không còn sức đánh trả, cũng không có nghĩa hiện tại liền không có cơ hội phản kháng. Ẻ lì xì dạ rất rõ ràng, nếu như chính mình không có cách thiên trợ giúp chỉ sợ cả đời cũng không thể đạt đến tầng thứ này. Thế nhưng còn chưa đủ, Phương Thiên cần mạnh mẽ cũng không phải điểm ấy. Vì hồi báo Phương Thiên cho nàng tất cả, Elysi Dạ phải cho Phương Thiên chính là đáng để mong chờ thành quả. Elysi Dạ đã quyết định, cho dù là như thế nào đi nữa đáng sợ đều muốn trở thành Phương Thiên mong đợi người. Tuy rằng Phương Thiên nhìn qua một bộ rất tùy ý dáng vẻ, nhưng nội tâm xác thực trống không. Elysi Dạ rõ ràng Phương Thiên cảm thụ, loại kia trống rông cảm giác. Cho dù là như thế nào đi nữa cao ngạo, Elysi Dạ cũng sẽ không tại Phương Thiên trước mặt như vậy cao ngạo. Tuy rằng Phương Thiên sẽ không để ý Elysi Dạ biểu hiện, thế nhưng Elysi Dạ trong lòng rõ ràng nàng không có tư cách tại Phương Thiên trước mặt cao ngạo. Vừa lúc đó, A Chia đột nhiên bùng nổ ra nguyên khí, trong nháy mắt cả cái tinh cầu đều run rẩy. Phản phất trong nháy mắt liền giải thể như thế, nguyên khí mang tới hủy diệt tuyệt đối là cấp độ vũ trụ những khác sức mạnh. Mà Elysi Dạ ở cái này trong nháy mắt toàn lực toàn bộ triển khai. Lần chiến đấu này không chỉ có là muốn đánh bại đối phương, còn phải bảo vệ tinh cầu này. Cho nên Elysi Dạ trong nháy mắt bạo phát ra toàn lực, phải cho A Chia một trở tay không kịp. Không ngoài dự đoán, Elysi Dạ đột nhiên bạo phát để A Chia có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị, lập tức bị Elysi Dạ một cước đá vào trên bụng. Đòn đánh này mang theo nguyên khí cùng ma lực, đây chính là Elysi Dạ tổ hợp chiến kỹ. Vận dụng nguyên khí cùng ma lực đồng thời công kích như vậy mang tới sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Ầm. A Chia trong nháy mắt biến mất ở nguyên chỗ, âm bạo tại Elysi Dạ trước mặt bạo phát. Bầu trời cũng ở đây cái trong nháy mắt xé rách, sau một khắc Elysi Dạ truy kích mà lên, một cước đạp trên mặt đất xông lên vô tiêu. Oeng. A Chia xuyên suốt bầu trời, một lần bay ra tinh cầu phạm vi. Chờ phản ứng lại thời điểm đã là tại chân không trong hoàn cảnh, mà sau một khắc trong mắt của hắn xuất hiện đỏ tươi bóng người. Elysi Dạ nàng chính nắm chặt nắm đấm bùng nổ ra nguyên khí, ngân bạch sắc sức mạnh tại đen nhánh trong vũ trụ lóng lánh ánh sáng. Thời khắc này sức mạnh của nàng tăng cường đã đến cao nhất. Sau một khắc, Elysi Dạ công kích thời gian. A Chia thân hình lóe lên mà ra, kéo dài khoảng cách, trong chân không chiến đấu cũng không phải đơn giản như vậy, đầu tiên là di động. Thói quen tinh cầu vật chủng tại trong chân không chiến đấu sẽ suy xét đến điểm dừng chân, thế nhưng tại trong vũ trụ là không thể nào có điểm dừng chân. Vừa lúc đó, Elysi Dạ có thể sẽ không để ý cái gì điểm dừng chân. Nàng truy kích mà lên, hướng về A Chia thân thể quyền cước đối mặt. Trong nháy mắt, vô số lần công kích buộc phát ra. A Chia đối mặt Elysi Dạ công kích khuôn mặt lộ ra giật mình. Bởi vì Elysi Dạ trên người nguyên khí cường đại đến khó mà tin nổi. Có một loại bị cứng rắn nhét vào cảm giác, căn bản là không giống như là chính cô ta. Thực sự là nguy hiểm ra hỏa. Ẩm. A Chia phòng ngự ở Elysi Dạ công kích, cả người đều cảm thấy khổng lồ tiếng va chạm. Trong chân không không âm thanh âm, thế nhưng đả kích ở trên người lại có thể rõ ràng nghe được va chạm. Dù sao âm thanh truyền bá không chỉ một loại. A Chia phòng ngự lấy Elysi Dạ công kích, nụ cười trên mặt càng ngày càng nguy hiểm. Mà Elysi Dạ nhìn thấy A Chia nụ cười trong lòng có chút kỳ quái, không hiểu tại sao đối phương sẽ ở cười. Bất quá, này cũng không để ý. Chớp mắt, A Chia một cước đá văng Elysi Dạ, thân thể bỗng nhiên lùi về sau. Hắn dùng mô phỏng kêu thành tiếng sóng cười nói: "Ngươi bất cẩn rồi." "Có ý gì?" Elysi Dạ nghe được A Chia âm thanh lập tức đáp lại, trên mặt vẻ mặt hết sức nghiêm nghị. Đối với cái này A Chia cười ha hả nhìn Elysi Dạ, tự tin vô cùng trôi nổi ở trong vũ trụ. "Rất đơn giản, ngươi sở dĩ đem ta đánh ra tinh cầu chỉ sợ sẽ là vì bảo vệ tinh cầu. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ nhớ xuất biện pháp gì đến ngăn cản chúng ta, ai biết ngươi lại dễ dàng như vậy truy kích ta đến trong vũ trụ. Lẽ nào ngươi quên chúng ta có thể không là một người tới, thực sự là quá ngu." A Chia nụ cười tự tin ở trên mặt bày ra, hắn ăn chắc Elysi Dạ rồi. "Ngu xuẩn." "Đích xác rất ngu xuẩn. Chỉ bất quá đó là ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tại không có vẹn toàn dưới tình huống sẽ đem ngươi đánh ra vũ trụ sao?" Elysi Dạ một mặt buồn cười nhìn A Chia, hoàn toàn không nghĩ tới hắn lại đắc ý như vậy. Theo Elysi Dạ, A Chia đúng là quá ngu. "Cái gì? Cái này không thể nào. Nắm giữ mạnh như vậy nguyên khí không thể có hai cái. Phải biết có thể xuất ngươi như thế một cái cũng đã trăm vạn năm bên trong mới có, căn bản tiểu không khả năng đồng thời xuất hiện hai cái trở lên." A Chia không tin Elysi Dạ lời nói, trên mặt vẻ mặt hết sức chăm chú. Hắn phủ định Elysi Dạ lời nói, thập phần khẳng định. Nhưng mà Elysi Dạ nở nụ cười. "Ách ha 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 ha, không hổ là quá ngu ra hỏa. Lại còn bị loại này thường thức ràng buộc tư duy, thật không biết ngươi rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ." Elysi Dạ trào phúng mà nhìn A Chia, có thể đánh vỡ thường quy người tuyệt đối sẽ không có bị trói buộc tư duy, ai biết A Chia lại còn cho rằng thường thức hữu dụng. Đó chỉ là lừa mình dối người tự kiêu mà thôi. "Ngươi người này." A Chia nghe được Elysi Dạ lời nói nhất thời cảm thấy phẫn nộ, hắn nhưng là trăm vạn năm bên trong mới xuất hiện một vị cường giả. Loại tư chất này cùng mạnh mẽ tuyệt đối không phải có người có thể sánh được, cho nên A Chia đối với chính mình năng khiếu rất tự mãn, tự tin. Lâu dần, đã trở thành cố hữu tư duy. Bây giờ bị Elysi Dạ chọn tập kích, trực tiếp bạo giận lên. "Hạ đẳng vật chủng, để cho ta tới cho ngươi xem một chút cái gì gọi là vũ trụ sức mạnh." "A, vũ trụ sức mạnh? Ngươi là chỉ cái này sao?" Elysi Dạ buồn cười nhìn A Chia, lúc này Elysi Dạ sau lưng 6 thanh màu sắc khác nhau cự kiếm xuất hiện. Lục Vương kiếm, 6 thanh Vương chi kiếm. Kèm theo nguyên khí Lục Vương kiếm sức mạnh không ngừng kéo lên, khổng lồ nguyên khí sau lưng Elysi Dạ bạo phát. Chương 286, 286 mất đi sức mạnh Phương Thiên lại mạnh. 286 mất đi sức mạnh Phương Thiên lại mạnh. Phản phất vũ trụ đều ở đây cái trong nháy mắt bị rọi sáng. Khổng lồ nguyên khí phảng phất dường như vũ trụ vụ nổ lớn bình thường quyết tán. Thời khắc này A Chia sững sờ rồi, nhìn bùng nổ ra mênh mông nguyên khí Elysi Dạ trừng lớn hai mắt. Làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy? Lẽ nào ngươi là ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện người sao?
Ngàn vạn năm? Quá nhỏ bé.
Ta nhưng là muốn trở thành mạnh nhất người.
Sau này lại đi khiêu chiến cái kia hắn.
Sau đó nói cho hắn ta mới là cực mạnh, nên ngươi tới truy ta.
Elysi dạ giơ lên cao ngón tay, lập tức đối với ạ trịa vạch một cái.
Áo nghĩa.
Lục đạo.
Lạnh nhạt lời nói từ Elysi dạ trong miệng truyền ra, sau lưng nàng sáu thanh cự kiếm hóa thành chói lọi hướng về ạ trịa phương hướng xông đi.
Sau một khắc, vượt qua tốc độ ánh sáng công kích tại ạ trịa trước mặt bạo phát.
Vâng.
Trong vũ trụ nhấc lên rung chuyển, phản phất không gian vào lúc này lên.
Đáng sợ nổ tung tại Elysi dạ trước mặt tỏa ra.
Chói mắt, nóng rực, lóe lên một cái rồi biến mất.
Trôi nổi ở là trong vũ trụ Elysi dạ mặt không thay đổi nhìn phía trước nổ tung, tóc dài tại trong vũ trụ.
Tiếp lấy Lục Vương kiếm phi trở về, đối diện ạ trịa đã hóa thành cho cặn cũng không gặp lại.
Chỉ là thời điểm này, Elysi dạ sau lưng Lục Vương kiếm hỏng mất.
Không phải là bị ạ trịa đánh nát,
mà là vì Lục Vương kiếm không chịu nổi Elysi dạ nguyên khí.
Dù sao Lục Vương kiếm là tinh cầu kết quả, không chịu nổi đến từ vũ trụ sức mạnh.
Lục Vương kiếm tan vỡ để Elysi dạ một trận phiền muộn.
Xem ra cần phải đi tìm vũ khí mới rồi.
Vừa nói xong, Elysi dạ xoay người nhằm phía dũng sĩ tinh cầu.
Mà cùng lúc đó, Phương Thiên cùng bà Lina đứng ở ạ trịa đồng bạn trước mặt.
Cô gái kia nhìn thấy hai người thời điểm sắc mặt lộ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bất ngờ chính là thân phận của bà Lina.
Vũ trụ sức mạnh có thể nhận ra tinh cầu ý chí.
Ý chí, chúng ta cũng không hề xung đột.
Hoặc là nói là chúng ta có cùng chung mục tiêu.
Không bằng gia nhập chúng ta cho ngươi tinh cầu, ngươi cho chúng ta trợ lực.
Nữ tử vẻ mặt thành thật mà nhìn bà Lina, mà bà Lina nghe nói như thế khuôn mặt lộ ra nụ cười.
Rất mê người, thế nhưng rất đáng tiếc.
Đổi lại trước đây ta sẽ đáp ứng các ngươi, hiện tại, ta chỉ muốn ngồi tiếp thân ái là được rồi.
Thân ái?
Ngươi đang nói đùa sao?
Tinh cầu ý chí lại có thể biết gọi người thân ái.
Nữ tử nghe được bà Lina lời nói nhất thời cảm giác được khó mà tin nổi.
Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Phương Thiên.
Lần đầu tiên rất phổ thông, cái nhìn thứ hai vẫn là phổ thông.
Thấy thế nào làm sao người bình thường lại bị ý chí yêu thích, này rõ ràng chính là chuyện khó mà tin nổi.
Mà ngay tại lúc này, Phương Thiên nhìn dáng vẻ cô gái kỳ quái hỏi.
Có vấn đề gì sao?
Nhân loại?
Không sai.
Không hề có một chút năng lượng chấn động.
Không sai.
Ngươi loại này hạ đẳng vật chủng lại có thể bị ý chí yêu thích.
Nói đùa sao?
Nữ tử sắp xỉ rít gào mà hướng lấy Phương Thiên gọi vào, này hoàn toàn hay là tại chơi nàng.
Hay là tại chơi, hoàn toàn chơi.
Nhưng mà nữ tử vừa nói xong, bà Lina hai con ngươi vừa mở bạo phát ra sát ý quát tầm lên.
Dám gọi ta thân ái hạ đẳng vật chủng, giết ngươi.
Vâng.
Ma lực cầm ầm bạo phát.
Tất cả xung quanh bị này cổ ma lực lại mở ra.
Bà Lina ma lực tại trở thành ba cái tinh cầu ý chí sau bắt đầu tiến hóa. Nếu như trước kia là ma lực lời nói, như vậy hiện tại chính là ma lực tăng cường bản.
Chỉ cần tinh cầu số lượng đầy đủ,
Bác Lina hệ thống sức mạnh liền có thể thay thế được nguyên khí.